Lỗ Hưu Cước người này tính cách rộng rãi, làm việc chăm chú, bằng không cũng sẽ không bị Hoàng Dung chọn vì là bang chủ hậu tuyển nhân. Hắn lắc đầu cười cợt, nhấc lên Triệu Đồng thi thể ném vào trong rừng cây mới nói nói. Thân là cái bang người, phải vì là cái bang xuất lực, lao khiếu hoa đều là làm nên làm việc, bang chủ thiên tính không thích tạp vụ, ta có thể làm được cũng sẽ không tất mọi chuyện phiền phức nàng. Đúng rồi, tiểu huynh đệ là Tương Dương người, có biết gần nhất có người điên từng xuất hiện, tuổi 60, 70 tuổi, nói chuyện bừa bãi, bước đi có lúc dùng hai tay chống đỡ địa. Trần Vân Phong lắc lắc đầu, hơn một năm nay ngoại trừ tập võ chính là chung quanh tìm được chỗ tốt, còn không biết Âu Dương Phong lại từng tới Tương Dương, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, còn có không tới thời gian một năm hắn sẽ tới Trung Nam Sơn đi, đi ngang qua nơi này cũng coi như rất bình thường. Nếu chưa từng thấy, vậy cho dù, bất quá gặp phải người này tiểu huynh đệ tốt nhất tách ra, hắn Phong là Phong, có thể võ công ở trong chốn giang hồ có thể số một số hai cao thủ tuyệt đỉnh, vừa ra tay thì sẽ giết người. Lỗ Hưu Cước trầm giọng nói rằng, Trần Vân Phong gật đầu một cái, đang chuẩn bị bắt chuyện Lỗ Hưu Cước đến bên cạnh đống lửa một tự, bầu trời xa xăm bên trong nhưng xuất hiện một đạo màu đỏ thám yên hỏa, nhìn thấy yên hỏa Lỗ Hưu Cước mau mau nói rằng, tiểu huynh đệ, trong bang việc gấp, có thời gian lại tán gẫu. Lỗ Hưu Cước tiếng nói còn trên không trung, liền thấy hắn chân một trận thân thể một phen liền nhảy vào rừng cây, một trận lá cây lay động tiếng từ từ đi xa, Trần Vân Phong mới chậm rãi đi trở về bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Ti Mã Linh Tinh không có đã tiến vào giang hồ, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy rất ngạc nhiên, nàng na nhúc nhích một chút thân thể đến gần rồi một ít Trần Vân Phong sau nói rằng, thiếu gia, vừa nãy được kêu là hoa là cái bang sao? Thân thủ rất tốt đây, vì sao còn đi xin cơm đây? Trời mới biết, cái bang tồn tại mấy trăm năm, bên trong cao thủ đông đảo, nhưng bọn họ đều là lấy ăn xin mà sống, bất quá bọn hắn đại đa số đều là chút nhiệt huyết người đàn ông, thường thường cùng những xâm lấn giả kia chiến đấu, cũng không ngừng cho quân đội tìm hiểu tin tức. Nhìn thấy bọn hắn khách khí một ít là được rồi, những thứ khác chúng ta không cần phải để ý đến. Sau khi về đến nhà, ngươi nỗ lực nghiên cứu dược điển, nói không chắc ngươi sẽ là đương đại nữ hoa đà cùng nữ biển thuốc đây. Trần Vân Phong nhìn vai liền muốn sát bên chính mình Ti Mã Linh Tinh nói rằng, này Ti Mã Huy ở biệt lịt thì đã nói với hắn, Ti Mã Linh Tinh là hắn thiếp thân tỷ nữ, hắn biết đánh nhau nàng mắng nàng thậm chí giết nàng, thế nhưng là tuyệt đối không thể trục xuất nàng, bằng không cái này ca tinh có chút bướng bỉnh nữ hài nói không chắc sẽ tự sát đi. Này thiếp thân tỷ nữ là làm gì? Trần Vân Phong đối với cái thời đại này đồng dạng rõ ràng, nay chính là mình làm ấm giường người, nhìn Ti Mã Linh Tinh cố ý cùng mình thân cận, Trần Vân Phong cũng sẽ không tách ra nàng, ngược lại sớm muộn cô bé này đều là hắn người. Có thể quá nhiều tìm hiểu một chút nhiều bồi dưỡng một chút, cái này cũng là một cái rất tốt bên gối người. Ti Mã Linh Tinh bĩu môi nàng đỏ tươi miệng nhỏ sau nói rằng, thiếu gia ngươi nói nếu như ta có thể luyện chế ra đại hoàn đan hoặc là tiểu hoàn đan, có phải là liền có thể trở thành là cao thủ tuyệt đỉnh đây? Bằng không nhìn thấy những cao thủ ta cũng chỉ có thể trốn ở một bên. Trần Vân Phong nghe nói qua Thiếu Lâm tự có đại hoàn đan cùng tiểu hoàn đan, có thể này hai vị đan dược xuất từ đạo gia. Sau đó cũng chỉ có Thiếu Lâm cái này Phật gia chùa miếu mới có, đại hoàn đan có thể chữa thương chữa bệnh, tuy nói cải tử hồi sinh không làm nổi, nhưng hắn có thể một lần phóng thích 60 năm công lực to lớn hiệu quả sát thực bá đạo, tiểu hoàn đan chỉ có một nửa hiệu quả còn yếu, nhưng cũng là trên giang hồ vạn kim khó tìm kỳ dược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 30, Tinh Tâm Tu Luyện. Linh Thiếu Y Điển trên cũng có này hai loại đan dược phương pháp luyện chế, có thể Ti Mã Linh Tinh cũng nói rồi. Trong đó mấy vị thuốc khó có thể tìm kiếm, như trăm năm tuyết liên, ngàn năm linh trì, ngàn năm thành hình nhân sâm, song thể hình người hà thủ ô, mọi việc như thế kỳ dược, đừng nói tìm đủ, coi như một mực cũng khó khăn đến tìm được. Bất quá những này kỳ dược bên trong có như thế đúng là không làm khó được Trần Vân Phong, vậy thì là khúc bồ đề xà sa đảm, ở phụ cận thì có món đồ này, hắn chuẩn bị làm một điểm tồn kho, vạn nhất sau đó có thể tìm đủ thuốc, luyện chế ra đại hoàn đan này là có thể lượng lớn chế tạo cao thủ. Bất quá Trần Vân Phong cái này cũng là huyễn nghĩ một hồi, liền dường như bên cạnh một mặt chờ mong Ti Mã Linh Tinh một cái dạng, những dược vật này không thể ngộ lại không thể cầu, trừ phi vận may gây ra bằng không coi như hoa tốn sức đi tìm cũng là tòi công. Hiểu được luyện chế đan dược, còn không bằng chính mình nỗ lực tu luyện, mấy ngày nay ta để ngươi đọc thuộc lòng ngọc nữ tâm pháp nhớ tới thế nào rồi. Trần Vân Phong riêu phía dưới từ tốn nói. Ti Mã Linh Tinh gật đầu một cái nói rằng, tâm pháp đã nhớ rồi. So với ta trước đây luyện tập nội công cường đại hơn nhiều, bất quá nếu muốn hoàn toàn nắm giữ, còn muốn mấy ngày. Ấn như vậy là tốt rồi, chờ ta trở lại đem ngọc nữ kiếm pháp và mỹ nữ quyền pháp dạy cho ngươi, dùng để phòng thân đầy đủ, thế nhưng là lực công kích không đủ, chờ sau này ta tìm được thích hợp võ công sẽ dạy cho ngươi. Trần Vân Phong cười nói. Trần Vân Phong trong tay không có bao nhiêu thích hợp Ti Mã Linh Tinh võ công, liền ngay cả cửu âm chân kinh cùng tiểu vô tướng công đều không thích hợp nàng tu luyện, chỉ có cổ mộ võ học còn miễn cưỡng có thể, chỉ là cuối cùng cần phải có người áp chế tâm hỏa, còn phải lô sạch quang, này ngược lại là để tâm tư có tương lai Trạch Nam tư tưởng Trần Vân Phong chờ mong không ngớt. Hai người mò mẫm một trận, công lực hạ thấp Ti Mã Linh Tinh chậm rãi dựa vào Trần Vân Phong vai ngủ, nhìn ngủ đến cũng không thoải mái nhưng trên mặt mang theo ý cười Ti Mã Linh Tinh, Trần Vân Phong một lần nữa khoanh chân ngồi xong tu luyện lên chân lực. Ngày mới lượng, Trần Vân Phong liền mang theo Triệu Đồng thi thể ném tới rừng cây nơi sâu xa, cái này thời đại khắp nơi đều ở người chết, quan phủ đám người kia chỉ cần không có khổ chủ đều sẽ không để ý tới, huống hồ nếu như tra được này người chết là truy nã trọng phạm, nói không chắc giả mạo người giết người sẽ rất nhiều. Điều khiển xe ngựa về Tương Dương, đến nhà trung tướng Ti Mã Linh Tinh cho Tiểu Ngưu mẹ con giới thiệu một chút, hắn đương nhiên sẽ không nói Linh Tinh là hắn thiếp thân tỷ nữ, mà là nói cho bọn họ biết đây là trong nhà tiểu thư. Những ngày kế tiếp bên trong Trần Vân Phong đem khoảng trường, trái phải hai nơi tiểu viện cũng bỏ ra nhiều tiền mua lại. Mở ra sau xây dựng một cái cao cao tường vây đem xung quanh vây quanh, sau đó chính là lấy một cái to lớn luyện võ trường ở bên trong, mỗi một ngày ngoại trừ giáo sư Ti Mã Linh Tinh cổ mộ võ công, hắn thẳng thắn để Tiểu Ngưu cũng đánh thời gian tu luyện lên toàn chân công pháp, ngược lại những này đều không phải rất trọng yếu võ công, ngoại trừ yêu cầu bọn hắn không thể tùy tiện ra tay ở ngoài, phòng thân điểm ấy đúng là không đáng kể. Về nhà một tháng sau, Ti Mã Linh Tinh đã bắt đầu dần dần nắm giữ cổ mộ vài loại võ công, Tiểu Ngưu họ Đường, tên đầy đủ Khoác Lắc Ngưu, bất quá Trần Vân Phong cảm thấy gọi hắn Tiểu Ngưu hay là muốn thân thiết một điểm. Đối với thiếu gia để hắn học võ, cũng chưa từng học qua tri thức Tiểu Ngưu vẫn tương đối khó khăn, cuối cùng Trần Vân Phong đem chân khí huyệt đạo vận hành bức vẽ cho hắn họa ở trên người, yêu cầu dựa theo mặt trên mũi tên vận hành công lực, như vậy thời gian một tháng sau. Ở Trần Vân Phong dùng chân lực dưới sự dẫn đường Tiểu Ngưu rốt cục có thể hoàn thành đại chu thiên tuần hoàn. Khi, làm, Tiểu Ngưu cũng có thể tự chủ tu luyện sau, Trần Vân Phong lần thứ hai quyết định tiến vào thần điêu thung lũng đi tu luyện võ công, ở nơi nào thanh tịnh nhiều lắm, hơn nữa có thể cùng thần điêu luyện tập võ kỹ, mắt thấy một năm không tới liền muốn trên Trung Nam Sơn, hắn kiểm tra một chút hai người tu luyện sau nói rằng, Linh Tinh, Tiểu Ngưu, ta muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Các ngươi ở nhà luyện võ ghi nhớ kỹ ít đi trêu chọc người trong giang hồ, Linh Tinh bất quá mới tam lưu võ giả, Tiểu Ngưu hiện tại hay vẫn là không đủ tư cách, ta không có ở một khi có việc ta đều không thể lo lắng. Vân Phong, vậy ngươi muốn đi bao lâu? Bị ép buộc bỏ xưng hô sau, Ti Mã Linh Tinh liền trực tiếp gọi cái này cùng với thân thiết tên, chủ yếu nhất chính là Trần Vân Phong nhỏ hơn nàng hơn nửa tuổi, nàng muốn cứ gọi ca ca đều không có cái kia mệnh. Nàng một tháng này tới nay ngoại trừ luyện võ chính là xem dược điển cùng thí nghiệm dược liệu. Ngược lại hiện tại Trần Vân Phong cũng rất có tiền, không có chuyện gì ở hiệu thuốc bên trong mua dược liệu trở lại làm nàng thí nghiệm cũng coi như là luyện tập một môn tay nghề, vừa nghe Trần Vân Phong muốn đi ra ngoài, lúc này mới cùng Trần Vân Phong quan hệ trở nên mật thiết một ít nàng cảm thấy trong lòng cực kỳ không muốn, có thể nàng cũng không thể ngăn cản Trần Vân Phong bất cứ chuyện gì. Ta mỗi tháng hội về tới một lần, ở nhà ngốc một hai ngày sẽ rời đi, mỗi lần trở lại ta hội kiểm tra tu luyện của các ngươi tình huống. Tiểu Ngưu nhìn một chút có cái gì tin tưởng được hạ nhân đi tìm hai cái, riêng là ngươi cùng mẹ ngươi coi như quét tức đều là không giúp được. Trần Vân Phong cười nói. Được rồi, thiếu gia. Tiểu Ngưu như trước ngoan ngoãn mà nói rằng. Nhìn mắt nước mắt lưng tròng, giọt nước mắt liền muốn rơi xuống Ti Mã Linh Tinh, Trần Vân Phong tiến lên nắm nàng tay nhỏ nói rằng. Chờ ngươi 18 tuổi, ta thu ngươi vào phòng, ngươi nhớ kỹ hiện tại ngươi coi như người đàn bà của ta, đến giúp ta xem trọng cái này nhà. Trần Vân Phong cho Ti Mã Linh Tinh cái hứa hẹn này, đó là bởi vì cô bé này khoảng thời gian này đã dần dần đem tâm đặt ở trên người hắn, nguyên bản chỉ là y theo tổ hấn, hiện tại lẫn nhau tiếp xúc sau một thời gian ngắn nữ hài tự nhiên liền để cho mình yêu Trần Vân Phong. Ti Mã Linh Tinh 18 tuổi còn có hơn một năm chút thời gian, chỉ có điều Trần Vân Phong nhưng quên một điểm, vào lúc ấy vừa vặn là Mông Cổ bộ đội ở Hốt Tất Liệt dẫn dắt đi công thành, này Tương Dương Thành có thể không tính an toàn, nếu muốn yên tĩnh thành cái thân phòng trừng cũng khá là phiền toái. Nghe được Trần Vân Phong hứa hẹn, Ti Mã Linh Tinh trong mắt nước mắt châu rốt cục hạ xuống, bất quá nàng nụ cười trên mặt làm cho nàng còn như mưa móc hải đường giống như kiểu diễm, điều này làm cho Trần Vân Phong nhất thời còn nhìn ra có chút đờ ra. Trần Vân Phong biết thế giới này còn có rất nhiều mỹ lệ nữ phối, trước mắt mỹ nhân này ở thần điêu bên trong cũng không có bất luận cái gì bóng dáng, nhưng hắn nhưng phát hiện mình vẫn đúng là thích tâm tư này đơn thuần nhưng bướng bỉnh cô nương. Này tướng công, thiếp thân liền ở nhà hảo hảo tập võ học ý hề. Mỗi tháng tính phán tướng công về nhà. Ti Mã Linh Tinh lập tức sửa lại xưng hô nói rằng. Hãn. Trần Vân Phong cười khổ riêu phía dưới, hắn vừa không có chơi mặt trược, này tướng công tên gọi thật sự rất không thoải mái, có thể thời đại này tướng công quan nhân loại hình chính là tương lai lão công thân ái, hắn cũng không muốn loạn thay đổi thế giới này danh tử. Trần Vân Phong rời nhà trở lại thần điêu thung lũng, mỗi một ngày cùng thần điêu luận bàn tài nghệ, dần dần thần điêu thẳng thắn bất hòa hắn chơi. Trần Vân Phong tập đến 6 môn thần công, chân khí lưu chuyển không tuyệt tự bản không có lúc mệt mỏi, thần điêu cự lực đối với hắn lại không còn tác dụng, mỗi lần luận bàn đều là lấy thần điêu bại trận mà kết thúc. Thác nước bên trong tập luyện dần dần không có ý nghĩa, Trần Vân Phong lực cánh tay liền ngay cả khúc bồ đề xà đảm cũng rốt cục mất đi hiệu quả, bất quá cao tới hơn 3.000 cân lực cánh tay, coi như là gặp phải siêu cao thủ nhất lưu Trần Vân Phong đều tự nhận là có thể ung dung ứng phó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 31, trở lên Trung Nam. Loáng một cái thời gian chính là lớn nửa năm sau, hấp thu hai cái giặc cướp công lực sau, trải qua một năm tu luyện dung hợp Trần Vân Phong chân lực đã tới một cái mới trạng thái đỉnh cao. Nhưng không có thích hợp nhất thời cơ tiến hành hai mạch nhâm đốc đột phá, nói cách khác hắn bây giờ cách cao thủ nhất lưu cùng siêu cao thủ nhất lưu trong lúc đó cũng là một lớp màng, chỉ cần đâm một tí liền có thể đột phá, có thể nếu muốn đâm mở nhưng cần cơ duyên. Hắn có thể tiếp tục lui kế chân lực, mở ra hai mạch nhâm đốc sau liền sẽ cường đại hơn, điểm này hắn rõ ràng, vì lẽ đó tạm thời không có đột phá hai mạch nhâm đốc hắn căn bản không quan tâm, tất cả liền chỉ cần chờ thời cơ liền hành. Đứng ở thần điêu cửa sân cốc, Trần Vân Phong vỗ nhẹ thần điêu cái cổ nhạt cười nói. Lao điêu, ta có chuyện muốn làm, rảnh rỗi ta liền mang cho ngươi rượu đến, không có chuyện gì liền ở ngay đây ở lại, đến lúc đó sẽ có người mang ngươi xuống núi. Hắn không muốn mang thần điêu đi ra ngoài loạn uống, chủ yếu chính là thần điêu dáng vẻ cũng quá kinh thế hãi tục một chút, hắn cũng không muốn khi, làm, thần điêu đại hiệp, cũng không có cái kia khẩu vị, bây giờ cách Trung Nam cái đó biến hóa không lâu, hắn được với Trung Nam Sơn chờ xem kịch vui. Thần điêu chỉ là một đồ bồi. Cũng quen rồi giữa núi rừng tiêu giao tự tại, Trần Vân Phong nói như vậy nó cũng không đáng kể, đem một cái to lớn đầu ở trên bả vai hắn nhích lại gần liền nhảy lên trở về thung lũng. Hơn 2 năm thời gian từ một cái hậu thế linh hồn xuyên qua sống lại, dựa vào nghịch thiên vận may không ngừng thu được thần điêu thế giới các loại mạnh mẽ võ công, từ một người bình thường tu luyện tới nhất lưu cao thủ hàng đầu, vậy liền coi là có nhân vật chính vầng sáng dương quá đều không làm nổi sự tình, có thể Trần Vân Phong làm được, dựa vào đối với Kim Đại Đại kính ngưỡng. Cũng dựa vào đối với những công pháp này xuất xứ hiểu rõ hắn hiện tại coi như ra giang hồ, cũng được cho là có. Thể ngang dọc một phương cường giả. Chỉ có điều Trần Vân Phong cũng không có chỉ muốn trở thành cường giả, chung quanh giao đấu đi biệt danh tiếng dự định, trước mắt hắn liền chuẩn bị đi tới Trung Nam Sơn, hơn nửa năm trước Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ liền bởi vì Lý Mạc Sầu lẹn vào hạ xuống đoạn Long Thạch rời đi cổ mộ, lúc này chính đang hồ nước bên trong thung lũng kia tu luyện cửu âm chân kinh. Trước liền nghe Lỗ Hưu Cước nói Âu Dương Phong đã lên phía Bắc. Hắn không nữa chạy đi có thể sẽ không có náo nhiệt có thể nhìn, tiểu lung bao hắn tuy rằng không thích, nhưng hắn đáng ghét hơn cường nữ can phạm, trước đây hắn nhưng là đối với Doãn Chí Bình cái kia ngụy quân tử căm hận đến cực hạn, hiện tại đổi thành Chân Chí Bính, hắn càng là cảm thấy đây mới là ông trời thật hắn em mở không mắt, một cái cha nam cấp thứ khác lại trở thành lòng kỵ sĩ, so với Doãn Chí Bình càng làm hắn buồn nôn. Dương Quá là từ thung lũng chỗ nào bắt đầu chính thức tham gia giang hồ, này Trần Vân Phong nếu muốn giải cứu những cái kia đẹp đẽ nữ phối. Vậy thì nhất định không thể để cho các mỹ nữ cùng hắn sản sinh quá nhiều cảm tình khúc mắc, hắn đúng là không có chuẩn bị đem những này nữ phối chúng ta toàn bộ cho tới nhà mình dự định, có thể phải có cơ hội như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Trở lại Tương Dương, trải qua gần như một năm tu luyện, mỗi tháng Trần Vân Phong trả lại chỉ điểm một chút, ti mã linh tinh cổ mộ võ kỹ cùng nội công miễn cưỡng được cho tam lưu đỉnh tiêm tức sẽ tiến vào nhị lưu võ giả cảnh giới, tiểu như mỗi ngày tình tu nội công. Chỉ học tập một bộ đơn giản toàn chân trường quyền cùng một bộ nhập môn kiếm pháp, tuy rằng sức lĩnh ngộ quá kém, có thể nội lực nhưng càng ngày càng tăng xem ra cũng coi như là ra dáng. Ở nhà chỉ điểm mấy ngày, Trần Vân Phong chuẩn bị xuất phát, đã sắp 18 tuổi ti mã linh tinh mỗi ngày bài đầu ngó lút tính toán nàng ngày thật tốt, điều này làm cho phụ trách Trần Phủ chọn mua tiểu ngưu mẹ con đã bắt đầu chuẩn bị lên Trần Vân Phong việc kết hôn đến. Tuy rằng chỉ là cưới vợ bé, Trần Vân Phong sự tình ở cái này chỉ có 7 người Trần Phủ cũng coi như đến một việc lớn. Trần Vân Phong dự định nguyên bản là chuẩn bị đem Ti Mã Linh Tinh cưới thành chính thê, nhưng không ngờ Ti Mã Linh Tinh nhưng không muốn, dựa theo nàng lời giải thích, này thiếp dù sao cũng hơn thê sẽ nhiều hơn một chút sủng ái. Đối với Ti Mã Linh Tinh như vậy quái dị ý nghĩ, Trần Vân Phong chỉ cảm thấy thán thế gian sự tình không gì không có, nợ nụ cười liền tùy ý bản thân nàng quyết định. Chính đang cho Trần Vân Phong thu thập hành trang Ti Mã Linh Tinh chu miệng nhỏ, nhìn lưng đeo trọng kiếm một thân ám thanh trường bảo Trần Vân Phong vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Tướng công, ngươi lần này đi ra ngoài lại là mấy tháng, thiếp đang ở nhà sẽ rất muộn đây." Trần Vân Phong bàn tay lớn nhẹ nhàng phất quá Ti Mã Linh Tinh khuôn mặt nhỏ, ngón tay xuyên qua cổ của nàng lý một tí mái tóc mềm mại của nàng sau nói rằng: "Đừng lo lắng những này, lần này bận bịu qua sau, chúng ta có nhiều thời gian đồng thời chung quanh du ngoạn, có một số việc tổng ở trong lòng xoắn xuýt, không đi xử lý một chút đối với việc tu luyện của ta cũng bất lợi. Trong lòng hắn có đối với thần điêu thế giới hoán nghiệm, chuyện này không cho xử lý xong hắn căn bản tĩnh không xuống tâm, nếu như đang đột phá thời gian trong lòng hoán nghiệm bay lên, làm không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ti Mã Linh Tinh muốn cùng Trần Vân Phong cùng đi ra ngoài, có thể võ công của nàng chỉ có thể cho Trần Vân Phong cản trở, cho nên nàng cũng chỉ có thể bé ngoan ở nhà chờ đợi. Lúc này Ti Mã Linh Tinh cùng Trần Vân Phong như trước là phân phòng mà ngủ, vì lẽ đó Trần Vân Phong như vậy thân mật động tác đều rất ít xuất hiện. Cảm nhận được Trần Vân Phong trên tay nhiệt khí, Ti Mã Linh Tinh con mắt khép hờ tựa ở trên bàn tay của hắn mũi thở bên trong ừ một tiếng. Trần Vân Phong đối với cái thời đại này cô gái ý nghĩ đều là cân nhắc không ra, trước mắt này em gái không phải thư bên trong đám kia nữ phối, tuy rằng cũng tập võ, có thể càng nhiều tiếp thu hay vẫn là cái thời đại này phong kiến tư tưởng, nam nhân chính là nàng tất cả. Vì lẽ đó hắn đối với Ti Mã Linh Tinh cảm tình là một loại bình thản nhưng chân thực tiếp. Thu. Rời nhà, từ Tương Dương xuất phát một đường lên phía Bắc, lướt qua Hoàng Hà sau đó hắn một đường chạy tới Phiền Xuyên, ở Phiền Xuyên thành mua tất cả đồ vật, hắn mới nắm một thất ngựa thổ trở lại Vọng Sơn thôn cái kia nhà. Hai năm chưa có trở về, cái này nhà đã đỉnh lậu vũ vách tường thông gió, ở trong thôn tìm một chút người quen hỗ trợ đem phòng ốc thu dọn được, thuận tiện đưa một vài thứ cho những này hương lân. Nói với bọn họ chính mình ở bên ngoài kinh thương kiếm lời một chút tiền lẻ, như vậy cũng có thể tránh khỏi bị người quấy rầy. Đến sau nhà thu dọn một tí cha mẹ mộ phần Trần Vân Phong liền dẫn tự chế lều vải thiết bị cùng lương khô lên núi, từ Trùng Dương Cung ở ngoài đỉnh núi vòng qua, nhìn những cái kia như trước mỗi ngày luyện võ các đạo sĩ, Trần Vân Phong không khỏi âm thầm lắc đầu một cái. Toàn chân một mạch là Lữ Thuần Dương nhất hệ, tuy nói không cấm khẩu không khỏi hôn, nhưng cũng là cắt y màu đen bảo người tu hành. Cũng không biết là thế giới quy tắc hay vẫn là cái gì, hiện tại những này đạo sĩ từng cái thân mang lục bảo cháo lụa mỏng, đầu đội màu trắng đầu quan, tuy rằng có hai cái thái cực đồ khắc ở bảo phục đầu quan bên trên, sao xem những này cũng giống như là trà trộn khóm hoa 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 công tử, căn bản cùng toàn chân thanh tịnh đạo sĩ xả không lên bất kỳ quan hệ. Gì? Không biết Vương Trọng Dương biết được hôm nay Trùng Dương Cung là như vậy có thể hay không từ trong quan tài bỏ ra ngoài, làm đạo sĩ lại làm bày trò, không biết khâu xử cơ cát. Chờ, người rơi xuống địa ngục, như thế nào diện thấy sư phụ của bọn họ. Trần Vân Phong ngắm một tí những cái kia trang phục xanh mượt đạo sĩ âm thầm thầm nói. Vòng qua mấy ngọn núi lớn, Trần Vân Phong rốt cục trở lại cổ mộ phía sau núi Thung Lũng, ở một chỗ bí mật núi rừng dựng lên lều vải. Trần Vân Phong ở trong rừng cây một trận xuyên hành liền đến hồ nước không xa một cái gò núi nhỏ bên trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 32, Giải cứu Tiểu Lung Bao. Cự ly hồ nước không xa. Đã trở thành tiểu thanh niên Dương Quá cùng đã hoàn toàn lớn lên tiểu long nữ chính đang không ngừng nghiên tập cửu âm chân kinh trên võ công. Trần Vân Phong ở phía xa lẳng lặng nhìn hai người, tiểu long nữ trở nên càng như tiểu lung bao, trên đầu đôi kia nha đầu đuôi tóc còn không thay đổi, trên mặt thịt thịt còn giống như trở nên càng nhiều hơn một chút. Dương Quá đúng là càng dài càng xoái, một thân bố y cũng không cách nào che chắn hắn bởi vì tu luyện võ công sau càng đặc sắc thanh tú khí. Lúc này một đôi thầy trò lẫn nhau dùng cổ mộ cùng toàn chân võ học đối luyện. Tình cờ cửu âm chân kinh bên trong thân pháp liền lại đột nhiên thoáng hiện, vô cùng quỷ dị di động phương thức cùng dần dần chỉ do kỹ xảo để Trần Vân Phong đều không thể không vì bọn họ ủng hộ. Trần Vân Phong có thể có cửu âm chân khí vận hành phương thức, có thể đôi thầy trò này nhưng sử dụng cổ mộ tâm pháp liền hoàn toàn theo, để cửu âm thân pháp linh hoạt sử dụng, có thể thấy được một năm này trong lúc đó vì để tránh cho Hạ Sơn xuất hiện nguy hiểm, Dương Quá cùng tiểu long nữ tu luyện cũng chưa từng gián đoạn quá. Thời gian sau này bên trong Trần Vân Phong liền mỗi đêm trong tu luyện công. Ba ngày lại bắt đầu giám thị hồ nước phụ cận, đang chờ đợi đầy đủ sau 10 ngày, một cái thô to cùng dã tiếng kêu gào từ đằng xa hướng về Thung Lũng phương hướng chuyển đến. Lúc này mặt trăng cao thăng, trắng bạc nguyệt quang đem toàn bộ Thung Lũng chiếu lên trắng toát một mảnh, Trần Vân Phong đột nhiên bị này trận tiếng kêu thức tỉnh, thân thể loáng một cái liền dọc theo lưng núi hướng về tiếng kêu nơi nhảy tới. Nhi tử! Nhi tử ngươi ở chỗ nào a? Tới tới lui lui liền như thế vài câu tiếng giống to ở ngoài Thung Lũng hô một trận. Một cái cao tới thân ảnh khôi ngô liền như trận gió giống như lách vào Thung Lũng, Trần Vân Phong xuyên thấu qua ánh trăng liếc nhìn một tí, cái tên này ánh mắt hoảng hốt bàn tay thô to, một thân y phục vật rách rách dưới dưới cùng người của cái bang đều có so sánh. Tây Độc Câu Dương Phong, hắn rốt cục đến rồi. Trần Vân Phong nằm ngoài đỉnh núi ngắm một trận, cắt, chờ, bóng người này sau khi vào Thung Lũng mới lạnh lùng nói rằng. Hắn đang chuẩn bị đi vào coi trộm một chút, ngoài Thung Lũng một bóng người nhưng lén lén lút lút theo Âu Dương Phong mò vào. Lục bào lụa mỏng bạch mũ, liếc mắt là đã nhìn ra là toàn chân giáo đạo sĩ, cắt, chờ, người này tiếp cận, Trần Vân Phong ra mặt liền bắt đầu co giật. Chân Chí Bính, cái này nguyên bản liền không nên xuất hiện ở thần điêu thế giới nhân vật, dựa theo mọi người, đại gia, lời giải thích, cái tên này kỳ thực chính là ra vẻ đạo mạo Doãn Chí Bình phân thân, hiện tại nhưng là trưởng giáo đệ tử, kỳ hoa nhân vật để Trần Vân Phong cho rằng cái tên này cũng coi như là người xuyên Việt. Cái tên này tướng mạo đúng là vô cùng đẹp trai, có thể một đường lén lén lút lút treo Âu Dương Phong bóng người theo vào thung lũng, này hơn nửa đêm cũng căn bản không phải đạo gia tu giả chuyện nên làm. Trần Vân Phong cũng rất xa treo ở chân Chí Bính phía sau, ngược lại hắn không cho là mình là cái quang minh chính đại người, không lâu sau Tăng Chí Bính bước chân dừng lại cấp tốc tiến vào bên cạnh trong bụi cỏ. Trần Vân Phong nằm nhoài trên một tảng đá lớn hướng về trong sơn cốc nhìn lên, lúc này Tiểu Long Nữ đang cùng Âu Dương Phong giao thủ. Một cái cao thủ tuyệt đỉnh cùng một nhất lưu cao thủ giao thủ, Tiểu Long Nữ không ngừng lộ ra dấu hiệu bị thua, ở Trần Vân Phong trong tầm mắt, dương quá tiểu tử kia đúng giờ đi ra ngăn cản này một hồi nghiêng về một phía chiến đấu. Nhìn điên điên khùng khùng Âu Dương Phong cùng dương quá giao lưu, Tiểu Long Nữ nhưng bĩu môi ngồi ở một bên, Trần Vân Phong nụ cười trên mặt càng là không ngừng bay lên, Tiểu Lung Bao bĩu môi dáng dấp để trong lòng hắn không ngừng co giật, có thể đón lấy Âu Dương Phong bởi vì phải truyền lại võ công cho dương quá. Đưa tay ở Tiểu Long Nữ áo lót cùng bên hông cấp tốc niêm phong lại nàng di động cùng nói chuyện huyệt đạo. Trần Vân Phong vẫn không có làm hiểu rõ một chút, Âu Dương Phong võ công tuy rằng cao cường, điểm huyệt có hắn đặc thù kỹ xảo, có thể Tiểu Long Nữ học được cửu âm giải huyệt thuật, vậy cũng là hoàng thường thôi diễn ra mạnh nhất giải huyệt năng lực, phải nói nàng muốn phải mở ra huyệt đạo, quá mức nhất thời nửa khắc liền có thể làm được, tại sao ở chính giữa trong quá trình cùng đến tiếp sau sự kiện bên trong nàng không rõ huyệt phản kháng. Tuy rằng trong tiểu thuyết nói là Âu Dương Phong võ công là người chuyện, nàng không cách nào vận công giải huyệt, bất quá Trần Vân Phong sao muốn cũng nghĩ không thông cửu âm chân kinh nếu được xưng võ học quy tắc chung, đó là chính là nghịch đều hẳn không có vấn đề. Còn có ngộ nhận là cường nữ can phạm là dương quá điểm này, coi như Tiểu Long Nữ lại ngây thơ cũng sẽ không nhận sai đi, dù cho con mắt của nàng bị bịt kín cũng là một cái dạng, thân mật ở chung mấy năm người, một cái võ giả có thể ung dung cảm ứng được người chung quanh có hay không người quen khí tức. Một cái kết luận từ Trần Vân Phong chán bên trong đột nhiên bay lên, nay Tiểu Lung Bao vì không muốn để cho Dương quá hạ sơn, trong lòng mình này cái gì dập dờn, đã phạm hoa điên nàng mới bị Tăng Chí Bính lợi dụng nàng tâm có hoảng hốt thì cho cường nữ làm. Vì lẽ đó này bộ ức buồn chết người kịch tivi mới sẽ làm nàng đang bị bắt nạt thì một mặt hưởng thụ cùng thỏa mãn dáng dấp, Trần Vân Phong nghĩ tới đây chán lần thứ hai xoắn suýt lại, đây là đi cứu đâu hay là không cứu đây. Cứu để cái này Tiểu Long Nữ thật vất vả ấp ủ hiến thân tư tưởng cho lãng phí. Không cứu lời nói mặc dù này Tiểu Long Nữ đã trở thành Tiểu Lung Bao, có thể chí ít hay vẫn là một đóa hoa tươi đi, nếu như bị Tăng Chí Bính người này cho cùng đi, mình cũng không cách nào đối với tận mắt gặp người làm ác thở ơ không động lòng. Âu Dương Phong mang theo Dương Quá cấp tốc thoán ra khỏi sân cốc, rất nhanh liền không thấy hình bóng, trong bụi cỏ Tăng Chí Bính chậm rãi đi ra, rất xa si mê ánh mắt nhìn về phía sau khi bị điểm huyệt không cách nào di động Tiểu Long Nữ. Cái này ở trong lòng hắn có thể nói thế gian đệ nhất mỹ nữ Tiểu Long Nữ để hắn đã trong ngộng mê say mấy năm lâu dài, hơn một năm trước còn thân hơn tự từng thấy Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá trần truồng luyện công cảnh tượng. Y y bên trong Tăng Chí Bính hai mắt tỏa nhiệt, hơi thở không ngừng trở nên thô lớn lên, hắn từng bước một đi tới Tiểu Long Nữ phía sau, từ trong lòng móc ra một tấm vải bố xanh, mang theo một tia cuồng nhiệt cùng kích động, hắn quên rồi cái gì toàn chân môn quy, càng quên đạo nghĩa giang hồ đem Tiểu Long Nữ con mắt che chắn trên. Xoay người hắn nhẹ nhàng dùng hai tay nâng Tiểu Long Nữ bụ bấm khuôn mặt, miệng rộng một tấm liền gắm đi tới, tiếng thở dốc đem vẫn còn đang suy tư vấn đề Trần Vân Phong thức tỉnh, hắn vừa nhìn này Tăng Chí Bính tốc độ cũng coi như kinh người, trong nháy mắt đã ôm Tiểu Long Nữ tiến vào một bên trong rừng cây. Dựa vào nhiều cửa khinh công hợp nhất sau hiệu quả, Trần Vân Phong hào không một tiếng động địa tiến vào rừng cây, lúc này Tiểu Long Nữ đã bị Tăng Chí Bính thả ngã trên mặt đất, đầy đặn thân thể đang bị Tăng Chí Bính trên dưới tề tay địa lay, dường như kịch tivi tình cảnh đó. Này Tiểu Long Nữ vẻ mặt mang theo thỏa mãn cùng chờ mong, mặt hồng hào khuôn mặt cùng gấp gáp hơi thở để ai cũng rõ ràng đây là ra sao tình hình. Niệm nó, đun sôi Tiểu Lung Bao. Trần Vân Phong không khỏi âm thầm gắt một cái nghĩ đến. Chỉ thấy Tăng Chí Bính cấp tốc đứng lên, mấy lần đem chính mình y phục vật bái kéo xuống, thân thể đi xuống một nằm liền chuẩn bị cưỡi trừ Tiểu Long Nữ trên người y phục vật. Hàng. Trần Vân Phong biết không ra mặt nữa, thần điêu bên trong thế giới nhất xấu xa hình ảnh sẽ tức sẽ sinh ra, hắn không thích Tiểu Lung Bao. Tuy nhiên không muốn biết rõ có người làm chuyện xấu còn ở bên cạnh khi, làm, khán giả, tiếng nói của hắn một tí chấn động tới trong rừng cây phi điểu, để đang chuẩn bị làm chuyện xấu Tăng Chí Bính nắm lên một bên trường kiếm vươn mình đứng lên. Vèo vèo vèo. Một tràng tiếng xe gió từ trong rừng cây truyền ra, một mảnh lít nha lít nhít bóng đen nhằm phía Tăng Chí Bính, bị người sợ hết hồn cộng thêm gặp phải tập kích Tăng Chí Bính trường kiếm trong tay không ngừng đón đỡ, vô số ngắn nhỏ sắc bén cành cây bị hắn dội thủy không tiến vào kiếm chiêu đón đỡ cản ở bên ngoài. Bất quá Tăng Chí Bính trong lòng lúc này sợ hãi vạn phần, hắn nhưng là toàn chân giáo trưởng giáo đệ tử, nếu như bóng đen bên trong người này đem việc này báo cho trưởng giáo, vậy hắn coi như sẽ không bị xử tử cũng sẽ bị phế đi võ công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 33, Dương Quá Hạ Sơn. Tăng Chí Bính tâm hoảng ý loạn bên trong, ẩn thân chỗ tối Trần Vân Phong trong tay mười mấy chi một côn lần thứ hai bay ra, Tăng Chí Bính không ngừng gọi, khỏe mắt nhưng đánh giá có thể chạy trốn phương hướng. Soạn. Một cái so với cái khác cành cây càng nhanh hơn bóng đen từ Tăng Chí Bính khố xẹt qua mang đi một cái sự vật, Tăng Chí Bính một tiếng rên vươn mình chảo từ bản thân y phục vật liền tiến vào trong rừng cây, một trận ào 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 cành cây vang động bên trong, Tăng Chí Bính lại như bị lang nghiện sơn dương giống như, để Trần thân bị cành cây bụi gai cho phủi đi đến cả người máu me đầm địa chạy trốn. Trần Vân Phong biết Dương Quá tiểu tử kia không có đến hừng đông canh giờ tuyệt đối sẽ không trở lại, hắn đi tới tiểu long nữ trước, nhìn bị vải bố xanh che lại hai mắt, đối với vừa nãy việc không hề hiểu rõ tiểu long nữ nháy mắt làm một đại thông quái tướng, hắn đi tới một bên, từ trên cây rút ra một cái tiểu một côn, ở phía trên một cái miếng thịt lảo đảo địa như con rắn chết giống như cũng không còn bất kỳ tác dụng gì. Tiên thiên mầm thai họa, cho ngươi đứt rời xem ngươi có còn muốn hay không. Trần Vân Phong đem một côn ném vào rừng cây sau, nhìn tiểu lung bao suy nghĩ một chút, ôm nàng trở lại trước nàng chỗ ngồi thả xuống, xoay người liền dọc theo thung lũng hướng ra phía ngoài nhảy lên mà đi. Không lâu lắm hắn liền chui vào một cái tảng đá lớn mặt sau, hắn đến thời gian vừa vặn, xử lý xong Tăng Chí Bính thời gian cũng bất quá gần 10 phút, Âu Dương Phong mang theo Dương Quá đến đó đầu tiên là thi giáo thân thủ của hắn, lúc này hắn chính đang giảng giải cấp mô công cùng nghịch chuyển cửu âm chân kinh. Tuy rằng chen lẫn không rõ hỗn loạn không ngớt, có thể Trần Vân Phong dựa vào hắn nghịch thiên ký ức năng lực toàn bộ ghi xuống. Vì để tránh cho đã đạt cảnh giới tiên thiên Âu Dương Phong phát hiện, Trần Vân Phong càng là vận chuyển lên chân lực, ở hắn lục đạo chân khí hợp nhất tuần hoàn sau, Trần Vân Phong phát hiện mình lại dựa vào hậu thiên cao thủ chân khí tiến hành bên trong hô hấp, nói cách khác hắn hiện tại lỗ chân lông đã có thể thay thế miệng mũi hô hấp, tuy rằng còn không đạt tới chân khí vận chuyển không thôi thời gian dài không cần hô hấp mức độ. Nhưng hắn như vậy bế khí công phu coi như là cường giả cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Phụ thân, ngươi nói cửu âm chân kinh vì sao cùng ta biết cửu âm chân kinh không giống? Cái kia dịch cân đoán cốt thiên bên trong. Ở Âu Dương Phong giảng giải xong các mô công cùng cửu âm chân kinh sau Dương Quá đột nhiên hỏi. Cửu âm chân kinh chỉ ta này một quyển chỗ nào còn có cửu âm chân kinh khác, bất quá. Không đúng. Chấm đã. Ảnh. Đến cùng là ta đối với hay vẫn là ngươi sai đây? Không đúng. Đều không đúng. Âu Dương Phong dựa theo Dương Quá lời giải thích thử một tí, hơi nhướng mày liền bắt đầu ăn nói linh tinh. Dương Quá đang chuẩn bị gọi lại Âu Dương Phong, có thể thần trí lần thứ hai mơ hồ tây độc thân thể xoay một cái đầu dưới chân trên về phía xa xa nhảy xuống. Dương Quá tuy rằng muốn đuổi theo Âu Dương Phong, có thể trong sơn cốc còn có tiểu long nữ ở, hắn dừng một chút chân vội vàng hướng về thung lũng phòng nhỏ chạy đi. Tiểu long nữ đêm qua không bị người cướp đoạt thanh thuần thân. Có thể này một phen dằn vặt lung tung làm cho nàng cho là mình đã xem như là Dương Quá nữ nhân, khi, làm, trước mắt nàng vải bố xanh bị gỡ xuống, Dương Quá xuất hiện trong nháy mắt, nàng một mặt thẹn thùng liền ngã về Dương Quá ôm ấp, một tấm tiểu viên mặt đỏ bừng bừng địa hướng về Dương Quá trong lồng ngực cùng một tí, trên đầu nha đầu búi tóc đẩy Dương Quá đầu có vẻ vô cùng không khó chịu cùng khó coi. Cô, người làm sao? Bị sốt sao? Dương Quá nhìn tiểu long nữ tấm kia hắn tự nhận là không người có thể so sánh đỏ lên mỹ lệ mặt tròn trứng nói rằng. Ngươi nha! Làm việc bừa bãi, làm gì còn gọi cô ta đây? Tiểu long nữ có chút đầy đặn thân thể hướng về Dương Quá trong lồng ngực chen một tí sau hờn dỗi nói rằng. Không gọi ngươi cô, lẽ nào ngươi còn ta phải gọi ngươi sư phụ a? Dương Quá trong lòng hoảng hốt ngạc nhiên hỏi. Tiểu long nữ lúc này trong lòng đối với đêm qua việc như trước cho rằng là Dương Quá gây nên. Trước đó trong mộ cổ Dương Quá vì nàng phá tan cổ mộ lệnh cấm, trong lòng nàng đã sớm xác nhận Dương Quá chính là nàng nửa kia. Trong hoảng hốt nàng quên đêm qua bị người ôm vào rừng cây lại bị ôm trở về tại chỗ sự tình, càng không chú ý tới này trận do cửu âm chân khí thêm vào thiên la địa vong tay triển khai ra một côn âm thanh, nàng ngẩng đầu khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra hai cái sâu sắc lún đồng tiền điểm điểm nói rằng. Ngươi đêm qua như vậy đối với ta đây còn có thể làm sư phụ của ngươi cùng cô. Nếu như Dương Quá là Nhật Bản quỷ, tuyệt đối sẽ trừng mắt lên làm ra một câu nạp nghi, nếu như hắn là Tây Quỷ Dương trong miệng nhất định hô to ai. Nhưng hắn là Nam Tống một cái người tập võ, trong lồng ngực tuy rằng ôm tiểu long nữ, hắn một trận mơ hồ sau lại tò mò hỏi. Ta đến cùng làm sao đối với ngươi rồi? Tiểu long nữ trên mặt e thẹn tâm ý không ngừng lên cao, gương mặt đỏ đến mức lại như là thọ bao như thế tươi đẹp, có thể loại chuyện kia một cô thiếu nữ như thế nào mở miệng, nàng híp mắt nhỏ giọng nói rằng. Trước đây ta không muốn để cho ngươi rời đi cổ mộ. Sau đó ta là người của ngươi, ngươi đi đâu vậy ta hãy cùng ngươi đến chỗ nào. hoa. Quá tốt rồi, cô, đây là có thật không? Dương Quá nghe không hiểu ta là người của ngươi câu này liền cao giọng nói rằng. Tiểu Long Nữ vừa nghe Dương Quá như trước gọi cô nàng, tay đẩy một cái từ Dương Quá trong lồng ngực đứng lên, thay đổi sắc mặt hỏi. Ngươi làm sao còn gọi cô ta, ngươi coi ta là thành người nào? Ngươi là sư phụ của ta, cô của ta a. Dương Quá một mặt vụ thủy địa nói rằng. Tiểu Long Nữ thân thể một trận run cầm cập, sắc mặt tái nhợt địa nhìn chằm chằm Dương Quá nói rằng. Lẽ nào, ngươi không coi ta là thành thê tử của ngươi? Không. Ngươi là sư phụ của ta, cô của ta, không thể là thê tử của ta. Dương Quá đột nhiên lắc đầu lớn tiếng nói. Ở một bên trên cây to nhìn hồi lâu náo nhiệt Trần Vân Phong che cái bụng cười thầm, cảnh tượng này tuy rằng thay đổi sơ qua, có thể tình tiết phát triển còn phải tiếp tục, chỉ thấy Tiểu Long Nữ tiểu viên mặt hoàn toàn đú ám, thân thể lay động một cái phốc địa một tiếng từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nay cổ mộ tâm pháp chính là như vậy, động tình giả không cách nào áp chế tự thân tinh lực, một khi kích động quá độ phải là kết cục này, Tiểu Long Nữ khỏe miệng mang theo máu tươi, nhìn kinh hoàng không ngớt Dương Quá lạnh giọng nói rằng. Đã như vậy, sau đó ngươi đừng thấy ta. Ngay khi Dương Quá thất kinh bên trong, Tiểu Long Nữ nhún mũi chân, một bộ bạch y theo nàng như chỉ mập hồ điệp giống như từ bên trong thung lũng phiên mà đi. Trần Vân Phong cũng không để ý tới hiện ở sợ hãi không thôi không rõ vì sao Dương Quá, hắn từ trong rừng cây trở lại lều vải, thu thập một tí chính mình hành trang, liền chờ ngày mai theo Dương Quá hạ sơn đi. Cô. Hơn nửa đêm bên trong thung lũng lại như gào khóc thảm thiết giống như kêu gọi tiếng không ngừng tiếng vang. Trần Vân Phong coi như là trong tu luyện cũng bị cái tên này đánh thức mấy lần, thậm chí ngay cả để hắn thôi diễn các mô công cùng nghịch chuyển cửu âm chân kinh công pháp thời gian đều không có. Chờ ngày mới vừa mới lượng, Trần Vân Phong liền ở ngoài thung lũng chờ, nhìn thấy hồn bay phách lạc Dương Quá lảo đảo hạ sơn, hắn mới xa xa mà theo đuôi Dương Quá lại xuống Trung Nam Sơn. Hơn nửa ngày sau đó, Trần Vân Phong ở Dương Quá chung quanh tìm hiểu sau đó đến Trung Nam Sơn một chỗ không xa quán cơm nhỏ bên trong, Dương Quá vẻ mặt đau khổ ít cơm. Nhìn hầu bàn liền trầm giọng hỏi. Tiểu nhị, ngươi có thể từng gặp một người mặc áo trắng tuyệt thiếu nữ xinh đẹp từ đây trải qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 34, Tây Độc Tuyệt Học. Điếm tiểu nhị này cũng là cái người đàng hoàng, hắn ngày hôm qua tới hôm nay đúng là từng nhìn thấy hai cái cô gái mặc áo trắng, tính ra đều xem là dáng dấp không tệ, bất quá một người trong đó bụ bấm hẳn là không một cái khác đẹp đẽ, hắn thoáng suy nghĩ một chút liền nói rằng. Bạch ý tuyệt mỹ nữ từ sao? Ta ngược lại thật ra từng nhìn thấy, bất quá nàng đã qua hơn nửa ngày rồi. Dương Quá vừa nghe liền phải tiếp tục hỏi do, lúc này Trần Vân Phong vừa vặn vào điếm, tiểu nhị một tiếng sướng nặc liền đi tới bắt chuyện Trần Vân Phong, này Dương Quá không thể làm gì khác hơn là tâm như miêu chảo giống như địa chờ. Một bình rượu, một bàn thịt dê, một cái đĩa đậu phộng, một phần ăn sáng, một chén cơm. Trần Vân Phong làm bộ chạy đi đến đó giống như ném ra vài đồng tiền bạc cho tiểu nhị nói rằng. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu nhị như một làn khói chạy đến bếp sau chuẩn bị cơm nước đi tới, Trần Vân Phong ở một bên cạnh bàn ngồi, từ trong ấm trà đổ ra một chén trà nóng chậm rãi uống. Không lâu sau, tiểu nhị đem thức ăn đưa lên, Dương Quá mau mau tiếp tục hỏi tiểu nhị nói. Ngươi cũng biết cô gái kia đi chỗ nào? Tiểu nhị lắc lắc đầu nói rằng. Đó là độc thân nữ tử, ta cũng không dám nói cho ngươi. Nàng là tỷ tỷ ta, mau nói cho ta biết chứ. Dương Quá một mặt khẩn cầu địa nói rằng. Tiểu nhị đúng là không có tiếp tục làm khó dễ Dương Quá, nhất một xẹp nói rằng. Cô gái đẹp kiết nhưng là võ lâm nhân sĩ, ngươi là đệ đệ của nàng sao? Tính tình của nàng có thể không được tốt, mới đưa hai vị đạo gia lô thai cho cắt đi. Dương Quá vừa nghe chính mình cô cắt xuống đạo sĩ lô thai, nơi này cự ly Trung Nam Sơn không xa, này nhất định chính là toàn chân mũi châu, hắn trừng mắt lên nói rằng. Ai dám nhạ tỷ tỷ ta, nàng cắt xuống chính là ai lô thai? Lúc này ngoài quán có người đi vào. Nay tiểu nhị ngạch thủ ra hiệu một tí thấp giọng nói rằng. Chính là này hai đạo sĩ. Nói xong tiểu nhị liền mau chóng rời đi, Dương Quá mắt lạnh nhìn sang, lục bào trường kiếm tân búc, này không phải toàn chân đạo sĩ lại là món đồ gì. Hai người này đạo sĩ trên mặt đều bọc lại băng gạc, nhị căn vị trí vết máu lộ ra chứng minh tiểu nhị nói không giả. Trần Vân Phong một thân áo xanh đúng là để hai cái đạo sĩ xem đi xem lại, bởi vì Trần Vân Phong trên lưng cóng lấy trường kiếm, trong tay còn thả có một cái nho nhỏ bao vây. Vừa nhìn liền không phải dân bản xứ. Trần Vân Phong có thể mặc sát hai người này toàn chân đời thứ 4 đạo sĩ, không cần đi đoán cũng không cần phi đầu óc suy nghĩ, hai người này tiểu long bộ chính là Cơ Thanh Hư, bị Thanh Huyền hai cái đạo sĩ, bởi vì trêu chọc đến Lục Vô Song bị cắt lỗ thai, còn lại như thế nào trêu chọc đến, phỏng chừng cũng chính là xem Lục Vô Song chân bả hoặc là trong lời nói khiêu khích tạo thành. Y gì theo Lục Vô Song theo Lý Mạc Sầu học được tính cách, không trực tiếp giết chết hai người đã xem như là nàng hạ thủ lưu tình. Trần Vân Phong ăn cơm xong liền muốn một gian phòng, thuận tiện hỏi một tí phụ cận địa hình liền rất sớm tiến vào phòng. Hắn có thể không có hứng thú xem Dương Quá đùa cợt này hai cái đạo sĩ. Đêm qua từ Âu Dương Phong chỗ nào nghe được hai môn tuyệt học vừa vặn nghiên cứu một chút. Nghịch phản cửu âm chân kinh liền ngay cả Trần Vân Phong đều cảm thấy vô cùng tối nghĩa khó hiểu, vì lẽ đó tạm thời phóng tới một bên từng bước cùng chính bản cửu âm chân kinh tàn quyển so sánh. Các mô công, cái môn này trong truyền thuyết xuất thân từ trường Bạch Sơn dị nhân lưu lại công pháp nhưng đáng giá hắn nghiên cứu một chút. Đây là một môn vô cùng thiên môn mạnh mẽ nội công tâm pháp cùng công kích kỹ xảo, đều nói người luyện võ nội luyện một hơi. Các mô công ngoại trừ tu luyện chân khí ở ngoài, vận chuyển pháp môn lại là niêm phong lại hết thể khiếu huyệt lấy ngưng tụ chân khí ở trong cơ thể, một khi phát động công kích thì lại thế đại lực mãnh, còn vì sao cần nằm trên mặt đất làm biết hình, còn có hội phát sinh khanh khách tiếng kêu, điểm này Âu Dương Phong cũng cho giải thích một trận. Năm đó hắn cùng đại ca Âu Dương Liệt ở Bạch Đà Sơn gặp nạn, bất ngờ được ngũ độc chân nhân Khương Thái Hư ngũ độc kỳ kinh, bị gió to quát đi năm trang, chỉ để lại luyện khí pháp môn cùng khiến độc bộ phận pháp môn. Hắn bởi vì cùng đại tẩu sinh ra Âu Dương Khắc duyên cớ giết chết Âu Dương Liệt, trở thành Bạch Đà Sơn chủ sau Âu Dương Phong liền căn cứ ngũ độc chân khí tự nghĩ ra các mô công. Môn công phu này ở tụ khí thì cần thời gian nhất định, đứng thẳng dễ dàng bị người công kích, vì lẽ đó ngã xuống tụ khí là một loại biện pháp không tệ, sau đó phát hiện như vậy nằm út sấp tụ khí càng nhanh, hơn ở tụ khí thì bởi nhanh chóng nuốt vào không khí hội phát sinh như cóc tiếng kêu, thẳng thắn hắn liền đem môn công pháp này gọi là các mô công. Các mô công ngoại trừ bên trong tức giận tụ tập phương thức, kỳ chủ muốn phương thức công kích cũng vô cùng khủng bố. Khi, làm, tứ chi địa bắt đầu tụ khí thì, tu luyện các mô công cả người hoàn toàn biến thành một cây cung tiễn, tay như cung, đủ như huyền, thân như mũi tên, trong nháy mắt lúc buộc phát tốc độ thật nhanh, tụ tập tay chân cùng trong cơ thể tụ tập chân khí trưởng pháp trí cường nhanh nhất trí kiên, nếu như dùng để đánh lén tuyệt đối là một loại khủng bố công pháp. Xem xạ điêu thì Trần Vân Phong liền biết, loại này mạnh mẽ công pháp có một cái thiếu hụt. Này chính là chân khí tụ tập thời gian làm đầu hội gánh chịu không ít áp lực, một khi bị mạnh mẽ chỉ pháp công kích, sẽ phá tan các mô công tụ tập bên trong khí. Nhất dương chỉ Trần Vân Phong sẽ không, có thể trong lòng hắn nhưng chứa càng mạnh mẽ hơn lục mạch thần kiếm kiếm phổ, tuy nói còn có đoạn thời gian mới có thể tu luyện, có thể muốn phá giải các mô công cũng không phải liền nhất dương chỉ có thể, trong tay hắn trọng kiếm chỉ cần vận chuyển cửu dương chân khí hoặc là bát hoang lục hợp mình ta vô địch công công lực. Liền có thể dùng trọng kiếm đem thuần dương chân lực xuyên thấu qua huyệt đạo đánh tan các mô công chân khí. Các mô công không hổ là kỳ công, nhưng đáng tiếc Âu Dương Phong làm đi này nằm trang trên giấy da dê hẳn là có tránh khỏi vận hành chân khí cấp trên xuất hiện lỗ thủng phương pháp, bằng không môn công pháp này hoàn toàn có thể cùng cửu âm cửu dương các, chờ, công phu cùng sánh vai thử nghiệm dùng hắn hỗn nguyên vận hành chân khí một vòng các mô công chân khí sau Trần Vân Phong mở mắt âm thầm tính toán nói. Này Tây Độc Bạch Đà Sơn ở Thiên Sơn Bách Đà Cốc. Âu Dương Phong tự thân hay vẫn là Tây vực người, Trần Vân Phong chuẩn bị đánh thời gian đi tới Thiên Sơn một nhóm, ngoại trừ chuẩn bị đi tìm một chút Thiên Sơn Tuyết Liên, còn có chính là đi Linh Thiếu Cung gì chỉ nhìn một chút có hay không càng nhiều manh mối. Trần Vân Phong từ đầu về ôn một lần Âu Dương Phong đối với nghịch chuyển cửu âm chân kinh nội dung cùng giảng giải, tuy rằng Âu Dương Phong điên điên khủng khủng, có thể trở thành võ học lớn cấp bậc tông sư hắn như trước đối với mỗi một cú kinh văn tỉ mỉ phân tích hoàn toàn, Dương Quá chỉ nhớ rõ Âu Dương Phong giảng hai, ba tầng. Trần Vân Phong ngoại trừ hoàn toàn ký ức hạ xuống, đối với Âu Dương Phong giảng giải càng là sâu sắc rõ ràng nhiều lắm. Trần Vân Phong từng bước phân tích Âu Dương Phong lịch chuyển cửu âm chân kinh, đặc biệt là cửu âm chân khí vận chuyển phương thức cùng cửu âm rèn cốt thiên bên trong phương pháp đặc thù. Hắn đang nhìn đến lịch chuyển cửu âm chân kinh bên trong chân khí lịch chuyển bách sẽ mở ra thiên địa cái đó kiểu thì, cuối cùng đã rõ ràng rồi Âu Dương Phong lại như thế nào điên mất. Huyệt bách hội ở vào đỉnh đầu, cự ly lỗ cửa không tới hai ngón tay. Bởi vì người ở đóng kín lỗ cửa thì đồng thời đóng kín thiên địa cái đó kiểu, cũng chính là đứt rời tiên thiên chi khí, vũ tu giả đánh khai thiên địa cái đó kiểu là từng bước từ mạch nhâm từ người trong ấn đường chậm rãi vận chuyển chân khí ở lỗ trong môn phái mở ra một đạo đường nối liên tiếp mạch đốc bên trong bách hội đại huyệt, để toàn thân chân khí có thể như ý vận chuyển tới bất kỳ một chỗ thì mới gọi là tiên thiên cao thủ. Trước đó cần mở ra huyệt hội âm hai mạch nhâm đốc, so với hai mạch nhâm đốc tới nói, thiên địa cái đó kiểu mở ra trở nên càng thêm khó khăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 35, Lục Vô Song hiện. Lịch truyền cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên ở trước, đem cả người xương cốt kinh lạc cô động e rằng so với mạnh mẽ, cuối cùng nhưng cần từ lỗ cửa mở ra thiên địa cái đó kiểu, chính thiên bên trong cửu âm chân khí vận chuyển như trước bình thường là từ mạch nhâm đến mạch đốc, đảo ngược chuyển sau đó trái lại từ bách hội xông lên lỗ cửa, như vậy đã mở ra hai mạch nhâm đốc sau đó chân khí xung kích lỗ cửa thì hội xung kích đến đại não, Âu Dương Phong không điên đó mới là lạ. Trần Vân Phong rõ ràng nghịch chuyển cửu âm chân khí không an toàn, hắn thử nghiệm vận chuyển một tí đúng là không lớn bao nhiêu vấn đề, đó là bởi vì Bát Hoang Lục Hợp mình ta vô địch công ở Thiên Sơn Đồng Mộ sửa chữa dưới bản thân liền là chính phản công lực, cửu âm chân khí nghịch chuyển ở hắn sử dụng lúc này cũng không tính khó khăn. Đương nhiên Trần Vân Phong coi như là sau đó cũng sẽ không lấy nghịch chuyển cửu âm chân khí xung kích thiên địa cái đó kiểu, hắn hiện tại lục hợp một hỗn nguyên công tự thân liền vô cùng cường đại, chỉ cần bình thường tu luyện, coi như hắn không đi hấp thu kẻ địch chân khí cũng có thể cuối cùng đột phá. Ngay khi Trần Vân Phong trắng đêm nghiên tập công pháp lúc này, phụ cận trong khách phòng Cơ Thanh Hư, Bị Thanh Huyền dựa vào bọn họ thân sư thúc tìm tới hai người trợ giúp, thảo luận một trận như thế nào đối phó Lục Vô Song sự tình sau, liền đưa hai người trợ giúp rời đi. Cho rằng này hai đạo sĩ là muốn đối phó Tiểu Long Nữ Dương Quá Mò tiến vào hai cái đạo sĩ gian phòng, trộm bọn hắn ngân lượng, thuận tiện còn ở hai người trong chăn gắn ngâm vào liệu, không bao lâu hai người này đạo sĩ cùng chủ quán tiếng ồn ào liền đem Trần Vân Phong từ trong trầm tư đánh thức. Dương Đại Hiệp, cha cha, chính mình có bản lĩnh còn chơi này vừa ra, không ưa ngươi liền giết chứ, tốt xấu cũng 16, 17 tuổi người, còn chơi như vậy kẻ nhạt thủ đoạn. Trần Vân Phong mở mắt ra buồn cười nói rằng, hắn cũng không có đi ra ngoài xem cho vui. Hắn sớm biết bọn hắn hội ở nơi nào đối phó Lục Vô Song, sáng sớm chỉ cần sớm đến Xài Lang Cốc đi chờ đợi là được, dần dần bên ngoài yên tĩnh xuống, không lâu sau hai cái đạo sĩ phòng cửa khe khẽ mở ra, Trần Vân Phong nhìn một chút chính leo lên tường vây rời đi hai cái đạo sĩ, vứt khối tiếp theo bạc vụn ở gian phòng trên bàn, che đi cửa phòng liền theo dõi đi ra ngoài. Bì, cơ hai cái đạo sĩ một đường hướng về vùng ngoại ô chạy đi, chỉ chốc lát liền cùng bọn họ thân sư thúc ở Xài Lang lối vào thung lũng gặp gỡ, lại đợi một hồi. Hai cái bang nam tử cũng từ đàng xa vận ra, hai người này đều là cái bang tiểu nhân vật, thậm chí chỉ biết là hai người chính là Hàn, Trần Nhị Cái, còn lại một mực không có tin tức siêu cấp tương du đảng. Mấy người yên lặng chắp tay ra hiệu một tí, xếp thành một loạt đứng ở lối vào thung lũng đạo giữa lộ, Trần Vân Phong lúc này đã đến một bên núi bên trên, mắt liếc ở cách đó không xa trộm cái bò được hành trang mục đồng tiểu thâu Dương Quá. Cái tên này vì tiểu long nữ lại đi trộm nông hộ nhà bò được. Căn bản không nghĩ này Trung Nam Sơn đã nằm ở Mông Cổ dưới móng sắt, địa phương bách tính đã khổ không thể tả, này cái bò được có thể được cho nông gia hơn nửa gia tài thậm chí nhiều hơn, hắn vì lợi ích của chính mình mà làm như vậy, quả thực chính là vì tư lợi tiểu nhân một cái. Cách cách tháp. Một trận tiếng chân từ bên trong sơn cốc chuyển tới, Trần Vân Phong từ trong rừng cây nhìn một chút, Lục Vô Song toàn thân áo trắng, mặt trái xoan mắt to, da rẻ trắng non vóc người hiểu điệu, dựa theo Trần Vân Phong lời giải thích. Này muội chỉ cũng đã so với tiểu lùng bao vừa mắt có thêm. Lục Vô Song dưới thân cưới một màu đen con lửa, một thanh loan đao nhấc trong tay, mặt không hề cảm xúc về phía năm người đi tới, Trần Vân Phong sờ sờ cảm, ngày hôm nay tuyệt đối không thể để cho Dương Quá có cơ hội cùng Lục Vô Song cài đặt quan hệ, tuy rằng bọn hắn trước đây ở Lục Gia Trang đã gặp diện, có thể Lục Vô Song này nha đầu ngốc nhưng là ở này sau đó mới thích Dương Quá. Trần Vân Phong đối với Lục Vô Song như vậy lần thứ nhất gặp mặt mỹ nữ đương nhiên cũng không có yêu. Chỉ có điều không muốn nhìn Dương Quá khắp nơi gieo vạ những này đơn thuần nữ hài mà thôi, nên gặm tiểu lung bao cũng đừng khắp nơi quấy rối. Tiểu cô nương, lại còn thật là có can đảm đến, trợ thủ của ngươi đây, cũng cùng nhau gọi ra đi. Nhìn thấy Lục Vô Song cưới con lừa xuất hiện, trên lệch một cái lỗ thai Cơ Thanh Hư lạnh lùng nói rằng. Nguyên bản Lục Vô Song bắt đầu từ Lý Mạc Sầu trong tay trốn ra được, ở Trung Nam Sơn phụ cận nào có cái gì người quen giúp đỡ, trong tay nàng loan đao sang địa một tiếng rút ra liền chuẩn bị nói chuyện. Trần Vân Phong nhưng vào lúc này từ bên cạnh núi trên nhảy một cái từ phía trên nhảy xuống. Trần Vân Phong đột nhiên xuất hiện để Lục Vô Song sợ hết hồn, nàng vừa định nói trong tay đao chính là giúp đỡ, nhưng không ngờ từ núi trên liền nhảy ra một người đến, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này đại khái cũng là so với nàng thoáng lớn hơn một ít, trên lưng cong lấy một thanh trường kiếm, đi tới trước mặt nàng chính là khẽ mỉm cười. Ngươi là? Lục Vô Song hơi nhướng mày trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong đánh gãy Lục Vô Song. Hắn một mặt ý cười nhìn về phía đối diện năm người, khoe miệng vẩy một cái lớn tiếng nói. Đều nói toàn chân đệ tử là danh môn chính phái, cái bang đều là bong bong người đàn ông, nhưng hôm nay Trần mỗ người nhưng nhìn thấy năm cái lớn nam nhân bắt nạt một tên tiểu nữ tử, ta không phải vị cô nương này mời tới giúp đỡ, chỉ có điều là gặp chuyện bất bình đi ra lời nói công đạo thoại mà thôi. Công đạo thoại. Vị thiếu hiệp kia, hai vị này toàn chân đệ tử hai lô thai bị vị cô nương này cắt, lẽ nào nàng không phải ỷ mạnh hiếp yếu sao? Lao ăn mày nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Vân Phong trầm giọng nói rằng. Đang lúc này, Dương Quá vừa nhìn Lục Vô Song không phải hắn tiểu long nữ, miệng một nước hoa 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 địa khóc lớn, ở đây còn lại 6 người cho rằng này mục đồng có cái gì chuyện thương tâm cũng không để ý tới. Trần Vân Phong liếc nhìn một chút cái này trộm ngưu tặc liền trầm giọng nói rằng. Vị này chính là cái bang Hàn Anh Hùng đi, tại hạ cùng quý bang Lỗ Hữu Cước trưởng lão cũng từng có gặp mặt một lần, đối với cái bang Anh Hùng sự tích cũng vô cùng kính nể. có thể chuyện hôm nay không biết hai vị cái bang anh hùng có thể hay không hiểu rõ quá chân tướng của sự tình, không ai không cho rằng lấy toàn chân giáo danh tiếng là có thể che giấu tất cả sao. Vị cô nương này sự tình ta từ nhỏ trong điếm nghe qua, này cơ, bị hai vị đạo trưởng nói năng lỗ mãng, vị cô nương này mới ra tay trừng phạt, lẽ nào chuyện như vậy còn cần cái bang anh hùng đứng ra giải quyết hay sao? Trần Vân Phong nguyên bản liền thân cao chừng 1 thước 8, từ khi trong tu luyện ngoại công sau đó, hắn tuy rằng không có trở thành ngũ đại tam thô đại hán, nhưng là như thế vừa đứng cũng để cho người khác cảm thấy từng tia áp lực. Nghe được Trần Vân Phong, Bì Thanh Huyền cùng Cơ Thanh Hư sắc mặt hai người một trận đại biến, đứng ở hai người bên cạnh thân Chí Phạm là hai người sư thúc, hắn thoáng qua liền rõ ràng là có ý gì, bất quá phái toàn chân ơi, Chí, Thanh, Tịnh chính là hiện tại 4 đời đạo sĩ. Từ Khâu Sử Cơ này 7 cái lao đạo bắt đầu liền trở thành một cái cực đoan tự bên môn phái, coi như là làm chuyện xấu cũng chỉ có thể chính mình xử trí, ra tay với người ngoài luôn luôn là cho rằng khiêu khích toàn chân uy. Phong. Hừ, coi như toàn chân đệ tử có cái gì không đúng, cũng không đến nỗi ra tay ác độc như thế, vị cô nương này cũng quá không đem toàn chân một mạch để ở trong mắt. Thân Chí Phạm biết rõ hai cái tiểu đạo sĩ chiêu gây ra họa sự tình vẫn như cũ mang theo địch ý nói rằng. Trần Vân Phong liền cảnh đều không muốn lý những này đạo sĩ, hắn nhìn một bên hai tên ăn mày, đánh nhau hắn không sợ, có thể không có ý nghĩa giá đánh tới đến vậy vô vị, này cái bang nhân tính cách ngay thẳng, vừa nghe chuyện này lại là hai cái tiểu đạo sĩ chính mình trêu chọc, cái kia họ Hàn lao ăn mày lông mày chặt chẽ địa nói một câu. Thân đạo trưởng, việc này là các ngươi toàn chân cùng cô nương này ân oán cá nhân, lao khiếu hoa tuy rằng cùng ngươi có giao tình, nhưng không thể hỏng rồi cái bang quý củ, cô nương này cùng vị thiếu hiệp kia liền hai người. Ta cùng Trần Lao Đệ ở một bên làm một người chứng kiến chính là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 36, yêu tiểu lung bao trộm nhu tặc. Này Lao An mày nói xong, cũng mặc kệ mấy cái đạo sĩ sắc mặt không dễ nhìn, xoay người liền đi tới một bên làm bàng quang, thẳng đến lúc này Lục Vô Song mới rảnh rỗi nhìn Trần Vân Phong hỏi. Vị thiếu hiệp kia, không biết ngươi tại sao đồng ý giúp ta. Này Lục Vô Song bị Lý Mạc Sầu bắt đi 4-5 năm, tuy rằng không có bị ngược đãi, có thể diệt ra kẻ thù thủ hạ làm đồ đệ. Những năm này nàng cũng được cho là nằm gai nếm mật, lần này trộm Lý Mạc Sầu ngũ độc chân kinh trốn ra được, nàng lo lắng nhất chính là bị tóm lại. Nay Trần Vân Phong lại lòng tốt trợ giúp nàng, trong lòng nàng hay vẫn là mơ hồ có chút cảm kích, bất quá một đường nơm nớp lo sợ trốn tránh Lý Mạc Sầu nàng hay vẫn là có vẻ vô cùng cẩn thận. Trần Vân Phong nở nụ cười nói. Sau này hắn nói đi, này mấy cái mũi trâu không có chuyện gì yêu thích ăn nói linh tinh, còn cho rằng lúc này Vương Trọng Dương vẫn còn, bọn hắn hay vẫn là đệ nhất thiên hạ đây. Tiểu tử chớ có can dỡ, nhà ta tổ sư gia cũng là người có thể nghị luận. Thân Chí Phạm đã sớm bởi vì Trần Vân Phong xuất hiện trong lòng tức giận, tiếp tục nghe Trần Vân Phong khinh bỉ toàn chân giáo liền giống to. Thân Chí Phạm trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, thân thể lóe lên ánh kiếm khoảng trường, trái phải lay động liền đâm hướng về Trần Vân Phong. Toàn chân kiếm pháp Trần Vân Phong cũng từng luyện tập quá, mà chuyên môn phá giải toàn chân kiếm pháp của mộ mỹ nữ kiếm pháp đồng dạng nghiên cứu qua. Này Thân Chí Phạm ở đời thứ 3 đạo sĩ bên trong cũng chính là cái cha. Trần Vân Phong thân thể một bên tay vừa nhấc, ngón tay một khúc liền chờ đối phương tinh thần kỳ môn chính mình đụng vào. Hắn này một chiêu lấy làm gương cổ mộ kiếm pháp, cộng thêm cửu âm chân kinh thân pháp cùng thủ pháp, nguyên bản hắn cũng đã đến cao thủ nhất lưu đỉnh cao. Lần này thân hình chuyển biến liền cấp tốc cực kỳ, một đám người chỉ thấy Trần Vân Phong thân thể loáng một cái, Thân Chí Phạm trường kiếm trong tay đã rơi xuống đất. Tiểu tử có yêu pháp. Thân Chí Phạm thân thể hướng về sau một chuỗi hoảng sợ hét lớn. Một bên hai cái tiểu đạo sĩ mau mau rút kiếm chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, này đưa tay một rút trong tay cũng chỉ có đứt rời nửa đoạn kiếm thép, Trần Vân Phong sớm biết đây là Dương Quá làm ra chuyện tốt, tuy nhiên giả vờ vẻ mặt buồn cười nói rằng. Làm sao toàn chân giáo hiện ở chán nản như vậy sao? Này đệ tử đời 4 hay dùng nửa đoạn kiếm thép, này nếu như đệ tử đời 5 có phải là chỉ có thể sử dụng kiếm trôi? Trần Vân Phong biết đạo chuyện gì xảy ra, có thể người ở chỗ này cũng không biết tất cả những thứ này. Vừa nay hắn loại kia quỷ mị thân pháp cùng đánh rơi Thân Chí Phạm trường kiếm sự tình bọn hắn còn không làm rõ, hai cái tiểu đạo sĩ cùng Thân Chí Phạm nhìn thấy Trần Vân Phong lợi hại như vậy, biến sắc mặt xoay người liền hốt hoảng mà chạy. Ê! Này Vương Trọng Dương phải biết nhiều như vậy đồ tử đồ tôn cái này cha dạng, không biết có thể hay không liền quỷ đều không muốn làm. Trần Vân Phong nhìn đào tẩu ba cái đạo sĩ âm thầm lắc đầu nghĩ đến. Bì, cơ hai người hay vẫn là không đủ tư cách võ giả, coi như Thân Chí Phạm cũng bất quá tam lưu võ giả. Đẩy toàn chân giáo tên tuổi kỳ thực cũng không tiểu gì, dựa theo suy luận, hiện tại Khâu Sử Cơ các, chờ, người quá mức cũng là cùng Trần Vân Phong như thế là cao thủ nhất lưu, thậm chí còn không bằng hắn, bắt nạt người như vậy Trần Vân Phong cũng không phải là rất lưu ý. Một đám mũi trâu, đánh không lại liền chạy. Lục Vô Song trong tay song đao thu vào vỏ đao lạnh lùng nói rằng. Nàng cũng không có nhìn rõ ràng Trần Vân Phong ra tay, bất quá giải quyết phiền phức nàng vẫn tương đối cao hứng. Ở một bên quan chiến hai tên ăn mày tay hơi quay về Trần Vân Phong một cụng liền hướng về ngoài thung lũng phát đủ chạy đi. Ở trên sườn núi, bị Trần Vân Phong chặn ngang Tiệt Hồ Dương Quá còn ở hoa lạp lạp địa khóc lớn, hắn đồng dạng không có chú ý tới Trần Vân Phong vừa nãy ra tay, nhìn thấy Lục Vô Song không phải tiểu long nữ, lúc này trong lòng hắn còn là thương tâm đến nào hảo. Trần Vân Phong gật đầu nói với Lục Vô Song. Cô nương sự tình đã xong, tại hạ cũng đến rời đi, hy vọng còn có thể lại sẽ đi. Lục Vô Song sững sờ. Này Trần Vân Phong còn chưa nói vì sao phải giúp nàng, hiện tại liền chuẩn bị đi rồi, nhìn thấy Trần Vân Phong nhanh chân hướng về cửa sơn cốc đi đến, nàng cũng cuống quýt cưỡi con lừa đi theo. Trộm lưu tặc liền ở nơi nào? Nhanh nắm lấy hắn. Một trận ầm ầm âm thanh từ ngoài thung lũng truyền đến, Trần Vân Phong bước chân dừng lại liền đi tới ven đường, Lục Vô Song cũng mau mau đứng ở bên cạnh hắn, chỉ thấy một đám tay cầm cái cuốc đòn gánh bách tính vọt vào thung lũng, hướng về chính đang lưng chừng núi pha khóc thét trộm lưu tặc Dương Quá phóng đi. Chính đang gào khóc Dương Quá ngẩng đầu nhìn lên, những cái kia bách tính từng cái trên mặt mang theo tức giận vào tới, nguyên bản đối với những này sơn dã người hắn cũng không sợ, đã tiến vào cao thủ nhất lưu hắn tuy rằng trong kia lực không đủ, nếu muốn đánh bại này quân bách tính vẫn có thể ung dung làm được. Bất quá ở dưới chân núi Trần Vân Phong chính một mặt buồn cười nhìn hắn, cộng thêm Lục Vô Song càng là có vẻ vô cùng thần sắc kinh ngạc, điều này làm cho Dương Quá trên mặt nóng lên, ném bò được xoay người liền hướng về bên trong sơn cốc chạy như điên. Nay mục đồng lại là trộm nhu tặc, thật là to gan à, lại vẫn còn ở nơi này khóc hào, không người biết còn tưởng rằng là hắn làm mất đi nhu đây, bất quá người này khinh công lợi hại như vậy vì sao còn trộm nhu đây. Lục Vô Song miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn thân pháp kinh người Dương Quá kinh ngạc nói rằng, hắn không ném nhu, nhưng làm mất đi một cái tiểu lung bao, khà khà. Đừng để ý tới hắn, một cái tiểu tặc mà thôi, cô nương hay vẫn là rời đi nơi này đi, toàn chân giáo cách nơi này không xa. Nói không chắc những tên kia lại đi tìm giúp đỡ đi tới. Trần Vân Phong cười nói. Một cái tiểu lung bao làm mất đi đáng giá hắn khóc như vậy một hai ngày sao? Lục Vô Song càng kinh ngạc nói rằng. Bởi vì hắn tiểu lung bao là độc nhất vô nhị, hắn yêu thích, ai cũng quản không được, chúng ta hay vẫn là rời đi nơi này đi, ta chuẩn bị xuôi Nam Tương Dương, đến phía trước thị trấn ở biệt ly đi. Trần Vân Phong từ tốn nói. Người này khẩu vị có thể không giống nhau, Dương Quá đối với tiểu long nữ mới bắt đầu tuyệt đối không phải ái tình. Mà là một loại tôn kính cùng tỷ đệ cảm tình, theo thời gian trôi đi mới dần dần biến hóa trở thành tình yêu nam nữ, ở Dương Quá trong lòng, này tiểu long nữ như sư cũng tỷ, hẳn là tiểu long nữ loại kia đơn thuần chủ động ngược lại theo đuổi, có thể Dương Quá căn bản chưa hề nghĩ tới muốn ăn tiểu lung bao. Kim Đại Đại trong tiểu thuyết có thể không có nói rõ đón lấy Lục Vô Song phải đi con đường, bất quá trước tiên đứt rời Dương Quá cùng nàng gặp gỡ cảnh tượng, chí ít Trần Vân Phong cảm giác mình đã làm được đủ hơn nhiều, vừa bắt đầu hắn đi tới phía trên thế giới này. Ngoại trừ muốn trở thành cao thủ, còn đã từng nghĩ tới giải cứu những cái nữ phối kia hết thảy bị Dương Quá trêu chọc. Trải qua 2-3 năm khổ tu, Trần Vân Phong bừng tỉnh rõ ràng, coi như muốn giải cứu nữ phối chúng ta cũng không đến nỗi mọi chuyện theo người khác sắp xếp đi, chỉ cần hắn gặp gỡ, có thể ra tay liền ra tay, không thể cũng không cần thiết cố ý can thiệp. Lần này hắn đến Trung Nam Sơn để tiểu long nữ thoát khói miệng sói, mục đích chủ yếu nhất hay là muốn tìm hiểu một chút cấp mô công cùng lịch chuyển cửu âm chân kinh sự tình. Tới đây bang một tí Lục Vô Song, này cũng coi như là thuận tiện, thậm chí hắn còn sáng sớm thông báo này nhà bị trộm ngưu nông hộ, nói cho nhà hắn ngưu bị trộm được xài làng cốc, bằng không cũng không có cuối cùng bách tính trào trộm ngưu tặc tình cảnh này. Dựa theo Trần Vân Phong nguyên bản dự định, này nhưng là phải cùng Lục Vô Song mù hốn một quãng thời gian lại nói, hiện tại hắn nhưng hờ hững rất nhiều, làm thần điêu nữ phối, Lục Vô Song bởi vì những năm này bị ngược đãi màu da cũng không trắng nõn, có thể khuôn mặt của nàng vẫn như cũ trổ mã đến vô cùng tiêu chí. Tiếc nuối duy nhất chính là một cái chân bị cắt đứt sau nối xương sai nơi, bước đi một cao một thấp có vẻ vô cùng không cân xứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 37, Vô Song đồng hành. Trần Vân Phong một mặt nhu hòa, nhìn về phía Lục Vô Song thì cũng không còn bất kỳ tính toán, một đôi mắt còn như ngọc thạch đen mang theo mỉm cười, cái nhìn này, lại làm cho vừa xuất hiện giang hồ Lục Vô Song nhìn ra trong lòng hồi hộp địa nhảy loạn không ngớt. Lục Vô Song nguyên bản là cái đơn thuần nữ hài. Bởi vì bị Lý Mạc Sầu cướp giật, nàng liền bắt đầu khúc ý nên hợp Lý Mạc Sầu, ở sư tỷ Hồng Lăng Ba dưới sự giúp đỡ thành công bái vào Lý Mạc Sầu môn hạ, tuy rằng không có học được phái cổ mộ võ học cao thâm, nhưng cũng có vẻ võ công bất phàm. Mà nàng thay đổi nhiều nhất hay vẫn là tính cách, hiện tại Lục Vô Song tính cách hơi chút cực đoan còn nhí nha nhí nhảnh, nhìn ung dung bước đi toàn chân đạo sĩ Trần Vân Phong, trên mặt nàng nở nụ cười giòn nhiều tiếng điệu nói rằng: "Vị đại ca này ca, ta còn không có hỏi tên của ngươi đây, ta Lục Vô Song." Cũng phải xuôi nam, này một đường không bằng chúng ta một đường đi tới Tương Dương lại nói được không? Trần Vân Phong nơi nào không biết Lục Vô Song trong lòng tính toán, Lý Mạc Sầu bởi vì mất đi ngũ độc bí truyền, mặt trên ghi chép nàng làm hại giang hồ mạnh nhất ngũ độc thần trưởng còn có băng phách ngân châm chế tạo cũng giải độc phương pháp, một khi truyền lưu giang hồ, này Lý Mạc Sầu xích luyện tiên tử tên tuổi cũng là hủy diệt hơn nữa. Phía sau chính là Lý Mạc Sầu truy kích, tiền đồ còn không biết nguy hiểm cỡ nào, Trần Vân Phong nếu có thể ung dung bãi bình toàn chân đạo sĩ, này đến lúc đó coi như Lý Mạc Sầu tìm đến, vậy cũng là một cái không sai bia đỡ đạn, đây chính là Lục Vô Song hiện tại ý nghĩ. Ở trong lòng của nàng, hiện tại tất cả hay vẫn là lấy lợi ích của chính mình làm trọng, coi như Trần Vân Phong vừa nay đã giúp hắn, thậm chí trong lòng nàng còn có chút hảo cảm cũng là một cái dạng. Trần Vân Phong đồng dạng không đáng kể, hắn đến thế giới này, vẫn ẩn nút vẫn không có cùng cao thủ đối thủ quá, này Lý Mạc Sầu hiện tại bất quá nhất lưu cao thủ hàng đầu, phỏng chừng nàng đột phá siêu nhất lưu hẳn là ở Tương Dương sau đó, hiện tại vừa vặn cùng Trần Vân Phong võ công cách biệt không xa, đánh tới đến có thể thu được chỗ tốt hội càng nhiều. Như vậy ngươi ta liền kết bạn mà đi đi. Trần Vân Phong cũng không nói nhiều gật đầu nói. Trần Vân Phong giúp đỡ khiên quá con lừa dây cưng ở mặt trước nhanh chân đi, Lục Vô Song nhưng như cô vợ nhỏ lại mặt dáng dấp ngồi ở con lừa trên, một đường hai người đều kiếm hẻo lánh tiểu lộ xuôi nam mà đi, hơi có người qua đường nhìn thấy cũng cho rằng bọn họ là một đôi hai cái miệng nhỏ lại mặt. Một đường đi nhanh, Trần Vân Phong tìm cái thị trấn mua chút lương khô man đầu, ăn qua tiếp tục chạy đi, chỉ lát nữa là phải đến trời tối, nhưng nhìn thấy một tòa hoang vu phòng nhỏ ở một rừng cây nhỏ ở ngoài. Trần Vân Phong vào nhà thu thập một tí, nhưng nhìn thấy Lục Vô Song từ con lửa trên nhảy xuống, một bả địa từ rừng cây nhỏ bên trong nhặt cành cây. Trần Vân Phong nhàn nhạt lắc đầu một cái, như vậy một cái tiểu mỹ nhân lại bởi vì trên chân quan hệ trở nên hơi không tự nhiên, hắn sờ sờ trong lồng ngực cái kia dược hộp, nguyên bản là chuẩn bị cho Lục Vô Song, có thể hiện tại hắn nhưng tạm thời không nghĩ ra tay, biết rõ bị người mưu hại còn điểm mặt đi giúp nàng hắn còn không nhàm chán như vậy. Trần Vân Phong cảm thấy trước mắt coi như là thiên tiên mỹ nữ hắn cũng sẽ không động tâm. Trần đại ca, xem này sắc trời đã tối, chờ sau đó ngươi ta đổi lại gác đêm được chứ? Lục Vô Song ở trước phòng trên đất bằng đem lửa trại giấy lên nũng nịu nói rằng. Trần Vân Phong gật gật đầu nói. Được, ra ngoài ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận một ít. Nghe bùm bùm nhiên củi lửa, Lục Vô Song có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trần Vân Phong hỏi. Trần đại ca xuôi Nam Tương Dương là nương nhờ vào thân thích sao? Không phải. Nhà ta ở trong thành Tương Dương, đây là đi về nhà. Trần Vân Phong vừa thiêm xài vừa đáp. Về nhà. Nghe thấy Trần Vân Phong nói là về nhà, Lục Vô Song ánh mắt đông hoàng hốt, năm đó Lý Mạc Sầu giết tới Lục Gia Trang, nàng còn không biết chính mình có phải là còn có người thân tồn tại, nhìn riêu giặc ngọn lửa, nàng xuất thần mà nhìn lặng lẽ không nói gì. Giang giác. Cách đó không xa trong rừng cây truyền đến một tiếng vang kỳ quái, để còn đang trầm tư Lục Vô Song mau rút ra song đao nhìn về phía đen kịt rừng cây. Trần Vân Phong hơi nhướng mày, ra hiệu thân thể một cái loáng một cái liền xuyên tiến vào trong rừng cây. Nghe phía trước không ngừng về phía trước truyền ra vang động, Trần Vân Phong nhảy lên cây sao nhanh chóng vào tới, không tới chốc lát, Trần Vân Phong nhìn thấy tiếng vang khởi nguồn, lại là một hiếm thấy hoàng hoáng, hắn bẻ gãy một cái cành cây giơ tay bắn ra, đầu kia hoàng dương trên gáy liền xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng. Lại còn có món ăn dân dã, lần này no có lộc ăn. Trần Vân Phong cười nhìn về phía hoàng dương thi thể nói rằng, hắn mang theo hoàng hoáng một lần nữa nhảy lên ngọn cây, quay đầu liền hướng về nhà gỗ nhỏ phương hướng chạy đi, còn chưa tới nhà gỗ nhỏ, một trận len ken tiếng vang để sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Trần Vân Phong đem hoàng hoáng ném một cái, thân thể loáng một cái tựa như quỷ ảnh giống như hướng về phòng nhỏ phóng đi, khi hắn liền muốn xông ra rừng cây nhỏ thì, Trần Vân Phong nhìn thấy một cái cầu nhiêm đại hán trong tay roi thép chính đánh ở Lục Vô Song trước ngực. Tìm đường chết. Trần Vân Phong trên không trung chính là một tiếng quát lớn. Vẫn không có từng dùng tới hàng long thập bát trưởng bên trong một chiêu phi long tại thiên mang theo một luồng to lớn long hình chân khí từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chân khí ở trong không khí phát sinh một tiếng to lớn long ngầm, đầu rồng vung một cái liền trực tiếp đánh vào cầu nhiêm đại hán áo lót bên trên. Cầu nhiêm đại hán bất quá hơi so với Lục Vô Song hơi mạnh, quá mức chính là lực cánh tay kinh người, bị cái bang chí cường trưởng lực bắn trúng áo lót, răng rác một tiếng cột sống của hắn và toàn bộ nội tạng đều bị trưởng lực xé rách trở thành mảnh vỡ. Trần Vân Phong không ngờ tới liền đi ra ngoài như thế một hồi, lại thì có người ám hại Lục Vô Song, này cầu nhiêm đại hán vừa chết, ở một bên một cái tiểu hải tử cùng một cái đạo sĩ trang phục gia hỏa liền chuẩn bị xoay người mà chạy, Trần Vân Phong lúc này trong lòng nổi giận cực kỳ, hai tay vừa thu lại đẩy một cái, lục đạo quấn quanh long hình chân khí mang theo khiếu tiếng kêu liền bắn trúng hai người thân thể. Liên tục sử dụng hai chiêu hàng long thập bát trưởng, đây chính là hắn nguyên bản không muốn bại lộ ở bên ngoài công phu, nhìn thấy ba cái người đánh lén đã mất mạng. Hắn vọt tới Lục Vô Song trước mặt lấy tay kiểm tra một chút, lúc này mới phát hiện Lục Vô Song trước ngực hai cái lạc cốc đã gãy xương, may là thương thế không tính rất nghiêm trọng, vẫn không có muốn cái mạng nhỏ của nàng. Đem ba bộ thi thể ném vào rừng cây, Trần Vân Phong nhẹ nhàng ôm lấy Lục Vô Song, từ bên cạnh đống lửa cầm lấy một cái củi lửa khi, làm, cây đuốc đi vào trong nhà, đưa nàng đặt lên bàn sau đó, mới nghe thấy nàng một tiếng rên từ hôn mê tỉnh lại. Lục Vô Song ở ánh lửa dưới nhìn thấy Trần Vân Phong liền muốn đẩy lên thân, nhưng bởi vì gãy vỡ xương sườn sai nơi làm cho nàng đau đến chán đổ mồ hôi, nàng run cầm cập hỏi. Ai? Trần đại ca, mấy tên kia đây? Trần Vân Phong nhìn Lục Vô Song nói rằng. Lục gia muội chỉ không cần lo lắng, bọn hắn đã bị ta đánh chạy, ngươi hiện tại xương sườn gãy vỡ, cần đem xương gãy phục nơi, ngươi trước tiên nhẫn một tí được chứ? Trần Vân Phong còn không ý thức được, nay Lục Vô Song gãy vỡ xương sườn vừa lúc ở trước ngực. Lục Vô Song tốt xấu là hoa cúc đại khuê nữ, bộ ngực vị trí kia là nam nhân có thể tùy tiện xem tùy tiện mò. Nghe hắn vừa nói như thế, Lục Vô Song nguyên bản hơi trắng bệ khuôn mặt nhỏ một tí trở nên đỏ chót, bất quá nàng cũng biết mình tình huống bây giờ, này xương sườn nếu như không còn nữa nơi, nàng đừng nói tiếp tục xuôi nam, còn có thể sống bao lâu cũng thành vấn đề. Trần đại ca hội nối xương. Lục Vô Song hơi hơi nhăn nhó một tí con mắt nhìn Trần Vân Phong hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 38. Đạo cô Lý Mạc Sầu. Trần Vân Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, này Lục Vô Song cùng hắn hiện tại cảnh tượng hắn lại phát hiện dị thường quen thuộc, này không phải là Dương Quá tiểu tử kia chuyện nên làm sao, hiện tại nhưng bởi vì hắn ngang ngược can thiệp, Lục Vô Song ngực bị thương nhưng trở thành chuyện của hắn. Một khi mở ra Lục Vô Song áo khoác, cái thời đại này cô em gái này chỉ vậy cho dù một nửa thuộc về Trần Vân Phong, bất luận TV hay vẫn là trong tiểu thuyết Dương Quá nhìn sờ soạng, cuối cùng nhưng chỉ là khi, làm. Lục Vô Song là tiểu lùng bao thế thân đã cho ẩn, Trần Vân Phong rất là vì là hành vi của hắn khinh thường, có thể chuyện bây giờ đến trước mặt hắn, hắn không biết có phải là nên lấy thầy thuốc chi tâm hay vẫn là một người đàn ông chi tâm đối xử việc này. Trần đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Vô Song tiếp tục hỏi. Trần Vân Phong hô hấp một tí, nhìn Lục Vô Song trầm giọng nói rằng. Lục gia muội chỉ, nối xương chuyện nhỏ này rất đơn giản, bất quá ngươi cần tu dưỡng mấy ngày mới được, ngươi xác nhận cần ta cho ngươi nối xương sao? Nếu không ta dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc đi. Không, ta mới không nên những lao đầu kia cho ta nối xương, Trần đại ca, vậy thì phiền phức ngươi. Lục Vô Song lắc lắc đầu e thẹn nghiêng mặt sang bên nói rằng. Trần Vân Phong cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, hắn cấp tốc mở ra Lục Vô Song áo khoác tiểu y yề, sau đó tùng đi cái hiếm tiểu thẳng, nhẹ nhàng đi xuống lôi kéo, trước mắt hai đám như dương chi bạch ngọc nhô ra để ánh mắt hắn lung lay một tí, đột nhiên nuốt xuống một cái nhanh chóng tụ tập ngụm nước. Trần Vân Phong mới đưa ánh mắt nhìn về phía nằm ở sơn có chút xương đỏ chỗ. Hắn tay hướng về ở giữa tìm đòi, nay tổng hội đụng với này hai đám sự vật, thiếu nữ thân Lục Vô Song bị sức nóng như thế một tan mòn, cả người run cầm cập một tí, quên trước ngực đau nhức trên người lại nổi lên phấn hồng. Trần Vân Phong lúc này tập trung tinh thần, trong tay một đạo nhu hòa trung tính chân khí chậm rãi thấu nhập Lục Vô Song vết thương vị trí, dùng chân khí dẫn dắt xương gãy phục nơi, hắn đúng là kinh nghiệm lâu năm giả mùa sư giáo dục có thể quyết tâm. Nhưng hắn này cỗ chân khí lại như một bàn tay lớn không ngừng ở Lục Vô Song trên thân thể phất động, không lâu sau, này Lục Vô Song lại hơi thở thô to rầm rì. Được rồi, xương cốt đã phục nơi, ta lau cho ngươi trên hắc ngọc đoạn tụ cao, nhiều nhất nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trần Vân Phong rốt cục hoàn thành hắn thần điêu thế giới lần thứ nhất giải phẫu sau ngẩng đầu nói rằng. Nay vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Vô Song hai gò má đỏ chót, hơi thở hỗn loạn âm thanh một cách lạ kỳ để hắn cảm thấy khô nóng. Hắn lại nhìn về phía Lục Vô Song rào động hai chân, một tí rõ ràng lúc này Lục Vô Song loại kia kỳ dị dáng dấp là chuyện gì xảy ra. Trần ca ca. Đột nhiên biến mất chân khí để Lục Vô Song một tí không còn tin tức, nàng híp lại mắt một mặt hai hoán địa nhìn về phía Trần Vân Phong kêu lên. Hãn. Trần Vân Phong không biết này nối xương còn có như vậy hiệu quả, hắn âm thầm cười khổ một cái từ trong lòng móc ra một cái hộp ngọc, dùng mảnh ngọc thổi lên một điểm tất đen như mặc thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên ở xương gãy chỗ. Lại dùng một khối sạch sẽ vải trắng che lên, lúc này hắn mới một lần nữa nhìn chằm chằm này hai đám mê người đổ vỡ. Đẹp, rất đẹp, hắn đều có đem bàn tay lớn thả đi tới cảm giác, bất quá đây mới là hắn cùng Lục Vô Song ngày thứ nhất gặp gỡ, trong lòng hắn không khỏi vẫn còn có chút eo hẹp cùng thấp thỏm. Đem Lục Vô Song cái hiếm kéo về bực lên, Trần Vân Phong mới để cho mình dung chuyển tâm ổn định lại. Trần ca ca. Lục Vô Song chậm rãi từ mê man cùng rừng rực bên trong tỉnh lại. Nhìn đang giúp nàng mặc vào áo khoác Trần Vân Phong không khỏi ôn nhu hô. Trần Vân Phong quay về nàng cười nhạt nói rằng. Lục gia muội chỉ, ta trước nhìn một chút vết thương ở chân của ngươi, hẳn là đã đến mấy năm, không còn nơi sau đó liền không có cơ hội. Lục Vô Song lúc này tâm tình vừa mới vừa dẹp loạn, vừa nghe vết thương ở chân của chính mình còn có cơ hội phục hồi như cũ, nàng suýt chút nữa không nhịn được vươn mình đã nghĩ đứng lên, may mà Trần Vân Phong ở một bên đưa nàng để lại, nhìn thấy nàng kích động dáng dấp Trần Vân Phong mới bình tĩnh nói. Ta vừa nãy cho ngươi mạt thuốc mỡ gọi hắc ngọc đoạn tụ cao, chủ yếu công năng chính là nối xương chữa thương, xương đùi của ngươi đứt rời sau không có phục nơi, cần muốn đánh gãy mới có thể một lần nữa liên tiếp, bất quá như vậy tiêu tốn thời gian liền càng dài, chúng ta chỉ có thể trở lại tương dương sau lại nói. Biết được chính mình chân có thể bình thường sau, vẫn đối với chân của mình thương tổn có cực kỳ hoán niệm Lục Vô Song khai tâm, nàng một mặt ý mừng nhìn Trần Vân Phong nói rằng. Ừm. Trần ca ca, ngươi gọi ta Vô Song hoặc là Vô Song muội muội là được, ta nghe lời ngươi, đến tương dương mới trị liệu chân thương tổn. Được, ta gọi ngươi Vô Song, đến nhà ta, nhất định chưa khỏi chân của ngươi, sau đó Vô Song chính là mười phân vẹn mười mỹ nữ. Trần Vân Phong cười nói. Hai người chính đang khai tâm, Trần Vân Phong cảm giác mình đã bắt đầu thay đổi Lục Vô Song vận mệnh, này liên lụy còn có một cái khác chính anh, chỉ cần không bị Dương Quá gieo vạ đến, những chuyện này coi như hắn không uổng công thần điêu thế giới một nhóm. Nay tiểu tiện nhân hẳn là ở ngay gần, chúng ta mau mau tìm một tí. Một cái lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm nữ nhân đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, chính đang thiết vui không ngớt Lục Vô Song nghe thấy thanh âm này không khỏi thay đổi sắc mặt, nàng tay nhỏ đột nhiên nắm lấy Trần Vân Phong bàn tay lớn, hai mắt sợ hãi nhìn về phía ngoài cửa. Xuyệt. Tất cả có ta. Trần Vân Phong cúi đầu ở Lục Vô Song bên tai thấp giọng nói rằng. Hắn này một xuyệt, vừa vặn thổi tới Lục Vô Song phản ứng kịch liệt nhất địa phương, nguyên bản căng thẳng Lục Vô Song trên mặt sợ hãi trong nháy mắt biến mất, gương mặt lần thứ hai trở nên cực kỳ đà hồng. Nhẹ nhàng vô vỗ Lục Vô Song tay nhỏ, thân thể hắn không mang theo một điểm phong thanh liền đứng ở cạnh cửa bóng tối nơi, lúc này bên ngoài lửa trại như trước đỏ chót, Trần Vân Phong từ cạnh cửa ra bên ngoài nhìn lên. Một người dáng dấp như chừng 20 tuổi đạo bảo mỹ nữ mang theo cái 17-18 tuổi trẻ mỹ nhân chính chậm rãi hướng đi phòng nhỏ. Đạo bảo mỹ nữ đạo kế cao vót, lông mày mắt hạnh mang theo từng tia sắc ý, một tấm hơi chạm vào là rách trứng ngống mặt bạch ngọc vô hà, cao thẳng êm dịu mũi thở, mỏng manh môi đỏ khiến người ta nhìn đều muốn gặm trên hai cái. Cái kia tuổi trẻ mỹ nhân tuy rằng không bằng cái này đạo cô, nhưng cũng là mi thanh mục tú vóc người hiểu điệu ít có mỹ nữ, Trần Vân Phong biết, đạo cô chính là Lý Mạc Sầu. Mà cái kia tiểu mỹ nhân chính là luôn luôn đối với Lục Vô Song chăm sóc cực kỳ Hồng Lăng Ba sư tỷ. Thần yêu bên trong nhất bất ước người chính là Hồng Lăng Ba, một đời không có yêu ai, đối với Lý Mạc Sầu trung thành tuyệt đối, cuối cùng lại bị xem là đống cắt cho ném vào thiêu đốt tình hoa rừng cây đốt chết tươi, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, nàng mới là thần điêu vô tội nhất diễn viên quần chúng muội chỉ. Đã tiếp cận phòng nhỏ Lý Mạc Sầu nhìn một chút bên đống lửa vết máu, nàng đem phất trần đáp nơi cánh tay, chỉ cửa phòng. Hồng Lăng Ba hơi thay đổi sắc mặt rút ra trường kiếm liền che ở trước ngực múa lên đẩy cửa vào. Xì. Một khối to bằng đầu ngón tay bạc vụn từ Trần Vân Phong ngón tay chúng đạn ra, bạch quang lóe lên liền bay vào Hồng Lăng Ba nách bắn trúng nàng huyệt thần huyết. Bị đánh trúng huyệt đạo Hồng Lăng Ba đột nhiên thân thể chấn động liền đứng ngây ra bất động, nàng ánh mắt vừa vặn nhìn về phía như trước nằm ở trên bàn Lục Vô Song, này sư quan hệ tỷ muội coi như không tệ, Lục Vô Song quay về Trần Vân Phong lắc lắc đầu, biểu thị chớ làm tổn thương đến nàng sư tỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 39, Xích Luyện Tiên Tử. Trần Vân Phong gật đầu một cái, thân thể xoay một cái vọt nhanh ra ngoài cửa, nhìn Lý Mạc Sầu liền trầm giọng hỏi. Ngươi này đạo cô khuya khoắt đến đó chuyện gì, vì sao phái đệ tử xông vào người khác phong ốc? Bụp bụp bụp. Lý Mạc Sầu được xưng Xích Luyện Tiên Tử, đối với người xử sự này từ trước đến giờ là không để ý người khác, ở Trần Vân Phong từ trong nhà nhảy ra, nàng liền biết Hồng Lăng Ba hẳn là đã bị Trần Vân Phong hạn chế. Có thể nàng tính cách từ trước đến giờ cao ngạo, nhìn Trần Vân Phong một trận cười gần sau đó hở hững nói rằng. Giao ra Lục Vô Song, thả ta đệ tử Hồng Lăng Ba, bằng không ta Lý Mạc Sầu sẽ cho ngươi biết cái gì là Xích Luyện Tiên Tử thủ đoạn. Xích Luyện Tiên Tử đại danh chuyên xa, vốn cho là một cái lại xấu lại quái lại buồn nôn ác độc nữ nhân, không nghĩ tới người đúng là dài đến như hoa như ngọc, có thể được vì là sao. Cha cha, đúng là cùng danh tiếng phù hợp. Ngươi để ta giao người ta liền giao người. Này trong chốn giang hồ không phải là sẽ nói ta Trần Vân Phong sợ Xích Luyện Tiên Tử, vậy ta sau đó còn làm sao hôn giang hồ? Trần Vân Phong vây quanh hai tay cười nhạt nói. Lý Mạc Sầu xuất đạo tới nay, coi như là cùng cao thủ gặp gỡ, cũng không có ai nói như vậy nàng. Trần Vân Phong tuổi bất quá 17-18, trên lưng cong lấy trường kiếm nhưng không có rút ra, vây quanh hai tay đốt chân nói chuyện dáng dấp lại như một tên côn đồ cắt ké giống như vậy. Nàng hơi biến sắc mặt nhìn chằm chằm một mặt không đáng kể Trần Vân Phong nói rằng. Tiểu tử đủ can dỡ. Cho rằng ám hại đồ đệ của ta, liền có thể cùng ta ganh đua cao thấp. Chết rồi đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Xích Luyện Tiên Tử nếu muốn lưu tình cũng không đáng kể, tuy rằng ngươi số tuổi lớn hơn so với ta 15, 16, có thể dung mạo ngươi vẫn tính xinh xắn, ta tính ra hay vẫn là không chịu thiệt. Trần Vân Phong chân mày cau lại mang theo khiêu khích ngữ khí nói rằng. Lý Mạc Sầu tuy rằng 36-37, còn là hoa cúc lão khuê nữ một cái, nàng hành tẩu giang hồ không phải không bị người điều ít quá, có thể Trần Vân Phong muốn làm tức giận Lý Mạc Sầu, trong lời nói càng là triệt để không có ngăn cản. Như hắn suy đoán như vậy, Lý Mạc Sầu tuy rằng tuổi dần dần tăng cường, có thể tính khí như trước hay vẫn là nhiều năm trước loại kia nhai tí tất báo tính cách, nàng trừng mắt lên trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay phất trần vùng một cái, mềm mại phất trần lại như một cái nhuyễn tiên giống như đánh hướng về Trần Vân Phong trước ngực đại huyệt. Trần Vân Phong trên tay công phu cũng không coi là nhiều, phái cổ mộ thiên la địa vong tay và mỹ nữ quyền pháp xem như là hai cái không sai võ công, có thể Lý Mạc Sầu cũng tương tự hội hai thứ này võ công, một khi ra tay có thể không tốt giải thích bằng dao, dù cho hắn không cần bản dao cũng không thích dùng đối thủ cũng sẽ võ công ra tay. Ngoài ra hắn liền một môn hàng long thập bát trưởng có thể sử dụng, môn võ công này tuy rằng giang hồ tên tuổi rất lớn, có thể từng trải qua người cũng không coi là nhiều. Thêm vào hắn hiện tại hàng long thập bát trưởng là Tiêu Phong cùng Hư Trúc hai người sửa chữa đi ra hoàn toàn bản, coi như là Quách Tĩnh cùng còn không móc hồng thất công nhìn thấy đều chỉ sẽ cảm thấy khiếp sợ, tuyệt đối sẽ không cho rằng là học trộm tự bọn hắn. Lý Mạc Sầu phất trần công xuất thân từ ngọc nữ kiếm pháp, thay đổi sau ra tay quỷ dị vị trí công kích hung tàn, căn bản không có cái gọi là xuất gia đạo cô thanh tịnh thanh nhã khí. Trần Vân Phong nhưng cẩn thận nghiên cứu qua kim đại đại thần điêu. Mặt trên một vùng mà qua căn bản không có nói rõ Lý Mạc Sầu đang bị Lục Triển Nguyên lừa dối cảm tình sau đến chỗ nào, ngũ độc bí truyền xuất xứ cũng không giảng, càng không cần phải nói nàng ở nơi nào xuất ra khi, làm, đạo cô, chỉ nói rõ nàng ở tại Tử Hà Sơn Trang, liền hàng đơn vị trí đều không có. Bất quá Trần Vân Phong lại biết, Lý Mạc Sầu ngoại trừ không có tu luyện, nàng hiện tại võ công mạnh nhất cũng không phải phái cổ mộ công pháp, mà là nàng ba vô tam không tay cùng ngũ độc mật truyền lại trên võ công. Quen thuộc cổ mộ công pháp Trần Vân Phong thấy nàng ra tay trong nháy mắt, phất trần thủ pháp phương vị cùng phái cổ mộ kiếm pháp tương tự. Trong chớp mắt Lý Mạc Sầu phất trần cự ly Trần Vân Phong không đủ hai thước cự ly, mang theo chân khí từng chiếc chỉ bạc căng ra đến mức thẳng tắp địa phong tỏa ngăn cản Trần Vân Phong trước ngực hết thể huyệt đạo. Này vừa ra tay liền nhìn ra được xích luyện tiên tử tên tuổi làm đến là cỡ nào độc ác. Trần Vân Phong hơi lùi lại hai chân hơi cong, tay phải hướng về trong lồng ngực một vùng bàn tay liền dẫn một luồng cực nóng chân khí ầm ầm mà ra. Hắn này một cái kháng long hữu hối nhưng là hàng long thập bát trưởng bên trong lực buộc phát một chiêu lớn nhất, đã sắp đột phá đến siêu cao thủ nhất lưu Trần Vân Phong lúc này trưởng phong đã sớm cùng trước đây rất khác nhau. Một đạo màu đỏ thám trưởng lực ngang địa một tiếng đỗng nhiên truyền ra, một cái đầu rồng đung đưa đầu thoát ra hắn lòng bàn tay liền hướng về phất trần nuốt đi, Lý Mạc Sầu nơi nào gặp có thể biến ảo như vậy hình thái trường lực, nàng cũng không có cùng Quách Tĩnh các, chờ, cao thủ tuyệt đỉnh giao thủ quá, không biết tuyệt đỉnh công pháp đều là bộ dáng này. Cảm nhận được chân khí bên trong mạnh mẽ trường phong, ở trường phong gào thét mà khi đến, dựa vào cổ mộ tuyệt cao khinh công thân pháp, thân thể nàng lùi lại nhảy lên trên không, đầu dưới chân trên hướng phía dưới đảo ngược, trong tay phất trần đột nhiên một trận nhanh chóng xoay tròn, lại như cái mũi khoan giống như hướng về Trần Vân Phong gào thét mà tới. Song long mang nước. Trần Vân Phong một tiếng hừ nhẹ, cũng mặc kệ thiên không cấp tốc mà hàng Lý Mạc Sầu, hai tay dựa theo trường pháp vận chuyển tụ tập chân khí, hai chân chát trụ trung bình tấn. Hai tay quay về phía trên chính là đẩy một cái. Hai đạo long hình chân khí đan sen quấn quanh mà lên, trong chớp mắt liền va vào Lý Mạc Sầu phất trần, hai đạo chân khí một rào, phất trần liền nổ vang một tiếng, Lý Mạc Sầu không ngờ tới Trần Vân Phong hội hào không tránh lui trực tiếp ngạnh trên, khi này hai cỗ mạnh mẽ chân khí tách ra phất trần tiếp tục hướng lên trên, nàng tay trái tụ tập ngũ độc thần trưởng nhanh chóng đánh ra. Oeng! Một tiếng vang trầm thấp ở giữa không trung tiếng vang. Trần Vân Phong ly thể chân khí cùng Lý Mạc Sầu lòng bàn tay va vào phát sinh tiếng vang nặng nề, Lý Mạc Sầu thân thể trên không trung bay ngược mà ra, Trần Vân Phong cũng không thừa thắng xông lên, hắn mắt lạnh nhìn sau khi hạ xuống còn hơi lùi về sau một bước Lý Mạc Sầu, trong lòng cũng không phải miễn có chút cảm giác thỏa mãn bay lên. Này Lý Mạc Sầu hiện tại là nhất lưu cao thủ hàng đầu, tương tự trải qua hàn giường ngọc tu luyện, nàng chân khí trong cơ thể cũng không hề ít, có thể cùng Trần Vân Phong đối trưởng, tuy nói Trần Vân Phong có hàng long thập bát trưởng công pháp ưu thế. Có thể so ra, nàng từ thiên công kích mà Trần Vân Phong mặt đất phản kích, có thể đưa nàng ung dung đánh đuổi, đủ để chứng minh Trần Vân Phong công lực không kém gì nàng. Ổn định thân hình, Lý Mạc Sầu ám đánh giá trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, cao lớn đẹp trai không cần phải nói, một thân võ công cũng không biết tu luyện như thế nào đi ra, nàng sinh ra cổ mộ, biết mình chân khí tăng cường xa nhanh hơn người khác trên rất nhiều lần, có thể trước mắt người thanh niên trẻ số tuổi mới bao lớn, một trưởng này đã được cho nhất lưu đỉnh tiêm bên trong cường giả. Thật trường pháp, thật công lực, không biết thiếu hiệp sư thừa vị cao nhân nào. Lý Mạc Sầu âm thầm dẹp loạn mới vừa mới đối trưởng sản sinh chân khí sao động trầm giọng hỏi. Lấy Trần Vân Phong hiện tại nhãn lực, nơi nào không nhìn ra này Lý Mạc Sầu ở điều tức chân khí, nhưng hắn lúc này mới thử hai chiêu, Hàng Long thập bát trưởng mạnh mẽ đã hết sức rõ ràng, đẳng cấp tương đồng có thể võ kỹ phân cao thấp, Hàng Long trưởng chí cương chí dương từ không tránh né, lực lớn thế trầm uy không thể đỡ, Lý Mạc Sầu phất trần công dựa cả vào kỹ xảo, lần này liền hiện ra sự phân chia mạnh yếu. Lý tiên tử không cần hỏi tại hạ sư thừa, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, giết chết ta cũng sẽ không có người tìm ngươi phiền phức, bất quá muốn mang đi Vô Song em gái, liền xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Trần Vân Phong thấy Lý Mạc Sầu hơi thở rốt cục vững vàng, khỏe miệng mang theo ý cười trầm giọng nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 40, Băng Phách Ngân Châm. Trần Vân Phong chuẩn bị nắm Lý Mạc Sầu thí nghiệm Hàng Long thập bát trưởng, vậy thì phải để Lý Mạc Sầu sử dụng tới toàn thân bản lĩnh. Nguyên bản hắn còn cho rằng Lý Mạc Sầu đều là nhất lưu võ giả, đánh tới đến hội hết sức đặc sắc, có thể hiện tại vừa nhìn mới rõ ràng, võ kỹ mạnh mẽ cũng có thể tiến hành đồng cấp áp chế. Nghe Trần Vân Phong loại kia mang theo khinh bỉ ngữ khí, Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng liền thân hình lấp lóe hướng về hắn vọt tới. Lý Mạc Sầu tay phải phất trần tà đáp nơi cánh tay, tay trái lóe nhàn nhạt màu xanh khí che ở trước ngực, nàng sử dụng chính là cổ mộ khinh công, này lóe lên trong lúc đó có vẻ nàng như tiên tử hạ phàm. Một thân đạo bào rộng lớn bay phần phật chớp mắt liền vọt tới Trần Vân Phong trước người. Hô! Lý Mạc Sầu trong tay phất trần từ trong tay trong nháy mắt rút ra, lít nha lít nhít chỉ bạc mang theo tê hí lên đột nhiên mà tới. Trần Vân Phong khuôn mặt hờ hững, thân thể bỗng nhiên hướng về sau một khúc, góp chân một điểm liền từ phất trần dưới xuyên qua, trực tiếp để Lý Mạc Sầu chuẩn bị hậu chiêu một tí thất bại. Này Lý Mạc Sầu cũng coi như kinh nghiệm lâu năm chiến đấu, vừa thấy Trần Vân Phong từ trước mắt nàng biến mất, nàng cũng không quay đầu lại trong tay phất trần liền sau này quét qua, thân thể theo phất trần chuyển động, tay trái về phía trước dương lên, một cái trưởng ảnh tuột tay mà ra ấn hướng về thân thể vừa đứng thẳng Trần Vân Phong áo lót. Trần Vân Phong luôn luôn ít có chiến đấu, vừa nãy này một tránh lại bị Lý Mạc Sầu nắm lấy thời cơ, hắn nghe sau lưng chuyển đến trường phong, trong miệng khẽ quát một tiếng một tay lợi thiệp lớn xuyên một tay hồng dần với lục xoay người liền vô ra. Này hai chiêu là Hàng Long thập bát trưởng bên trong mang theo bức địch hậu lùi chiêu thức, nếu như kẻ địch không lùi, hai đạo trưởng lực sẽ chuyển biến trở thành chủ động công kích. Lý Mạc Sầu làm sao biết Trần Vân Phong sử dụng chính là Hàng Long thập bát trưởng, bằng không nàng cũng không dám như thế tùy tiện tiến công. Thấy Trần Vân Phong xoay người chính là hai trưởng, Lý Mạc Sầu chá quát một tiếng, tay trái ngũ độc thần trưởng càng là tụ tập đứng dậy chân lực đập hướng về phía trước. Một cái mang theo nhạt nhạt bàn tay màu xanh đón lấy hai đạo long hình chân khí, ngũ độc thần trưởng thâm độc lạnh lùng nghiêm nghị, Hàng Long thập bát trưởng nhưng dương cương uy mãnh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Màu xanh nhạt trưởng ảnh hiệu ra long hình chân khí liền bị đánh tan, còn lại cực nóng chân khí như trước gào thét nhằm phía Lý Mạc Sầu thân thể. Lý Mạc Sầu lúc này đã không kịp tránh lui, trong tay nàng phất trần vừa nhấc tay trái lần thứ hai liên hoàn sắp xếp ra một chuỗi trưởng ảnh chặn ở mặt trước. Trần Vân Phong cười gần một tí, hai tay nhấc hướng về trước ngực, hai chân bỗng nhiên tụ lực về phía trước vọt mạnh mà đi. Nhìn dần dần bị tiêu tan đi hai đạo chân khí, hai tay hắn quay về phía trước nhanh chóng đẩy ra, ở long hình chân khí xông về phía trước thì thân thể của hắn như trước mang theo gắng sức lượng đè lên chân khí tốc độ gia tốc trùng kích này phiến trường ảnh. Oeng! Một trận nổ vang rung trời tiếng truyền ra, Lý Mạc Sầu bị Trần Vân Phong chiêu này được gọi là Đê Dương Xúc Phiên Hàng Long trưởng pháp trực tiếp đánh bay mà ra, ở giữa không trung nàng yết hầu một phen, một ngụm máu tươi liền xì ra. Phúc! Lý Mạc Sầu khiếp sợ cực kỳ mà nhìn mình trước ngực vết máu, nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, ngoại trừ những cái kia hiếm thấy cường giả, nàng có thể được cho là ngang dọc nhiều năm khó gặp địch thủ, có thể hiện ở trên tay nàng hai môn mạnh mẽ võ công đối với Trần Vân Phong lại không dùng được, này phun ra một ngụm máu tươi, nàng biết mình chịu đựng nội thương không tính nhẹ. Lý Mạc Sầu con mắt nhìn về phía Trần Vân Phong, lúc này Trần Vân Phong đã thử ra rồi Hàng Long thập bát trưởng uy lực, chẳng trách võ lâm nhân sĩ nội lực làm trụ cột, võ kỹ nhưng là to lớn nhất phụ trợ, đem so sánh bên dưới. Hàng Long thập bát trưởng được xưng chí cương chí dương đệ nhất võ kỹ sức chiến đấu để năng lực của hắn che lại cùng cấp đại đa số đối thủ. Lý Mạc Sầu lúc này đã không có bất kỳ phần thắng, nội lực tương đương võ kỹ nhưng tài nghệ không bằng người, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút sắc mặt đại biến địa IT, mà gờ tờ, nói rằng, nguyên lai thiếu hiệp là bắc cái chuyên nhân, một tay Hàng Long thập bát trưởng được xưng ngũ tuyệt bên trong trưởng pháp số 1, thua ở thiếu hiệp thủ hạ, Lý Mạc Sầu tự nhận tài nghệ không bằng người, liền như vậy sau khi từ biệt. Non xanh còn đó nước biết chảy dài, Lý Mạc Sầu đột phá ngày lại tìm các hạ một so sánh. Trần Vân Phong sớm biết sẽ có người hoài nghi hắn là cái gì hồng thất công truyền nhân, nghe thấy Lý Mạc Sầu chính xẹp miệng nở nụ cười, lại đột nhiên nhìn thấy một mảnh sáng lấp lánh lông châu ngân châm bao phủ mà tới. Băng phách ngân châm, ta sát. Trần Vân Phong không khỏi âm thầm mắng. Hắn không phải mắng Lý Mạc Sầu, mà là chửi mình hay vẫn là kinh nghiệm quá ít, biết rõ Lý Mạc Sầu băng phách ngân châm hung tàn, lại nhất thời bất cẩn quên đi mất phòng bị. nhìn thấy lít nha lít nhít ngân châm bay tới, Trần Vân Phong hét lớn một tiếng, một chiêu mây dày không mưa đột nhiên sử dụng. Chiêu này hoa lệ nhất cũng là phòng bị kẻ địch ám khí chiêu số vừa ra, Trần Vân Phong trước người tay ảnh như tám cánh tay la hán giống như không ngừng loại qua, mấy chục đạo như phong tự bế chân khí lại như quần long múa tung giống như chặn ở trước người, từng cây băng phách ngân châm va vào chân khí liền bị xa xa văng ra, nhìn thấy băng phách ngân châm ám hại lại bị đỡ, Lý Mạc Sầu thân thể sau này lóe lên liền tiến vào rừng cây hướng về phương xa bỏ chạy. Lý Mạc Sầu, làm gì chơi đến như thế tuyệt? Ít nhất không xuống 100 viên băng phách ngân châm, cái này cần tốn bao nhiêu thời gian luyện chế. Trần Vân Phong vẻ mặt đau khổ nhìn về phía mặt đất những cái kia bị ngân châm cái đó độc ăn mòn đến nhanh chóng khô vàng bãi cỏ nói rằng. Hắn liếc một cái tay trái của chính mình cánh tay, ở phía trên kia một cái run run rẩy rẩy ngân châm đang bị hắn dùng chân khí bức ra, từng kia máu đen ở chân khí của hắn dưới không ngừng bị sắp xếp ra, có thể băng phách ngân châm được xưng Lý Mạc Sầu dở trò, độc tính không phải là dễ dàng có thể sắp xếp ra. Trần Vân Phong vừa nãy phản ứng chậm một điểm, một cái ngân châm xuyên thấu qua chân khí đâm trúng cánh tay của hắn, nhẹ nhàng xé ra ống tay áo, hắn niêm phong lại xung quanh huyệt đạo mới chậm rãi đi vào phòng nhỏ, bên ngoài tranh đấu tuy rằng kịch liệt cực kỳ, có thể Hồng Lăng Ba quay lưng ngoài cửa căn bản là không có cách nhìn thấy, còn Lục Vô Song xương sườn mới tiếp được, ngoại trừ có thể vai méo cổ nhìn một chút chính mình xung quanh, bên ngoài hết thảy đều không rõ ràng. Thấy Trần Vân Phong đi vào, Lý Mạc Sầu nhưng vô thanh vô tức biến mất. Lục Vô Song cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm địa IT, mà gờ tờ, nói rằng. Vân Phong ca ca, Lý Mạc Sầu này đại ma đầu bị ngươi đánh chạy sao? Ân Lý Mạc Sầu tuy rằng lợi hại, tuy nhiên không phải cái gì cao thủ tuyệt đỉnh, nàng đã bị ta niệm đi rồi, bất quá ta cũng ăn cái thiệt nhỏ, lại quên nàng còn có băng phách ngân châm cái môn này tuyệt độc cám khí. Trần Vân Phong xẹp miệng phiền muộn địa IT, mà gờ tờ, nói rằng. Cái gì? Ngươi bị băng phách ngân châm cho tổn thương? Lục Vô Song kinh hô một tiếng trong lòng quính lên liền muốn vươn mình, Trần Vân Phong mau mau đẻ lại nàng nói rằng. Không có chuyện gì, không phải là băng phách ngân châm cái đó độc sao, ngươi an tâm dưỡng thương, ta đem độc bức ra đến lại nói. Trần Vân Phong hiện tại có ít nhất 3 loại phương thức bức ra độc tố, hắn tự thân lục hợp một hỗn nguyên công liền có bài độc công có thể, ở thêm vào bát hoang lục hợp mình ta vô địch công cùng đã vừa tìm thấy đường nghịch chuyển cửu âm chân khí, hắn bài độc tốc độ sát thực muốn không mất bao nhiêu thời gian. Vân Phong ca ca, ngươi đều là ta. Không có ta liên lụy, ngươi cũng sẽ không bị Lý Mạc Sầu băng phách ngân châm cho thương tổn được. Ô ô, đúng rồi, Vân Phong ca ca, ngươi thay ta mở ra quần áo, ta trộm Lý Mạc Sầu ngũ độc mật truyền lại, hiện tại liền quấn vào bắp đùi của ta trên, mặt trên có giải trừ băng phách ngân châm kịch độc phương pháp. Lục Vô Song nhìn Trần Vân Phong nghẹn ngào một trận đột nhiên nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 41, mang theo Mỹ nữ xuôi Nam. Này Lục Vô Song cũng coi như là hào phóng nữ hải. Này đại tống triều nam nữ cái đó phòng ở làm chu hi cái kia hai hàng dàn vật lung tung dưới đã đến đỉnh điểm, nữ hài bộ ngực cùng bắp đùi, đó là chỉ có thể do chính mình nam nhân xem, Lục Vô Song không kiêng rẻ chút nào để Trần Vân Phong cho nàng mở ra quần áo, nguyên nhân chủ yếu nhất đó là bộ ngực đã để Trần Vân Phong xem qua hết sạch. Ở một bên bị ổn định thân thể Hồng Lăng Ba nhưng lại không biết, ánh mắt của nàng đại đại trứng mắt, này Lục Vô Song lại để một người tuổi còn trẻ nam tử cho nàng khoan y phục giải mang, chuyện như vậy chuyển đi. Này Lục Vô Song còn như thế nào lập gia đình? Mãi đến tận hiện tại nàng cũng chỉ nhìn thấy Trần Vân Phong phía sau lưng, chỉ biết là người trước mắt vô cùng tuổi trẻ. Này nếu như Trần Vân Phong hội phụ trách, này Lục Vô Song bắp đùi nhìn liền nhìn, nếu như nhân cơ hội ăn bất thậm chí làm ra chuyện xấu xa, nàng thậm chí lo lắng sự trong sạch của chính mình thân thể cũng đến cho ném vào. Trần Vân Phong nở nụ cười, hắn có thể không tinh thần lại cho Lục Vô Song mở ra quần áo lại mặc vào, hắn cũng lo lắng cho mình không nhịn được liền xuống tay. Hướng hồ một bên còn có một cái to lớn bóng đèn tồn tại, hắn mang theo trấn an ý cười nói rằng. Vô Song em gái, ta không có chuyện gì, ngươi này ngũ độc bí truyền là Lý Mạc Sầu ép đáy hòm mặt hàng, chẳng trách nàng hội dính chặt lấy truy ngươi, bất quá nàng điểm ấy năng lực cũng là bắt nạt người khác, ca ca ta có thể có chính là biện pháp. Trần Vân Phong không đợi Lục Vô Song nói tiếp, hắn đi tới chân tường thân thể đứng chồng ngược, mạnh mẽ chân lực nghịch chuyển huyết thống liền một giọt nhỏ mà đem độc huyết từ lỗ kim bên trong bài đi ra. Canh hôi độc huyết mang theo nhàn nhạt vị ngọt vị, Hồng Lăng Ba lúc này mới từ cây đuốc ánh sáng dưới nhìn rõ ràng Trần Vân Phong diện mạo, mặc dù là ngược lại mặt người, có thể này như đao phách phủ khảm góc cạnh rõ ràng mặt, còn có này vừa phải môi đều để người trong lòng nổi lên một loại không tên hảo cảm. Không tới nửa nén hương thời gian, Trần Vân Phong đã đem băng phách ngân châm độc tố toàn bộ bài trừ sạch sẽ, hắn vươn mình đứng lên hoạt động một chút cánh tay, đi tới Lục Vô Song trước người cười nói. Này không là không sao sao. Này ngũ độc bí truyền trên võ công tuy rằng hung tàn dị thường, có thể trước sau không phải chính đạo, ngươi là cổ mộ đệ tử, phái cổ mộ võ học cao thâm học được có thể mạnh hơn này hơn nhiều. Lục Vô Song lúc này nằm thẳng ở trên mặt bàn, nghe được Trần Vân Phong nàng hơi sững sờ, biết nàng là phái cổ mộ người không kỳ quái, có thể phái cổ mộ cao thâm võ công hắn lại là như thế nào biết được, nàng tò mò nhìn Trần Vân Phong, chẳng trách hắn nghe nói ngũ độc bí truyền liền ở trên người nàng, lại không có bất kỳ hứng thú gì. Lục Vô Song chợt thấy như trước như cái một đầu nhân hồng lăng ba, nàng vội vàng đối với Trần Vân Phong nói rằng, Vân Phong ca ca, có thể đem ta sư tỷ huyệt đạo giải sao? Nàng từ nhỏ vẫn chăm sóc ta, bằng không ta đã sớm chết ở Lý Mạc Sầu cái kia ma đầu trong tay. Trần Vân Phong quay đầu lại nhìn về phía Hồng Lăng Ba, mà Hồng Lăng Ba cũng mắt to nhìn về phía Trần Vân Phong. Hồng Lăng Ba nhìn thấy anh Tuấn Tiêu sái võ công cao cường Trần Vân Phong trong lòng một trận mai con nhảy loạn, người nam tử trẻ tuổi này có thể đánh bại trong lòng nàng vô cùng mạnh mẽ sư phụ, hiện tại vừa nhìn còn đẹp trai như vậy bức người, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nóng lên sóng mắt lưu chuyển. Trong lòng trong lúc hoảng hốt lại huyễn suy nghĩ một chút. Hồng Lăng Ba, bởi vì ngươi là Vô Song em gái sư tỷ, ta sẽ thả ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ chớ đem ta có thể dễ dàng giải hết băng phách ngân châm độc tố sự tình truyền đi, hiểu chưa? Trần Vân Phong ở Hồng Lăng Ba trên người điểm mấy lần, đem Niêm Phong lại huyệt thần khuyết mở ra trầm giọng nói rằng. Hồng Lăng Ba vẫn còn trong ảo tưởng, nghe thấy Trần Vân Phong âm thanh một tí lấy lại tinh thần, nhìn tỏ rõ vẻ nghiêm túc Trần Vân Phong nàng cảm thấy trên mặt cực kỳ khô nóng. Bất quá ở đèn đuốc xuống không nhìn ra cái gì dị dạng đến, nàng gật gật đầu đi tới Lục Vô Song trước mặt, nhìn cái này quật cường sư muội ôn nhu nói rằng. Sư muội, ngươi hiện tại đi theo vị thiếu hiệp kia bên người, sư phụ hẳn tạm thời không dám tìm ngươi phiền phức, bất quá ngươi cũng phải chú ý an toàn, không nên tùy ý chạy loạn khắp nơi, sư phụ tính cách ngươi cũng biết, nắm lấy cơ hội nàng nhất định sẽ giết ngươi, hy vọng ngươi tự lo lấy, ta còn phải đi tìm sư phụ đi. Sư tỷ. Lẽ nào ngươi còn muốn đi tìm Lý Mạc Sầu cái kia nữ ma đầu? Lục Vô Song có vẻ vô cùng xoắn xuýt hỏi. Mặc kệ nàng như thế nào, nàng đều là nuôi lớn sư phụ của ta, sư muội bảo trọng. Hồng Lăng Ba từ tốn nói. Nàng xoay người đi tới Trần Vân Phong trước mặt, chiếm đoạ một tí mới chậm rãi nói rằng. Thiếu hiệp, sư muội từ nhỏ chịu khổ, sau đó hy vọng ngươi có thể nhiều chăm sóc một chút nàng, cáo tử. Hồng Lăng Ba đi ra ngoài liền dọc theo đường rời đi, Trần Vân Phong tìm một tí xung quanh. Lại để hắn tìm tới một chiếc bỏ đi xe bò, dùng Lục Vô Song loan đao nghỉ ngơi nửa đêm, xe bò đã có thể bình thường sử dụng, hắn đem đầu kia hắc lửa chói ở mặt trước, đem Lục Vô Song ôm xe bò, lôi kéo lửa kéo xe bò thừa dịp ánh bình minh liền hướng về cái kế tiếp thị trấn chạy đi. Thiên sáng choang không lâu, xe bò liền đến một cái chợ trời tập, Trần Vân Phong tìm một cái tiệm cơm dừng lại xe bò, ôm Lục Vô Song đi vào tiệm cơm muốn một chút tốt nhất cơm nước, hắn chuẩn bị ăn cơm xong mua chiếc xe ngựa rời đi nơi này, trở lại Tương Dương lại nói chuyện khác. Cho tới cái gì ra luật sở tài này toàn ra cùng cái gì Hoàn Nhan Bình, ngược lại những người này đều là dị tộc Trần Vân Phong cũng không muốn quản, hiện tại Dương Quá không có lắp dựng Lục Vô Song, này chuyện về sau nếu muốn tham gia đều tương đối khó khăn, chỉ cần đến Tương Dương, để Lục Vô Song ở nhà dưỡng thương, hắn mới có thể đánh thời gian đi tới Đại Thắng Quan đi bộ một vòng. Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong hai người quyết đấu hắn muốn đi xem, có thể Hoa Sơn đỉnh trên không thích hợp ẩn giấu, vạn nhất bị này hai cái cao thủ tuyệt đỉnh nhìn thấy. Hắn coi như không chết cũng đến luận ra, Âu Dương Phong ngoại trừ con rắn trượng võ học hắn không rõ ràng, cái khác công pháp đã ghi vào Trần Vân Phong trong đầu. Hồng Thất Công mạnh nhất không gì bằng Hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng còn không bằng hắn hoàn chỉnh bản võ học, đả cầu đồng pháp hắn cũng không có hứng thú biết, trọng kiếm yêu cầu lực trùng với kỹ, hiện tại hắn đều còn chưa hiểu bao nhiêu, đi học cái kia hoàn toàn dựa vào kỹ xảo công kích đồng pháp, nói không chắc hắn tu luyện về sau hội càng thêm phiền phức. Một đường không có cái bang quấy rầy. Lý Mạc Sầu cũng không biết trốn ở nơi nào chữa thương đột phá đi tới, Trần Vân Phong mua một chiếc xe ngựa, cùng Lục Vô Song nhàn nhã theo quan đạo chậm rãi đi về phía nam. Trần Vân Phong ven đường như trước nhìn thấy bạo ngược Mông Cổ binh thai kiếp lược bách tính, bất quá chỉ cần không phải giết người hiện tại hắn đều rất ít ra tay, thế nhưng chỉ cần ra tay xung quanh tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ mầm họa, liền như vậy vì để tránh cho Lục Vô Song vết thương sốc này, cũng vì để tránh cho cùng Mông Cổ bộ đội gặp gỡ, Trần Vân Phong đi đường vòng mà đi. Mấy ngày sau liền đến Long Câu Trại. Nơi này là tần biện tụ hợp nơi, chợ bên trong cũng náo nhiệt phi thường. Kinh qua mấy ngày dưỡng thương, Lục Vô Song ngực xương sườn tuy rằng chưa hề hoàn toàn khép lại, cũng không thể cùng người giao thủ, tuy nhiên có thể chính mình đứng dậy ngồi dậy. Vừa vào chợ, Lục Vô Song liền từ bên trong buồng xe ngồi vào cảng xe cùng Trần Vân Phong cũng ngồi vào đồng thời. Nàng cho tới nay đều bị Lý Mạc Sầu ở lại Tử Hà Sơn Trang, mấy năm không có cuốn quá chợ, lần này nhìn thấy như vậy địa phương náo nhiệt. Nàng lại nghĩ tới năm đó cùng cha mẹ biểu tỷ tất cả đi dạo phố thì cảnh tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 42, Mông Cổ con lớn. Ai? Cũng không biết ta người nhà cùng biểu tỷ thế nào rồi. Lục Vô Song nhìn tới tới đi đi tiểu thương cùng đi dạo phố bách tính âm u nói rằng. Trần Vân Phong liếc nhìn một chút cách bọn họ xe ngựa không xa một cái thanh bào đấu đồng người, trong tay người kia nắm một thất thanh thông mã, mấy ngày nay một đường theo xe ngựa mà đi, bọn hắn đi thanh bào người liền theo đi, bọn hắn dừng lại đối phương cũng dừng lại ở phụ cận. Trần Vân Phong mơ hồ rõ ràng đối phương là người nào, cũng không vạch trần thân phận của đối phương, này Lục Vô Song đề cập nhà của nàng người. Trần Vân Phong cũng không muốn nói cho nàng Lục Triển Nguyên vợ chồng đã sớm bị Lý Mạc Sầu bức tử, mà phía sau cái kia thanh bảo người chính là nàng cuối cùng người thân. Ý thì thật chân của ngươi, ngươi có thể đi trở về nhìn, cũng có thể có tin tức về bọn họ đi. Trần Vân Phong thu hồi nhãn thần trầm giọng nói rằng. Giá. Một trận tiếng vó ngựa từ chợ ở ngoài cấp tốc vọt vào phố lớn, Trần Vân Phong vừa nhìn, mấy chục con tuấn mã chính không kiêng rẻ chút nào địa IT, mà gờ tờ, xua tan đoàn người nhanh chóng đi tới. Căn bản không để ý dân chúng chung quanh có thể hay không bị thương tổn, lúc này xe ngựa của bọn họ chính chậm rãi ở trên đường phố, hai bên đều là bày sạp bán hàng rong, căn bản đối với phía trước đoàn ngựa thổ không thể tránh khỏi. Ầm 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 tiếng vó ngựa như trước không ngừng, một người cao lớn mông cổ trong tay binh lính roi ngựa xa xa quay về Trần Vân Phong xe ngựa cảng xe liền chuyển tới, những này người mông cổ roi ngựa trong tay công phu vô cùng cường hãn, chỉ cần có thể cuốn lấy mấy trăm cân đồ vật bọn hắn đều có thể kéo dài. Nhìn thấy roi ngựa cuốn tới, Trần Vân Phong giúp đỡ từ Lục Vô Song trong lồng ngực rút ra một thanh loan đao, mang theo một vệ hàn quang nhẹ nhàng vạch một cái, mông cổ binh sĩ chuyển tới được roi ngựa liền bị một đao chặt đứt. Vô Song cẩn trọng một chút. Trần Vân Phong tay trái ở càng xe trên vỗ một cái, thân thể liền như thương ưng săn mồi giống như từ ngựa chạy chậm trên người sẽ qua, hắn ở giữa không trung tay trái một vòng, một chiêu khiếp sợ trăm dặm liền dẫn to lớn tiếng rồng ngâm nhằm phía mông quân đoàn ngựa thổ. Ngâm. Ngang. Lúc này Trần Vân Phong công lực đã có thể so với những cái kia 50, 60 năm khổ tu cao thủ, Hàng Long Thập Bát Trưởng so với lên Quách Tĩnh lúc trước cùng Âu Dương Phong lúc đối chiến còn cường đại hơn, ngoại trừ độ thuần thục trên còn hơi có khiếm khuyết, hoàn toàn bản Hàng Long Trưởng vừa ra tay ngoại trừ to lớn long ngâm, cùng bạo chân khí hình thành long hình càng là thoáng qua vọt vào mã trong đội. Ầm ầm. Trần Vân Phong một trưởng trực tiếp đập chết vung roi mông cổ binh sĩ, xung quanh những cái kia bị trưởng phong kéo mông cổ binh sợ đến mau mau kéo mã. Hắn bóng người còn ở giữa không trung, thân thể bốn một cái giữa không trung lại như một cái cá bơi giống như lùi về đằng trước, tay trái vòng một chút đẩy một cái, một đạo mang theo hình cung kỳ quái chân khí màu trắng vòng qua hai cái mông cổ kỵ binh trực tiếp bắn trúng mặt sau một thất chiến mã đầu. Chỉ nghe bùn một tiếng, này thất chiến mã đầu cái chán một lõm, miệng hai mắt tị trong nháy mắt buốc lên máu tươi một cái lảo đảo liền ngã trên mặt đất, chiến trên lưng ngựa một tên mông cổ quan lớn vô ngựa an nhảy lên liền hướng về sau chạy trốn. Trần Vân Phong sử dụng chính là lúc trước Lý Thu Thủy sở học Bạch Hồng trưởng lực, loại này trưởng lực có thể bốn lượn công kích, thế nhưng là dịch học khó tinh, Trần Vân Phong cùng Lý Mạc Sầu lúc đối chiến cũng không dám sử dụng loại này còn không triệt để trưởng khống trưởng lực, vừa nãy này một chiêu hắn là muốn giết cái kia mông cổ đại quan, lại không nghĩ rằng chuyển biến có thêm giết chết chiến mã. Bảo vệ tướng quân. Một đám mông cổ binh giống to một trận trong tay loan đao liền hướng về Trần Vân Phong trên người bổ tới, lúc này Trần Vân Phong thân thể còn chưa rơi xuống đất. Trong tay hắn loan đao một trận gây xích mích đem kéo tới loan đao đẩy ra, thân thể loáng một cái dâm hắn tổng hợp đi ra quỷ dị bước tiến lóe qua vây quanh, một cái tiểu bắt liền chụp vào cái kia vừa địa IT, mà gờ tờ, mông cổ quan trước. Cái này mông cổ đại quan hẳn là cũng là học được mấy tay công phu, nhìn thấy Trần Vân Phong tay hiện chảo mô hình, hắn khẽ quát một tiếng hai tay hiện chảo như lao ương giống như chụp vào Trần Vân Phong cánh tay. Ương chảo công. Trần Vân Phong cười lạnh cánh tay hơi di động đậy, ở mông cổ đại quan hai tay thất bại trong nháy mắt. Bước chân một đột tay trái ba cái ngón tay liền trói lại đối phương yết hầu. Chu. Dừng tay. Mông cổ đại quan bị ngừng lại, hắn mau mau giống to, những cái kia trong tay cầm loan đao vừa nhảy xuống chiến mã mông cổ binh từng cái hai mặt nhìn nhau chỉ được dừng bước. Trần Vân Phong từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, từ bên trong lấy ra một viên hắn từ ti mã linh tinh chỗ nào làm ra hổ báo long xà đàn trực tiếp nhét vào mông cổ đại quan trong miệng, ở trước ngực hắn vỗ một cái tên này hùng ngục một tiếng liền đem viên thuốc nuốt tiến vào. Đây là hổ báo long xà đan, trong vòng 3 ngày không có ta thuốc giải hội thất khiếu chảy máu mà chết, để người của ngươi toàn bộ tránh ra, bằng không đừng trách tiểu gia lòng dạ ác độc. Trần Vân Phong liếc nhìn một tí xung quanh sau lạnh giọng nói rằng. Xung quanh những mông cổ đó binh tuy rằng không hề động thủ, có thể bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng đem nơi này vây nốt, mấy chục kỵ binh trong tay cung cứng mũi tên chính nhắm vào Trần Vân Phong thân thể, muốn chỉ là hắn một cái, coi như là lại nhiều một chút kẻ địch hắn đều không lo lắng. Có thể trên xe ngựa Lục Vô Song hiện tại liền người bình thường cũng không sánh nổi, nếu như đem Lục Vô Song cho làm chết ở chỗ này, hắn còn không bằng đường đi cứu vớt nàng. Người Mông Cổ không nói những cái khác, sở trường tài bắn cung Trần Vân Phong không thừa nhận cũng không được xác thực sắc bén cùng khủng bố, coi như hắn cao thủ nhất lưu thân thủ, nếu muốn ở một đoàn người bắn tên thủ hạ chạy ra cũng không dễ dàng, vì lẽ đó sao trước mắt cái này Mông Cổ đại quan chính là trong tay hắn một cái thẻ đánh bạc. Hổ báo long xà đàn công năng chủ trì thận hư cùng Nguy ca, cộng thêm còn có chút xúc tiến này cái gì sinh hoạt tác dụng, Trần Vân Phong biết được Ti Mã Linh Tinh luyện chế ra món đồ này, vừa hỏi bên dưới lại là Linh Tinh vì hôn hậu sinh sống Mỹ hảo luyện chế, hắn thẳng thắn trực tiếp thu ở trên người mình, nói không chắc sớm muộn cần phải, này cao thủ tuy rằng mạnh mẽ, có thể vạn nhất lao bà có thêm lo trước khỏi họa. Đốt một viên đan dược tiến vào Mông Cổ đại quan cái bụng, thành thật mà nói Trần Vân Phong vẫn có chút không nỡ, bất quá trên người hắn những thứ khác giá trị càng cao hơn, cũng chỉ có thể nắm cái này dược khi, làm, đáng sợ. Vừa nghe hổ báo long xà đan là, Mông Cổ đại quan trên mặt lập tức biến sắc, hắn cảm thụ một tí, một luồng nhiệt khí từ đan điền tỏa ra, khí huyết vận hành đến so với trước đây càng nhanh, hơn lời kia không ngừng hơi rung động lại như tức giận hơn giống như vậy, sắc mặt hắn bắt đầu ửng hồng, ánh mắt nhưng mang theo sợ hãi nói rằng. Lớn! Đại hiệp tha mạng, ta là nơi này phòng giữ gia luật tấn, đại hiệp muốn cái gì cứ việc nói, thiết chớ thương tổn tính mạng của ta. Gia luật tấn! Lại là ngươi! Trần Vân Phong hiếu kỳ nhìn một chút người này nói rằng. Cái tên này cha gia luật sở tại nhưng là Mông Cổ tể tướng. Chỉ có điều nhà này người nhưng là bị Kim Quốc tiêu diệt người Liêu đời sau, ngược lại rất xoắn suýt người một nhà, hắn lão nhị gia luật Tề sau đó sẽ lấy Quách Phủ, lao tam gia luật Tiến cũng dài đến như hoa như ngọc. Trần Vân Phong trong đầu loanh quanh một vòng, hắn cũng không muốn gia luật Tề còn đi cưới Quách Phủ cái kia em gái, Trần Vân Phong thoáng qua liền muốn đến đón lấy hẳn là gia luật Sở Tài vì tránh họa cáo lao từ quan, hẳn là chính là hai ngày nay liền muốn tới đây, cái kia Hoàn Nhan Bình em gái cũng sẽ xuất hiện. Vừa vặn hắn muốn nhìn một chút không còn dương quá sau cái kia Hoàng Nhan Bình sẽ làm sao, hắn nhìn cái này cùng người cả nhà đều không được điều ra luật tấn nhạt cười nói. Ngươi có vật gì tốt đáng giá đổi lấy cái mạng nhỏ của ngươi? Ta đi nhìn một chút như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 43, đánh cướp gia luật ra. Gia luật tấn lúc này còn kém sợ đến, đối với võ công bá đạo trả lại hắn hạ độc Trần Vân Phong nhưng là không dám cãi nghịch, hắn vội vàng để xung quanh Mông Cổ binh bỏ vũ khí xuống. Cưới lên mã mang theo Trần Vân Phong xe ngựa liền hướng về lòng câu trại to lớn nhất một cái đại viện đi đến. Ngay khi gia luật tấn mang theo Trần Vân Phong xe ngựa sau khi rời đi, vẫn ở tại rìa đường thanh bảo người xuyên thấu qua đấu đồng trên lụa mỏng nhìn xe ngựa rời đi địa phương, vừa nãy điện quang hỏa thạch giống như một trận chiến đấu, trên đất lưu lại một bộ thi thể cùng một bộ mã thi đang bị mấy cái Mông Cổ binh thu thập. Bị đánh gục Mông Cổ binh toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, bị hai cái Mông Cổ binh sĩ như thế vừa nhấc liền như một cái giặt dẻo chết con rắn. Còn này thất chiến mã cái chán hãm sâu vừa nhìn chính là bị trưởng lực đánh nát xương sọ. Thanh bào người nhìn ra trong lòng âm thầm cả kinh, không nghĩ tới tuổi còn trẻ Trần Vân Phong lại công lực thâm hậu như thế, còn có này hai trưởng một đạo long hình rõ ràng chính là hàng long thập bát trưởng, nàng trước còn cho rằng Trần Vân Phong cùng Quách Tĩnh hoặc là Hồng Thất Công có quan hệ gì, thế nhưng mặt sau này một vệt màu trắng hội chuyển hướng chân khí lại làm cho nàng một điểm không tìm được manh mối. Bạch Hồng trưởng lực là Lý Thu Thủy ép đáy hòm võ công. Đúng sai như ý luyện đến đại thành liền có thể công kích bất kỳ phương vị, tuy rằng Kim Đại Đại không có nói rõ môn võ công này mạnh yếu, có thể tính ra so với trên trời chiết mai thủ cùng lục dương trưởng đều không kém mảy may. Trước đây Lý Thu Thủy liền rất ít sử dụng môn võ công này, trên giang hồ cũng hiếm có người biết đạo cái môn này trưởng lực, thanh bảo người tuy rằng học thức bên bác, thế nhưng đối với như vậy võ lâm kỳ kỹ cũng là không lắm cái đó. Không nhìn ra Trần Vân Phong ngọn nguồn, thanh bảo người dắt ngựa liền đến phụ cận khách sạn. Lập tức hắn liền xuất hiện ở lớn trạch viện trước cửa cách đó không xa lẳng lặng quan sát hoàn cảnh. Trần Vân Phong điều khiển xe ngựa không kiêng dè chút nào theo sát gia luật tấn đến nhà hắn trạch viện, đi vào mới rõ ràng người có tiền nhà là cái ra sao, cái này tạm trong viện ba đình ở ngoài ba đình, lầu các vũ hết sức xinh đẹp. Gia luật tấn để các binh sĩ tản ra sau, hắn mới kính cẩn khách khí còn mang theo ba phần a dua dáng vẻ đối với Trần Vân Phong nói rằng. Đại hiệp mời đến, ta gia luật tấn mặc dù là Mông Cổ quan quân. Bất quá cũng quen thuộc người Hán kinh điển sách cổ, vừa nãy thuộc hạ lô mãng xông tới đại hiệp, tại hạ chắc chắn bồi tội, chỉ hy vọng đại hiệp có thể giải độc cho ta. Trần Vân Phong đỡ Lục Vô Song đang đánh giá cảnh vật chung quanh, gia luật tấn để hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, cái tên này cha quỷ như giả dối hồ ly, huynh đệ gia luật Tề nhìn như chính trực thông tuệ, một người muội muội tuy rằng nuông chiều cũng không phải cái gì nhát gan sợ phiền phức người, chỉ có hắn tiếc mệnh đến không chịu được như thế mức độ. Dựa theo bình thường hướng đi hắn hẳn là bị Dương Quá dùng Ngọc Phong châm hạn chế, bây giờ lại bị Trần Vân Phong dùng hổ báo long xà đan làm sợ, Trần Vân Phong cười nhạt nói. Muốn giải độc rất dễ dàng, chỉ cần ta rời đi liền nhất định sẽ giải độc cho ngươi, ngươi nói ngươi có vật gì tốt ta đi nhìn kỳ hăng nói. Trần Vân Phong chuẩn bị đánh cướp, này người Mông Cổ từ khi đoạt được Hoàng Hà lấy Nam, vừa thu lại quát không ngừng, những này làm quan lớn khẳng định càng mới có lợi, huống hồ gia luật Sở Tài là Mông Cổ tể tướng, tuy rằng hiện tại Mông Cổ Hoàng Thái Hậu nắm quyền hắn không thể không ẩn độn, trước làm ra chuyện xấu cũng tuyệt đối thiếu không được. Trần Vân Phong thậm chí cảm thấy sau đó Hoàng Dung đem bang chủ chức vị chuyển cho gia luật tề đều có chút phá hoại quy củ, một cái bang Mông Cổ đặt xuống nửa cái đại tống tể tướng đời sau, hay vẫn là một cái người liêu khi, làm, bang chủ cái bang, nếu muốn người phía dưới chịu phục có thể không có khả năng lắm. Nhớ lúc đầu Tiêu Phong không biết mình là người liêu, một khi bị vạch trần thân phận vậy cũng đến rời đi cái bang, huống chi này gia luật tề ra thế thật sự thật không tốt nói, này hoàn toàn chính là để cho kẻ địch đời sau nắm quyền trong tay chui. Cái bang người hội thừa nhận sao? Này có thể được cho là quốc thù nhà hận, coi như gia luật tề lại chính trực cũng là một cái dạng, hắn có Tiêu Phong như vậy tâm cảnh cùng quyết đoán sao? Hắn lên đài cũng hay là chính là cái bang suy yếu bắt đầu nguyên nhân đi. Đối với hiện tại gia luật một nhà, Trần Vân Phong tuy rằng sẽ không xem là tuyệt đối kẻ địch, vậy cũng sẽ không vào lúc này xem thành chính mình đồng bào, đánh cướp chuyện như vậy hắn bắt tay vào làm cũng coi như là không hề trong lòng áp lực. Nghe thấy Trần Vân Phong yêu cầu chỗ tốt, gia luật Tấn sắc mặt phát khổ nhưng cũng không dám phản bác, bất quá Trần Vân Phong liền một chiếc xe ngựa, thêm vào còn có một cái bị thương nữ hài ở bên người, hắn vừa nghĩ đối phương quá mức liền yêu cầu một ít kim ngân tài bảo, cũng động không được nhà hắn cái gì gân cốt. Hắn ở mặt trước dẫn đường không lâu sau liền đến một cái yên lặng tiểu kho hàng, hắn mở cửa tỏa đưa tay một dẫn, Trần Vân Phong cùng Lục Vô Song đi vào liền bị bên trong phục trang đẹp đẽ cho qua lại đến con mắt đầm nhói. Hoa! Thật nhiều châu báu ai! Vừa nhìn thấy châu báu, Lục Vô Song liền bả chân đi tới một cái giường lớn bên cạnh phiên làm, đối với kim ngân châu báu Trần Vân Phong tuy rằng cũng yêu thích, thế nhưng còn sẽ không ảnh hưởng tâm tình của hắn, nhìn như thế một đống lớn châu báu hòm liền để ở chỗ này, hắn cười cợt liền nhẹ nhàng đánh một tí bốn phía vách tường. Tinh cương đúc thành, gia luật đại nhân còn đúng là đối với những thứ đồ này phòng hộ cực kỳ. Trần Vân Phong thu tay về nhạt cười nói. Gia luật Tấn hơi thay đổi sắc mặt, nguyên bản hắn còn có một cái dự định, vậy thì là các, chờ. Trần Vân Phong hai người bắt đầu chọn châu báu thì đóng lại nơi này cửa phòng, nhân vì cái này phòng ốc toàn bộ là tinh cương chế tạo, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh cũng trốn không ra, có thể hiện tại bị Trần Vân Phong nhìn ra phòng ốc chất liệu, hắn cũng không còn dám làm mờ ám. Ha ha! Đại hiệp cũng biết, này tiền tài động lòng người, chúng ta không thể không phòng. Gia luật Tấn lúng túng cười nói. Trần Vân Phong nhìn này từng hòm vàng bạc nguyên bảo, còn có một cặp chồng chân châu mã nào đổ cổ lắc lắc đầu. Đây chính là người Mông cướp đoạt hoa hạ thu hoạch một trong, dựa theo nơi này của cải, nuôi sống một cái 10 vạn người thành thị thời gian 10 năm đều được, này gia luật Sở Tài vơ vét của cải có thể không coi là nhỏ. Ồ, đây là vật gì? Chính đang lục xem châu báu Lục Vô Song cầm một cái đồ vật đi tới Trần Vân Phong trước mặt hỏi. Trần Vân Phong tiếp nhận tay cẩn thận đánh lượng, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vật này lại như là một cái lệnh bài, to bằng bàn tay đen thủi cũng nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Ở lệnh bài trên vừa dùng đại triện dương có khắc ba chữ lớn, sau lưng nhưng là từng đạo kỳ quái phù văn, toàn bộ lệnh bài dùng tay rung một cái phốc phốc vang vọng, hắn lắc lắc đầu liền nhìn về phía như trước vẻ mặt đau khổ gia luật Tấn. Gia luật Tấn vừa nhìn Trần Vân Phong ra hiệu liền lập tức nói rằng, vật này là một cái đạo sĩ tha phương hiến cho gia phụ, nói là cái gì mang đãng sơn xích tiêu xem truyền thừa bảo bối, khiến cho bài tên là Trấn Ma Lệnh, có khu ma trừ quỷ công hiệu, gia phụ đối với quỷ thần câu chuyện từ không tin. Bất quá vật ấy đau thương không thương tổn thủy hỏa không âm, hẳn là cái gì hiếm có, yêu thích vật liệu chế ra thành, vì lẽ đó liền cho lưu lại nơi này. Trần Vân Phong quân lệnh bài phóng tới trên đất, từ trên lưng rút ra trọng kiếm bỗng đâm xuống, hơn 1000 cân cự lực đâm, mặt đất chỉ phát sinh một tiếng vang nặng nề, nhìn đã vỡ toang mặt đất, khối này kỳ quái lệnh bài màu đen nhưng vẫn như cũ duy trì hoàn hảo. Hắn cười cợt, Trấn Ma danh thơm chữ đúng là rất vang dội, hắn cũng không tin quỷ thần việc. Bất quá đồ chơi này chất liệu ngạc nhiên chất liệu cứng rắn, hắn quân lệnh bài hướng về trong lồng ngực một suy, này vạn nhất bị người bắn trúng thân thể, lệnh bài này còn có thể ngăn trở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 44, lần theo Hoàn Nhan Bình. Lục Vô Song một lần nữa đi trở về tài bảo hòm, tìm kiếm một trận tìm hai đóa đầu hoa cùng hai chuỗi to bằng đầu ngón tay dây chuyển chân châu liền không nên, Trần Vân Phong nở nụ cười nói rằng, gia luật đại nhân, ta cũng không tham nhà ngươi tài bảo. Chờ sau đó cho ta đưa một hòm hoàng kim đến trên xe ngựa là được, lúc này trời đã trưởng, tối nay ngay khi đại nhân nhà quấy dậy một tí, sáng mai ta liền giải độc cho ngươi. Một hòm hoàng kim hơn 1000 cân, Trần Vân Phong lúc này mới chỉ cần bọn hắn 1/10 không tới, xác thực được cho là không tham, có thể nếu như gia luật Tấn biết Trần Vân Phong là không có cách nào trở đi mới nói như vậy, phỏng chừng hắn còn có thể oán thầm một tí đánh cướp Trần Vân Phong. Nghe được Trần Vân Phong lại còn muốn trụ trên một đêm, gia luật Tấn sắc mặt trở nên càng thêm xoắn xuýt. bất quá cái mạng nhỏ của hắn còn ở Trần Vân Phong trong tay nắm, hiện tại Trần Vân Phong là nói cái gì tính là gì. Khiến người ta quét tước dọn dẹp ra một cái tốt nhất phòng khách sắp xếp cẩn thận ác khách Trần Vân Phong sau, Gia Luật Tấn mới lui ra gian phòng hướng phía ngoài thư phòng đi đến, này một trận giàn vặt lung tung đã đến trời tối, hắn mọc ra hờn dỗi chính hùng hùng hổ hổ địa IT, mà gờ tờ, nghĩ biện pháp, một cái người hầu gõ cửa đi vào nói rằng, lao ra, trong kinh lão đại người có tin đến, để hắn vào đi. Nghe được cha người đưa tin đến Gia Luật Tấn liền trầm giọng nói rằng, nhưng vào lúc này rèm cửa mở ra, một cái hơn 50 tuổi ông lão cười đi ra nói rằng, Tấn Nhi, không nghĩ tới là ta đi. Phụ thân, lại là ngươi. Gia Luật Tấn kinh ngạc nói, người đến chính là cha hắn Gia Luật Sở Tài, cũng là Mông Cổ Trung Thư lệnh, tương đương với tể tướng bách quan đứng đầu, ông lão cũng không tiếp lời, rèm cửa lần thứ hai bị nhấc lên, một nam một nữ từ sau cửa đi tới. Nam tử đã 23-24, vóc người cao gầy nhưng có chút đơn bạc, một khuôn mặt ngựa sao xem cũng không phải cái gì anh chàng đẹp trai. Mà cô gái kia đại khái 16-17 tuổi, mày kiếm mắt hạnh anh đào miệng, hạt dưa khuôn mặt nhỏ trắng non chân bóng, nhìn đúng là một cái đẹp đẽ tiểu mỹ nhân. Có thể đưa ra nhìn như vậy pháp chỉ có một người, này chính là đã sớm ở thư trên nóc nhà yết ngói tìm hiểu Trần Vân Phong, hắn nguyên bản chỉ là bởi vì đánh cướp Gia Luật Tấn nhìn hắn sẽ làm sao, không nghĩ tới ngay đêm đó Gia Luật Sở Tài mấy người liền đến nơi này, một nam một nữ này, người trẻ tuổi một người trong đó là Chu Bá Thông đệ tử Gia Luật Tề, một cái khác chính là Gia Luật Yến. Nhìn Gia Luật Sở Tài mấy người mò mẫm nhạt, Trần Vân Phong càng là đem hai mắt nhìn chằm chằm Gia Luật Yến, vóc người lồi lõm co hứng thú, tính cách rộng rãi thẳng thắn, phỏng chừng là di truyền người Liêu cái kia huyết thống vấn đề. Ca. Một tiếng lanh lảnh ngói tiếng vang truyền đến, Trần Vân Phong nằm phục người xuống vừa nhìn, một cái không thể so Gia Luật Yến vóc người kém, diện mạo cũng dung nhan cực kỳ đẹp đẽ nữ tử chính lướt qua mái hiên nhằm phía Gia Luật Sở Tài vị trí thư phòng. Trần Vân Phong âm thầm nở nụ cười, này Hoàn Nhan Bình cũng đến. Đón lấy trò hay nên thấy thế nào đây, hắn tiếp tục nằm nhoài nóc nhà, nhìn Gia Luật Tấn bị đánh đổ, Gia Luật Tiến đã cùng Hoàn Nhan Bình ở nơi nào đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu dáng dấp liền kích động không thôi. Tam muội để cho ta tới. Gia Luật Tề mắt thấy Gia Luật Tiến không cách nào đánh bại Hoàn Nhan Bình liền trầm giọng quát lên. Chỉ thấy Gia Luật Tề cong lấy tay trái, một mặt tự làm tiêu sái mà ba chiêu đoạt được Hoàn Nhan Bình trường đao, này Hoàn Nhan Bình là vì là báo thù mà đến, một trận thương tâm sau muốn quá dài đao liền chuẩn bị tự vẫn. Rồi lại bị võ công hơn xa cho nàng Gia Luật Tề đem đào cấp đi. Song Nhan cô nương, ngươi đã ám sát ta ba lần Tề đều buông tha ngươi, ngươi luôn nói ta trợ giúp Mông Cổ diệt Kim Quốc hại chết người nhà ngươi, có thể Kim Quốc lúc trước tiêu diệt Đại Liêu, nhà ta người đều bị đổ sát, vì lẽ đó ta mới bang Mông Cổ diệt Kim, như vậy oan oan tương báo có ý nghĩa sao? Gia Luật Sở Tài nhìn Hoàn Nhan Bình trầm giọng nói rằng, lớn mặt ngựa thật không biết xấu hổ, chính mình học chính là Chu Bá Thông thay đổi quá toàn chân võ công. Bắt nạt cô gái như thế còn sái khốc, lão này càng không biết xấu hổ, này quốc thù nhà hận chính là như vậy, ngươi giết đi ta đánh tới mới có thể chứng minh cừu hận tồn tại, lẽ nào giết chết cả nhà ngươi, ngươi vì không oan oan tương báo liền không báo thù. Trần Vân Phong như trước nhìn náo nhiệt làm ra bản thân lợi bình. Hoàn Nhan Bình như trước muốn chết muốn sống, bị bất đắc dĩ Gia Luật Tề cùng nàng định ra ước định, bất luận khi nào chỉ cần Hoàn Nhan Bình làm cho hắn ra tay trái, hắn liền nện cổ liền lục. Hoàn Nhan Bình nơi nào không rõ ràng mình và Gia Luật Tề võ công cách biệt quá xa, nàng lờ mờ ánh mắt đẩy ra xong rời đi, Trần Vân Phong lui sang một bên liền vượt tường đi theo. Này Hoàn Nhan Bình võ công không được, có thể một thân khinh công đúng là khá là hiếm thấy, rời đi Gia Luật phủ đệ, mũi chân của nàng liền như ở thủy thượng phiêu động giống như nhanh chóng mà đi, Trần Vân Phong lúc này đã đạt đến nhất lưu cao thủ hàng đầu nội lực, một thân khinh công bất luận bên nào đều là hiếm thấy công pháp. Cổ mộ khinh công được xưng thần điêu số 1. Lăng Ba Vi Bộ ở Thiên Long bên trong được xưng tuyệt đỉnh vô song, thêm vào quỷ dị cửu âm thân pháp, Hoàn Nhan Bình lại không có phát hiện cự ly nàng không tới năm trượng, Trần Vân Phong vô thanh vô tức địa IT, mà gờ tờ, theo tới. Một đường ra Long Câu Trại, Hoàn Nhan Bình đến một cái phòng nhỏ, đẩy cửa phòng ra đi vào đốt đèn đuốc, ngồi ở bên giường liền sâu sắc thở dài. Ai? Trần Vân Phong cũng sâu sắc thở dài một tí, hắn không phải thở dài cô bé này sự tình, mà là thở dài chính mình lại thay thế Dương Quá nhân vật xuất hiện ở nơi này. Từ khi chặn lại Dương Quá cứu Lục Vô Song cảnh tượng, thần điêu bên trong thế giới phần lớn nữ phối chúng ta vận mệnh liền như vậy thay đổi, nguyên bản hắn không muốn tham dự Hoàn Nhan Bình sự tình, lại phát hiện cô em gái này chỉ trường vẫn đúng là rất tốt, chí ít nói so với tiểu long nữ muốn thanh tân có thể người. Hắn cùng đến nơi này nghe được Hoàn Nhan Bình ai thán, hắn mới nghĩ đến tất cả xoay chuyển sau đó, hắn tựa hồ cũng trưởng khống không được nhịp điệu, vì lẽ đó hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai? Nghe thấy Trần Vân Phong thở dài, trong phòng Hoàn Nhan Bình rút ra dấu ở trong tay áo trường đào quát hỏi. Trần Vân Phong đẩy cửa đi vào, nhìn trên mặt mang theo giọt nước mắt, nhưng cầm cây trường đao cẩn thận từng ly từng tí một Hoàn Nhan Bình từ tốn nói. Đi ngang qua té đi, nghe thấy cô nương ai thán tâm có suy nghĩ mà thôi, ngươi bất quá là báo thù không được muốn tự sát, cũng không nghĩ một hồi quân tử báo thù 10 năm không mượn, cái kia gia luật tề sư thừa toàn chân đệ nhất cao thủ Chu Bá Thông, hiện tại chí ít đều là nhất lưu sơ kỳ cao thủ, ngươi bất quá tam lưu đao pháp cùng võ công, dùng một cái tay đối phó ngươi đã là lãng phí vẻ mặt. Dựa theo ngươi hiện tại bản lĩnh luyện tiếp, coi như là ngươi tìm được danh sư trở thành cao thủ, vậy hắn phỏng chừng đã là siêu cao thủ nhất lưu, đến lúc đó ngươi như trước là không cách nào báo thù rửa hận. Ngươi nói ngươi là té đi, vì sao biết những chuyện này? Hoàn Nhan Bình trong mắt cẩn thận càng thêm nồng nặc địa IT, mà gờ tờ, nói rằng. Trần Vân Phong vỗ vô đầu, này hậu thế hay vẫn là ít nói tuyệt vời, hắn chỉ vào Hoàn Nhan Bình trường đao trong tay nói rằng. Đao pháp của ngươi nếu ta nói chuyện này quả là chính là cha, đừng nói dùng tay, coi như là tay chân không cần ngươi cũng không phải ta một chiêu đối thủ, nghe nói ngươi trưởng pháp là thiết trưởng công, khinh công cũng như là thủy trên phiêu công phu, hai thứ này hẳn là mới là ngươi chân thực năng lực, bất quá nếu muốn cùng gia luật tề động thủ, coi như ngươi luyện đến cửu thiên nhẫn như vậy mạnh mẽ công phu, phỏng trừng báo thủ hy vọng cũng rất xa vời. Hừ, tiêu căng cuồng. Hoàn Nhan Bình nhìn Trần Vân Phong lạnh giọng nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 45, Hoàn Nhan Bình bài sư. Trần Vân Phong cũng không có dương quá loại kia nhìn thấy mỹ nữ coi như hắn tiểu lòng nữ ý nghĩ, càng không có nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ thân hai cái buồn nôn diễn xuất, hắn đi ra bất quá là muốn nhìn một chút người mỹ nữ này đến tột cùng hội ứng đối như thế nào, bị mắng kêu căng cuồng hắn cũng chỉ là nợ nụ cười, chỉ Hoàn Nhan Bình trường đao trong tay, hắn liền vây quanh bắt tay đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Hoàn Nhan Bình. Muốn tìm cái chết ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàn Nhan Bình bị Trần Vân Phong nhìn ra giận dữ khẽ quát một tiếng. Trường đao trong tay của nàng không chút do dự mà bổ về phía Trần Vân Phong vai, cánh tay trái âm thầm ẩn giấu ở tay áo bên trong, chuẩn bị ở Trần Vân Phong tránh né thì ra thiết trưởng tiến hành công kích. Chá! Trần Vân Phong đột nhiên một tiếng quát lớn, một cái ngậm trong miệng chân khí dựa theo cửu âm nhiếp hồn thuật, cũng chính là trong truyền thuyết di hồn đại pháp âm làn công kích phương thức giống lên đi ra ngoài. Này nếu như võ giả coi như là hét lớn một tiếng, quá mức cũng chính là khiến người ta dọa giật mình. Có thể nhiếp hồn thuật bên trong như vậy âm làn công kích trực tiếp chấn động đối thủ màng hai, hắn quát to một tiếng trong không khí cũng run rẩy một chút, Hoàn Nhan Bình nhưng một cái lảo đảo liền té xịu trên đất. Tam lưu võ giả lại thừa không chịu được một tiếng gầm rú, này nếu như đột phá hai mạch nhâm đốc hoặc là thiên địa cái đó kiểu, này cao thủ nhất lưu cũng chịu đựng không được như vậy âm làn công kích. Trần Vân Phong nhìn ngã xuống đất ngất đi Hoàn Nhan Bình cười nhạt nói. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xinh đẹp có thể người nhưng đầy mặt nước mắt Hoàn Nhan Bình giơ phía dưới. Đưa tay hướng về nàng dưới nách chân loan cơ tới liền ôm một bên này cái giường gỗ. Lúc này ở ngoài phòng, một đôi bóng ánh mắt to chính nhìn tất cả những thứ này, vừa nãy này tiếng giống to không phải nhắm ngay nàng, có thể nhiếp hồn thuật hiệu quả suýt chút nữa làm cho nàng cũng quăng ngã một cái bổ nhào, nàng đỡ bệ cửa sổ cơ thể hơi một trận rung động, trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia khủng hoảng cùng lo lắng. Thấy Trần Vân Phong đem Hoàn Nhan Bình thả xuống, ngồi ở một bên rót một chén nước lạnh tung hướng về Hoàn Nhan Bình. Nàng mới từ từ ngồi xổm người xuống lau một cái chính mình mồ hôi lạnh. Trần Vân Phong khỏe mắt liếc nhìn một tí trước cửa sổ, vừa nãy có người xa xa theo dõi hắn, lấy hắn nhạy cảm nhận biết dễ dàng liền nghe y phục vật kéo phong thanh, hắn liếc trộm một tí phát hiện là cái kia vẫn theo hắn cùng Lục Vô Song thanh bảo người, lúc này mới không làm kinh động đối phương làm cho nàng theo chính mình. Ưng! Ta đầu đau quá! Hoàn Nhan Bình bị nước lạnh một kích tỉnh lại, xoa trán liền than nhẹ nói mớ nói. Ta nói rồi không dùng tay chân cũng có thể ung dung đối phó ngươi, không nghĩ tới ngươi liền hô một tiếng gầm rú đều thừa không chịu được, muốn báo thủ, vậy còn là lưu đến đời sau đi. Trần Vân Phong ngồi ở một bên lạnh giọng nói rằng. Ngươi! Nghe thấy Trần Vân Phong âm thanh, Hoàn Nhan Bình một tiếng thét kinh hãi vươn mình ngồi dậy, đánh giá một tí chính mình y phục vật, mới phát hiện cũng không có thay đổi chút nào, nàng thở phào nhẹ nhõm, này Trần Vân Phong trong lòng có thể không lớn thoải mái, hắn lạnh lùng nhìn Hoàn Nhan Bình nói rằng. Dung mạo ngươi là xem là đẹp đẽ, nhưng ta cũng không đến nỗi thấy ai trên ai, bất quá là thấy ngươi báo thủ vô vọng nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi. Hoàn Nhan Bình sửng sốt một chút, nàng nghĩ đến trước bị Trần Vân Phong làm tức giận, ra tay trong nháy mắt liền bị một trận âm thanh cho đánh ngất sự tình, cắn răng nàng mang theo chóng mặt đầu lung lay đứng lên đến, song vừa có chân liền chuẩn bị hướng về Trần Vân Phong quỳ xuống. Trần Vân Phong chân khí xoay một cái, mũi chân vừa nhấc liền đứng vững Hoàn Nhan Bình đầu gối, trên mặt hắn liền một điểm biến hóa đều không có liền nói rằng. Dập đầu ngươi cũng không báo được thù, lẽ nào ngươi còn muốn để ta ra tay giúp ngươi hay sao? Không, không phải, ta nghĩ bái ngươi làm thầy, học được võ công cao cường đi báo thù. Hoàn Nhan Bình dùng sức hai lần cũng quỳ không đi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên địa IT, mà gờ tờ, nói rằng. Trần Vân Phong sờ sờ cảm, này Dương Quá mang theo vai tâm mới giáo hoàn Nhan Bình võ công, nhưng hắn chỉ là muốn cứu vớt những này đẹp đẽ nữ phối, có thể không có ý định thấy một cái thu một cái ý nghĩ. Này hoàn Nhan Bình trong lòng có cựu hoán, đối với Mông Cổ đó là sẽ không diệt lửa giận, tuy rằng khả năng cái kia ra luật sở tài nhà cựu nàng báo không được, có thể sau còn có thể đối phó Mông Cổ kẻ địch, Trần Vân Phong hiện đang giúp đỡ có thể không mấy cái. Lúc trước Tư Mã Trang một nhóm lớn người không có gì tác dụng, còn lại cái kế tiếp Ti Mã Linh Tinh tác dụng hay vẫn là đại phu, những người khác một cái tiểu như phòng trường thập 6, 7 năm sau cũng là miễn cưỡng được cho là nhị tam lưu võ giả, cũng không tính được cho ích lợi gì. Hắn hiện tại đã cứu Lục Vô Song, phòng trường còn có thể lắp dựng Trình Anh cái kia đông tà tiểu đồ đệ, có thể trợ thủ của nó ở nơi nào. Suy nghĩ hồi lâu Trần Vân Phong cũng chỉ muốn đến này quần suýt chút nữa bị Dương Quá gieo vạ các cô gái. Trước mắt Hoàn Nhan Bình tuy sau đó tới kết hôn, xem cái kia dáng vẻ cũng là gán không phải người, giả như cho biến thành đồ đệ, sau đó giúp nàng tìm cái nhà chồng cũng không đến nỗi là chút chết tiệt hai hàng. Muốn học võ công của ta, ngươi phỏng chừng nhiều nhất có thể học điểm ra lông, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, bất quá ta số tuổi so với ngươi chỉ lớn như vậy một điểm, thiết chớ cho rằng ta sẽ để ngươi ung dung, còn có báo thù việc ngươi có thể cẩn thận ngẫm lại, là báo thù lớn hay vẫn là báo tiểu cửu. Trần Vân Phong cân nhắc sau một lúc liền nhìn Hoàn Nhan Bình nói rằng, cái gì là đại thủ? Cái gì là tiểu cửu? Hoàn Nhan Bình không rõ vì sao hỏi. Tiểu cửu tiêu diệt ra luật ra, đại thủ lấy Mông Cổ là địch không chết không thôi. Trần Vân Phong lạnh giọng nói rằng, hắn đối với Mông Cổ gót sắt dưới người Hán đồng bào lúc này tình cảnh cực kỳ phiền muộn, nhưng hắn nhưng không có đoạt đỉnh thiên hạ ý nghĩ, hắn đồng ý ở có năng lực lúc này ra tay giúp đỡ sau đó quyết tính, nhưng không muốn trợ giúp mục nát đọa lạc đại tống triều. Để Hoàn Nhan Bình cái này Kim Quốc hậu duệ trợ giúp đánh Mông Cổ, điều này làm cho trong lòng hắn còn khoan khoái một điểm. Ta báo thù lớn, gia luật một nhà hiện tại đã không bị Mông Cổ hoàng tộc coi trọng, hiện tại gia luật sở tài cũng từ quan tránh họa, thù nhà quốc hận trùng quy là Mông Cổ, ta lấy Mông Cổ là địch không chết không thôi. Hoàn Nhan Bình thoáng vừa nghĩ liền gật đầu nói. Trần Vân Phong buông ra mũi chân, Hoàn Nhan Bình hai chân một quỳ, ba khấu chín bái sau đó nàng mau mau cho Trần Vân Phong rót một chén nước sôi kính cẩn địa IT. Mà gờ tờ, nói rằng, sư phụ, xin mời uống nước. Trần Vân Phong tiếp nhận chén nước cười cợt, chính mình cũng làm sư phụ, tuy rằng hắn không có sư phụ cũng sống đến mức người mâu người dạng, có thể đó là hắn có trong tiểu thuyết ký ức, từng bước mưu tính sau đó thu được cơ duyên mà thôi. Phúc! Một tiếng cười khẽ từ ngoài cửa sổ truyền đến, Trần Vân Phong làm bộ mới phát hiện khẽ quát một tiếng. Là ai? Chỉ nghe ngoài cửa sổ bóng người mang theo điểm nặng nề âm thanh nói rằng, ta cũng là té đi. Bất quá nhìn thấy thiếu hiệp lại thu đồ đệ hơi kinh ngạc mà thôi. Bóng người học Trần Vân Phong lời nói xong liền đi tới cạnh cửa, thấy Hoàn Nhan Bình lần thứ hai rút ra trường đao sau liền lặng lặng đứng ở nơi nào nhìn về phía Trần Vân Phong, một thân rộng lớn thanh bảo, bất quá đã yết rơi mất trên đầu đấu đồng. Hoàn Nhan Bình từ dưới ánh nến vừa nhìn, một tiếng thét kinh hãi sau liền đứng ở Trần Vân Phong bên người. Thanh bảo người gương mặt có vẻ vô cùng khủng bố, màu trắng bệnh khắp khuôn mặt là nếp nhăn, này hơn nửa đêm hành trang quỷ đúng là có chút giống. Trần Vân Phong mới nhìn ngược lại cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn bất luận thấy thế nào cũng nhìn không gian này mặt nạ ra người tiếp lời ở nơi nào, bất quá này thanh bảo người lộ ra một phần cái cổ cùng lỗ tai đều có vẻ trâu nhuận trắng nón, cùng trên mặt nạ màu sắc hoàn toàn khác nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 46, Trình Anh Tiểu Nhan. Trần Vân Phong nhẹ nhàng vỗ một cái có chút kinh hãi Hoàn Nhan Bình sau quay về thanh bảo người nói rằng, cô nương người tướng, mời đem mặt nạ ra người hết xuống đây đi. Này hơn nửa đêm đái món đồ này xác thực có chút đáng sợ, ta đồ đệ này chưa từng thấy bao nhiêu sự đời, chớ đem nàng cho làm sợ. Thanh bào người hơi chấn động một cái, Trần Vân Phong lại nhìn ra nàng là nữ, còn biết trên mặt nàng đái chính là mặt nạ da người, nàng một thân rộng rãi thanh bào chính là vì ẩn giấu thân phận của chính mình, mang tới mặt nạ người bình thường căn bản phát hiện không được, có thể Trần Vân Phong chỉ liếc nhìn nàng một chút liền đem tất cả nói hết ra, điều này làm cho nàng cảm giác mình có hay không vẫn có chút tự lớn. Thanh bào người chậm rãi cởi mặt nạ xuống, một tấm diễm như hoa đào chứa liền xuất hiện ở Trần Vân Phong trước mắt, ôn nhu điềm tĩnh còn có chút xuất trần khí tức, vẻ mặt hờ hững ở hơi khoát động môi đỏ thì trên gương mặt còn có một đôi tròn tròn lún đồng tiền nhỏ, sao xem đều làm người sản sinh một loại che chở cùng muốn ôm vào trong ngực cảm giác. Tiểu nữ tử Trình Anh, quấy rầy Trần thiếu hiệp nhã hứng thực sự tội lỗi, mong rằng thiếu hiệp thứ lỗi. Thanh bào người đem mặt nạ thả lại trong lồng ngực, một đôi trắng nón tay nhỏ cầm một nhánh bích ngọc trường tiêu ôn nhu nói. Trần Vân Phong vừa nhìn quả nhiên không đoán sai, đây chính là Lục Vô Song cái kia biểu tỷ, Hoàng Lao Tà đóng cửa tiểu đồ đệ Trình Anh đại mỹ nữ, dọc theo đường đi phát hiện nàng theo dõi chính mình, Trần Vân Phong nhìn xuống trang phục của nàng liền suy đoán là yểm hộ Lục Vô Song người, hiện tại nàng vạch trần mặt nạ, hắn mới phát hiện Trình Anh mỹ lệ như hoa lan trong cốc vắng giống như khiến người ta mê say. Cô nương quốc sắc thiên hương, tổng dùng mặt nạ che chắn chính mình dung nhan cần gì phải, ngươi gọi Trình Anh, lẽ nào là Lục Vô Song em gái vị nào biểu tỷ hay sao? Trần Vân Phong thoáng trêu chọc một tí liền đánh giá mỹ nữ trước mắt hỏi. Bị Trần Vân Phong như thế một tán, luôn luôn thanh nhã Trình Anh trên mặt cũng hơi nổi lên đỏ ửng. Những ngày qua nàng vẫn đi theo Trần Vân Phong mã phía sau xe, đối với Trần Vân Phong hiểu rõ vẫn tính tương đối nhiều, anh tuấn tiêu sái võ công bất phàm, đêm nay trên còn bạo phát một tí so với nàng sở học Bích Hải Triều Sinh Khúc càng mạnh hơn âm làn công kích. Nàng là nửa đường gặp phải Lục Vô Song cùng Trần Vân Phong, nay một đường hạ xuống đối với hắn hảo cảm cũng là không ngừng tăng cường, bởi vì Trần Vân Phong đối với Lục Vô Song chăm sóc có vẻ vô cùng thân mật, này yêu ai yêu cả đường đi bên dưới. Nàng đối với Trần Vân Phong tự nhiên có một tầng cảm giác nói không ra lời. Trình Anh khẽ gật đầu nói rằng, ta là Vô Song biểu tỷ, những ngày qua ta vẫn đi theo các ngươi mặt sau, chỉ sợ cái kia Lý Mạc Sầu sẽ tìm tới biểu muội. Trần Vân Phong vừa nghe là biết đạo, Trình Anh không biết mình đã đánh chạy Lý Mạc Sầu, vì biểu muội an toàn nàng mới hội trong bóng tối hộ tống, hắn hiện tại là Hoàn Nhan Bình sư phụ, ra hiệu một tí hiếu kỳ Hoàn Nhan Bình quay xe thủy. Này Hoàn Nhan Bình lập tức thả xuống trường đao cho Trình Anh dâng một chén nước lùi tới Trần Vân Phong bên cạnh người. Trình Anh bất ngờ nhìn Hoàn Nhan Bình, cô bé này còn thật sự có đệ tử bản năng, ngoan ngoãn đáng yêu, bất quá nghĩ đến Trần Vân Phong số tuổi nhiều nhất so với nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, lại thu rồi lớn như vậy một cái nữ đồ đệ, ngẫm lại trên mặt nàng có tỏa ra lên nhàn nhạt mỉm cười. Trần Vân Phong nhìn Trình Anh trên mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ phát tài dưới ngốc, mê người như vậy lún đồng tiền nhỏ hắn có thể cả đời chưa từng thấy. Dù cho hắn hai cái linh hồn gộp lại số tuổi cũng không có đến 40 tuổi, có thể Trình Anh xác thực ở thần điêu bên trong mới tính được là trên nhất đáng giá nhân ái một cô gái. Trình Anh bị Trần Vân Phong nhìn ra trên mặt dâng lên một ít khô nóng, chưa từng có một nam hài tử nhìn như vậy quá nàng. Trước mắt nam tử này Trình Anh biết biểu muội của chính mình hẳn là rất yêu thích, nàng cũng không có cạnh tranh ý nghĩ, có thể hiện tại Trần Vân Phong trong mắt đột nhiên nô ra này tia ôn nhu để trong lòng nàng không khỏi rầm rầm địa IT, mà gờ tờ, nhảy lên. Hoàn Nhan Bình đứng ở một bên, thấy sư phụ trong mắt ôn nhu nhìn về phía trước mặt cái kia cô gái xinh đẹp, mà nữ hải cũng là tỏ rõ vẻ e thẹn, trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào sau đó cái này tên là Trình Anh nữ tử nàng phải gọi sư mẫu không được, nàng không ngừng khoảng trường, trái phải đánh giá, trong lòng tính toán có phải là phải cho tương lai sư mẫu giữ quan hệ tốt. Không chịu được Trần Vân Phong ánh mắt nóng bỏng kia, Trình Anh cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hạ thấp nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ, không thể gặp lại đôi kia mê người lún đồng tiền nhỏ. Trần Vân Phong cũng một tí về quá tinh thần, nhìn e thẹn không ngớt Trình Anh cùng một mặt chắc hẳn phải vậy Hoàn Nhan Bình, hắn làm nở nụ cười liền nói với Trình Anh. Ngày mai ta muốn cùng Vô Song em gái tiếp tục chạy đi về Tương Dương, Hoàn Nhan Bình cũng phải cùng ta cùng rời đi, Trình cô nương có phải là cũng cùng chúng ta cùng rời đi. Trình Anh vi khẽ nâng lên đầu ôn nhu nói, ta hay vẫn là một người đi, như vậy có thể sớm dò thăm Lý Mạc Sầu tung tích, như vậy các ngươi cũng thật có chuẩn bị. Trần Vân Phong suy nghĩ một chút. Chính mình tuy rằng đem Lý Mạc Sầu đánh đi, có thể dựa theo bình thường hướng đi, cái kia hung hãn nữ nhân chẳng mấy chốc sẽ đột phá hai mạch nhâm đốc trở thành siêu nhất lưu võ giả, hắn cũng không biết chính mình hiện tại các loại thủ đoạn gộp lại có thể hay không chống lại sau khi đột phá Lý Mạc Sầu, để Trình Anh ở phía sau ẩn giấu đi, nói không chắc còn thật sự có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Được, ngươi ngay khi chúng ta mặt sau đi, có tin tức gì trực tiếp thông chi ta là được, chỉ cần chúng ta đến Tương Dương, Lý Mạc Sầu coi như xuất hiện ta cũng không lo lắng nàng. Bất quá ngươi muốn đi gặp một tí biểu muội của ngươi sao? Trần Vân Phong gật đầu nói. Trình Anh lắc lắc đầu nói rằng. Ta còn chưa chuẩn bị xong cùng nàng gặp mặt, có một số việc ta không biết nên làm gì nói cho nàng đây. Trần Vân Phong rõ ràng Trình Anh ý tứ, vậy thì là Lục Vô Song cha mẹ chết đi tin tức, mãi đến tận hiện tại Lục Vô Song đều còn không biết, hắn gật đầu một cái không có nói thêm nữa, quay đầu lại nhìn Hoàn Nhan Bình nói rằng. Hiện tại ngươi là ta môn hạ đệ tử, có một số việc đến thông báo một chút. Bản môn làm việc tiêu giao tự tại chỉ bằng bản tâm, không thể làm ác chính là yêu cầu duy nhất, sáng sớm ngày mai ngươi đến giao lộ cát, chờ, xe ngựa của ta, chúng ta đồng thời về Tương Dương, đến lúc đó ta mới truyền lại võ công của ngươi tâm pháp. Vâng, đệ tử rõ ràng. Hoàn Nhan Bình đàng hoàng địa IT, mà gờ tờ, đắp. Ta phải đi về, cái kia gia luật gia có thể không đều là người tốt, hừ hừ. Gia vẻ đạo mạo ai cũng hội làm, có thể làm đủ trò xấu sau giả dạng làm thánh nhân. Người như vậy ta có thể sẽ không thích, Vô Song còn ở gia luật gia, ta cũng không thể làm cho nàng xuất hiện nguy hiểm. Trần Vân Phong đứng dậy trầm giọng nói rằng, thân thể hắn loáng một cái liền lóe qua Trình Anh biến mất ở gian phòng, cắt, chờ, Trình Anh nhảy ra cửa phòng vừa nhìn, Trần Vân Phong cái kia giống như khói xanh bóng người đã tránh ra mấy chục mét cự ly, mấy cái chớp mắt hậu nhân ảnh liền lại cũng không nhìn thấy. Thật là cao minh khinh công, hắn đây là làm sao học được? Chính anh đứng ở cửa thấp giọng nói rằng. Hoàn Nhan Bình nháy mắt to nhìn về phía sao thưa trăng mở bầu trời đêm, nghe được Trình Anh nói sư phụ võ công cao cường, nàng cũng vô cùng vui mừng có thể tìm tới một cái thật sư phụ, đồng thời cũng rõ ràng chỉ tìm ra luật gia báo thù kỳ thực không ý nghĩa gì. Dưới màn đêm Trần Vân Phong không tới chén trà nhỏ thời gian liền trở lại phòng khách, hắn lần này đi ra ngoài sắp tới hơn một canh giờ, Lục Vô Song ở bên trong phòng đã chờ đến có chút lo lắng, nếu không là nàng ngực thương tổn còn chưa toàn được, y theo tính cách của nàng đã sớm rời đi đi tìm hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 47, giấu giếm dạ tâm. Nhìn thấy Trần Vân Phong nhảy cửa sổ vào nhà, Lục Vô Song cao hứng một tí vọt vào Trần Vân Phong ôm ấp thấp giọng nói rằng. Vân Phong ca ca, ngươi sao đi tới lâu như vậy? Vừa nãy ra luật tấn mang theo một ông già lại đây, ta nói cho bọn họ biết ngươi đang tắm, lúc này mới phái bọn hắn rời đi, phỏng chừng quá không được nhiều một hồi bọn hắn lại muốn tới. Trần Vân Phong không nghĩ tới này Lục Vô Song mới một hồi không thấy hắn. Này vừa xuất hiện lại trực tiếp chui vào trong lồng ngực của hắn, nhìn trong lồng ngực tiểu tiểu khả nhân, Trần Vân Phong tay nhẹ nhàng một nhân tiện vòng lấy Lục Vô Song eo nhỏ nhắn nói rằng. Ta có việc đi ra ngoài một tí, thuận tiện thu rồi một cái đồ đệ, sáng mai cùng chúng ta cùng rời đi, ông lão kia hẳn là chính là Mông Cổ trước Trung Thư lệnh, cũng chính là tiêu diệt Kim Quốc, đặt xuống Đại Tống nửa cái Giang Sơn Mông Cổ công thần lớn nhất, tìm ta sao có phải là vì gia luật tấn bị chúng hổ báo Long Xà Đan, đối với chúng ta tới nói. Những người này có thể đều không phải người tốt lành gì. Lục Vô Song a một tiếng mềm nhũn địa IT, mà gợt tờ, nằm nhoài Trần Vân Phong trong lồng ngực, từ khi bị Trần Vân Phong cho nàng mở ra quần áo nối xương chữa thương, nàng thiếu nữ việc riêng tư vị trí bị Trần Vân Phong nhìn ra rõ rõ ràng ràng thậm chí còn đụng vào nửa ngày, nàng tuy rằng rõ ràng giang hồ cứu cấp chuyện như vậy tổng hội khó tránh khỏi, có thể nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ, ý nghĩ trong lòng đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng. Mấy ngày ở chung, Trần Vân Phong săn sóc chăm sóc làm cho nàng tâm chuyển động, nàng hiện tại hy vọng nhất chính là các, chờ, vết thương ở chân ý được, đi theo Trần Vân Phong sông sáo giang hồ. Cho tới nói kết hôn chuyện này, Lục Vô Song ngẫm lại liền cảm thấy cả người tỏa nhiệt, bất quá Trần Vân Phong này một đường đã cùng nàng đã nói, hắn sắp cưới thiếp, cái kia ở nhà chờ Trần Vân Phong cô gái hội sẽ không thích nàng hay vẫn là một tần số, nàng muốn cũng còn phải các, chờ, thương tổn thật sau đó về nhà bái kiệt cha mẹ sau lại nói. Tung tung tung. Xin hỏi Trần Thiếu Hiệp hiện tại có rảnh rỗi không? Gia Luật Tấn có chuyện tìm Thiếu Hiệp một tự. Ba tiếng cửa phòng mở sau Gia Luật Tấn âm thanh liền truyền vào. Lục Vô Song có vẻ hơi sinh khí, nàng thật vất vả mới nắm lấy cơ hội tiến vào Trần Vân Phong ôm ấp, chưa kịp ngộ nhiệt cái tên này liền lại đến, nàng chu hồng miệng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Trần Vân Phong cười lắc lắc đầu trầm giọng đáp. Gia Luật đại nhân còn có việc, ta hiện tại vừa vặn rảnh rỗi. Hắn tiến lên mở cửa phòng, lần này ngoại trừ Gia Luật Tấn cùng Gia Luật Sở Tài, Gia Luật Tề cùng Gia Luật Tiến cũng cùng sau lưng bọn họ. Ngậy! Nhiều người như vậy, đều mời đến đi. Trần Vân Phong nhìn mấy người một mặt ý cười đổi khách làm chủ địa IT, mà gờ tờ, nói rằng. Gia Luật Tấn cười khổ để một mặt hờ hững Gia Luật Sở Tài vào nhà trước, đi ở phía sau Gia Luật Tề lạnh lùng đánh giá một tí Trần Vân Phong, trong lòng có chút hoài nghi nhữ nhữ mày. Trần Vân Phong như trước không đáng kể đi trở về bên cạnh bàn sắt bên Lục Vô Song ngồi xuống. Gia Luật Tề đây là không nhìn ra hắn là cao thủ võ lâm mới hội có vẻ mặt như thế, võ giả khác tu luyện đang không có mở ra thiên địa cái đó kiểu thì một đôi huyệt thái dương hội bởi vì chân khí mạnh mẽ cao cao nhô lên, nhưng hắn ngoại trừ một đôi mắt sáng quắc rực rỡ, huyệt thái dương rồi cùng người bình thường không có khác biệt. Hừ, nhìn thấy trưởng bối cũng không biết lễ nghi ra hỏa. Nhìn thấy Trần Vân Phong tùy ý ngồi xuống, đi cuối cùng Gia Luật Tiến hai mắt trừng mắt Trần Vân Phong lạnh lùng nói rằng. Trần Vân Phong không có chuyện còn muốn tìm sự tình. Này Gia Luật Tiến mở lời hắn liền cười lạnh nói. Tại hạ tuy rằng từ nhỏ thiếu học văn chương, có thể cũng biết tôn trọng trưởng bối, bất quá nơi này có ta trưởng bối sao? Chẳng lẽ nói ngươi đã bị cha mẹ ngươi gả cho tại hạ, ông lão này là ngươi trưởng bối, này ta ngược lại thật ra cần khách khí một tí. Ngươi! Gia Luật Tiến mặt cười phát lạnh liền chuẩn bị động thủ, một bên Gia Luật Tề cản vội vàng nắm được cánh tay của nàng lắc lắc đầu, không biết đối thủ sâu cạn liền tùy tiện động thủ, một khi ra nguy hiểm, cha của bọn họ nhưng là không an toàn. Nghe thấy Trần Vân Phong không chút nào bán chướng lời lẽ vô tình, Gia Luật Sở Tài cười gượng hai tiếng sau trầm giọng nói rằng. Ha ha, thiếu hiệp chẳng lẽ vừa ý Lao Phu tiểu nữ hay sao? Nếu như là nói như vậy bất định Lao Phu vẫn đúng là hội đem tiểu nữ gả cho thiếu hiệp. Ê! Này dã man nha đầu là các hạ con gái, ta này ngược lại là nhìn có chút trông nhầm, các hạ quý tính. Cùng Gia Luật đại nhân có quan hệ gì? Trần Vân Phong làm bộ tất cả cũng không biết hỏi. Nghe thấy Trần Vân Phong nói nàng là dã man nha đầu, Gia Luật Tiến hai mắt trợn trừng khoe miệng mím thật chặt, chỉ sợ chính mình một cái không nhẫn nại được liền sẽ xuất thủ. Ở một bên Gia Luật Tề cũng như thế sinh khí, bất quá hắn tu luyện chính là đạo gia võ học, tuy rằng lão ngoan đồng não qua thoát tuyến, có thể giáo sư võ công thì nhưng đàng hoàng trịnh trọng, vì lẽ đó hắn còn có thể áp chế chính mình hỏa khí. Ở thêm vào trước Gia Luật Tấn nói cho hắn Trần Vân Phong thủ đoạn, hắn cũng tự mình đi nhìn một chút chết đi người binh sĩ kia cùng ngựa, mặt trên vết thương hắn tự chủ vẫn không có cái nào bản lĩnh làm được, vì lẽ đó hắn tình nguyện tạm thời bất động, cắt, chờ, tính toán, kỹ lại ra tay. Lão phu Gia Luật Sở Tài, ba người bọn họ đều là con cái của ta, Lão Đại Tiến, Lão Nhị Tể, Lão Tam Yến. Gia Luật Sở Tài có chút tự kiêu địa IT, mà gờ tờ, trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong sắc mặt như trước, hắn đã sớm biết Lão này là ai, nhìn thấy Lão Gia Hỏa tự cho là răng dấp, Trần Vân Phong tùy ý cười nói. Mông cổ Gia Luật Tể tướng. Sắc thực khó gặp, ngươi tử nữ này ba tên chữ cũng đồng dạng không sai, nếu như thừa tướng nếu như lại có thêm bốn cái nhi nữ, hẳn là gọi là Tần, Sở, Càng, Triệu chứ. Thừa tướng hùng tâm sắc thực hiếm thấy trên đời, nhất thống bảy quốc tâm cũng là thủy hoàng đế mới từng có, không sai, không sai. Cái này Gia Luật Sở Tài không như thế giới thiệu Trần Vân Phong còn không hướng về nơi khác nghĩ, này mới vừa nghe liền cảm thấy không đúng vị, cẩn thận một cân nhắc này Gia Luật gia kỳ thực cũng không có an hảo tâm gì, phỏng chừng bọn hắn còn muốn khôi phục cái gì đại liêu, giết chết đại tống cùng Mông Cổ mới là bọn hắn chân chính ý nghĩ, còn Gia Luật Tề sau đó làm tất cả, cũng đều là vì cái mục tiêu này. Nghĩ đến đây Trần Vân Phong áo lót hơi lạnh cả người, này Gia Luật gia xác thực không thể coi thường, liền ngay cả Hoàng Dung cái kia được xưng danh ma quỷ quái đầu đều bị bọn hắn giấu lửa, nếu không phải mình hậu thế xem suy nghĩ đột nhiên thay đổi quá nhiều, hơi một tí liền đem sự tình hướng về nơi khác nhiều, cũng không nghĩ tới Gia Luật gia lại có mưu tính thiên hạ ý nghĩ. Nghe thấy Trần Vân Phong như trêu chọc lời nói, Gia Luật Sở Tài con ngươi hơi co rụt lại, hắn cái này nhỏ bé biến hóa ở Trần Vân Phong cặp kia có thể so với ưng mục đích hai mắt dưới trong nháy mắt hiện hình. Trần Vân Phong trong lòng bản tính toán một chốc, cũng chứa vừa nãy là tùy ý nói chuyện, Gia Luật Sở Tài chậm rãi thả lỏng xong cùng tiếng nói rằng. Nghe Tấn Nhi nói thiếu hiệp võ công cái thế, không biết là người ở nơi nào sĩ. Khà khà, võ công cái thế. Cái từ ngữ này ta có thể không mặt mũi tiếp thu, như Trung Nguyên ngũ tuyệt ngoại trừ Vương Trọng Dương chết sớm, cái khác bốn cái vẫn còn, coi như là Vương Trọng Dương cái kia vô nghĩa kẻ nhạt sư đệ lão ngoan đồng Chu Bá Thông, những người này mới miễn cưỡng có thể gọi là võ công cái thế. Những người khác sao có thể có không ít ẩn sĩ cao nhân, có thể chưa từng nghe nói cũng không rõ ràng. Ta bất quá trong thành Tương Dương một tên tiểu vũ giả, không có chuyện gì đi ra đi lung tung cuống, vừa vặn gặp gỡ Gia Luật đại nhân, thuận tiện liền ở đây tá túc một đêm, sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi, đến lúc đó mọi người, đại gia, không cần thiết đến đưa ta. Trần Vân Phong trong lòng ám cười nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 48, cao thủ so sánh lẫn nhau. Trần Vân Phong đang nói tới Lão Ngoan Đồng là cái vô nghĩa kẻ nhạt ra hỏa thì, hắn phát hiện làm đồ đệ Gia Luật Tề lại không có bất kỳ biểu lộ gì, lại như Trần Vân Phong đang nói chính là một cái người xa lạ một chút. Coi như là hắn muốn ẩn giấu Chu Bá Thông là sư phụ hắn sự tình, vậy ít nhất ánh mắt cũng sẽ có lửa giận đi, hiện tại hắn cái này vẻ mặt vốn là không thèm để ý Chu Bá Thông, này càng thêm chứng thực Gia Luật gia trong lòng có to lớn âm mưu. Ồ, thiên hạ còn có như thế nhiều cao nhân, thiếu hiệp như vậy khiêm tốn. Ta nghĩ sau đó cũng có thể là cao thủ hàng đầu, trước nghe Tấn Nhi nói đắc tội rồi thiếu hiệp, không biết cái kia hổ báo long xà đan nên làm gì giải hết, Lao Phu đồng ý nhiều hơn nữa ra một ít tài bảo, sớm một chút an tâm. Gia Luật Sở Tài trong tay cầm một cái chén nước mỉm cười nói. Này Gia Luật Sở Tài nói xong liền nhấc lên một bên ấm trà chậm rãi hướng về trong chén rót nước, không tới một hồi chén nước bên trong cũng đã đổ đầy, có thể lão này lại như không biết tiếp tục hướng về chén nước bên trong rót nước, ngay khi Gia Luật Tấn chuẩn bị để lúc tỉnh. Chén nước bên trong đã nên tràn ra nước trà nhưng tiếp tục hướng về trên kéo lên mà vô dụng một giọt tràn ra. Lão này lại còn có như thế một tay, Trần Vân Phong liếc một cái như trước mặt không lên tiếng, tuy rằng lão này này một tay có vẻ công lực thâm hậu, có thể so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bởi vì đột phá hai mạch nhâm đốc sau đó ngoại trừ huyệt thái dương có thể biểu hiện một cái công lực của người ta, ánh mắt có thể so với trước đây tối nghĩa nhiều lắm. Lão già này lúc này con mắt tạc lượng, tuyệt đối không có tiến vào siêu cấp võ giả phạm chủ. Vì lẽ đó muốn nói đánh nhau trước mắt mấy người này hắn vẫn không có sợ sẽ ai, ngoại trừ lo lắng thương tổn được Lục Vô Song, hắn coi như muốn diệt hết nhà này người cũng không phải không làm nổi. Gia Luật Sở Tài thủy nước trong chén đã tràn ra sắp tới 3 tấc mới dừng lại, bất quá Trần Vân Phong con mắt tiêm, lúc này Gia Luật Sở Tài bàn tay đã hơi rung động, lại truyền vào thủy đi vào này tuyệt đối sẽ làm cho hắn mất mặt, bất quá hắn này một tay để hắn ba cái nhi nữ đúng là nhìn ra vô cùng bất ngờ cùng kinh hỉ. Trần Vân Phong rõ ràng, lão này ở thị uy đây, không cho lão đại của hắn giải độc, đến lúc đó hắn liền sẽ xuất thủ. Trần Vân Phong nhớ tới hậu thế thích nhất nói người như thế gọi Trang Bê Phạm, hắn cười lạnh cũng đã nắm một cái chén trà, ấm trà vừa nhất cùng ngục địa IT, mà gờ tờ, liền hướng trong chén trà rót vào, trong tay một đạo cửu âm chân khí nhanh chóng xoay tròn dọc theo chén trà bay lên, cái nào sợi nước trà lại như là thác nước nhỏ giống như vọt vào, không ngừng dọc theo chân khí bích kéo lên cao, mãi đến tận nửa thước nhiều ấm bên trong đã không có thủy mới dừng lại. Trần Vân Phong trong lòng cười thầm, cùng hắn khá là vận dụng chân khí kỹ xảo. Cái này ra luật sở tài cũng quá xem thường người trong thiên hạ, hắn hiện ở trong tay 6 loại chân khí tuần hoàn đến đáp lại, bất luận một loại nào lấy ra đều so với tay học mạnh mẽ mấy lần, huống chi chân khí của hắn quần quận không dứt địa IT, mà gơ tờ, tuần hoàn, làm lên việc này quả thực ung dung lại tự tại. Nhìn thấy Trần Vân Phong này một tay, ra luật tấn cùng ra luật tiến còn không nhìn ra lý lẽ gì, ra luật tề nhưng thay đổi sắc mặt, này đủ để chứng minh Trần Vân Phong công phu so với cha hắn lợi hại hơn. Này toàn ra người quấn lấy nhau tạm thời cũng không phải là đối thủ của hắn. Gia luật sở tài sắc mặt cũng hơi đổi, há mồm hút một cái nước trà trong chén liền toàn bộ hút vào hắn trong bụng, Trần Vân Phong cũng không muốn quán một bụng thủy, trên tay chân khí biến đổi, nghịch chuyển bát hoang lục hợp mình ta vô địch công liền trực tiếp đem thủy nước trong chén ngưng kết thành làm một dễ, cái băng trụ. Gia luật sở tài ngây người nhìn băng trụ, hắn không biết có võ công gì có thể tạo thành như vậy kỳ quan, hắn quay về Trần Vân Phong chắp tay nói rằng: Thiếu hiệp võ công kỳ kỹ cao thâm khó dò, lão phu bội phục bội phục, sáng mai lão phu một nhà chắc chắn cung tiễn thiếu hiệp rời đi, xin mời thiếu hiệp ăn rớt, lão phu cắt, chờ, xin cáo lui. Một đám người không có được bất cứ kết quả gì liền rời khỏi, ở một bên Lục Vô Song mới tò mò sờ sờ băng trụ, xác nhận trước mắt không phải ảo giác sau, nàng mới tặc lưỡi nói rằng: Vân Phong ca ca, ngươi đây là võ công sao? Còn có cái nào lão gia hỏa bản lĩnh cũng không sai a. Trần Vân Phong ngón tay tìm tòi một luồng cửu dương chân khí phát sinh màu hồng khí tức vây lại băng trụ, một trận yên vụ qua đi toàn bộ băng trụ liền biến mất không còn tăm hơi, hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lục Vô Song nói rằng: Võ học chi đạo thâm như hắn hải, học được mặt sau nhìn thấy hội cùng nhiều, ta chút bản lãnh này cũng là bắt nạt một tí người bình thường, nếu như thật cùng ngũ tuyệt gặp phải trên, này cũng là lành ít dữ nhiều, ngươi hiện tại võ công còn rất thấp kém, không đến nhất lưu tốt nhất không nên mù hôn giang hồ. Ác! Ta biết rồi. Vậy ta sau đó nỗ lực tu luyện võ công, tranh thủ sớm một chút trở thành một chạy võ giả. Lục Vô Song nhìn Trần Vân Phong tấm kia có vẻ hơi quá mức bình tĩnh mặt nói rằng. Lục Vô Song thật giống rõ ràng chút gì, Trần Vân Phong lo lắng nàng, lúc này mới sẽ làm nàng nhiều tu luyện, võ công quá thấp ở trên giang hồ căn bản là không có cách đặt chân. Nay toàn bộ thần điêu cảnh tượng chủ yếu đều ở Tương Dương phụ cận, toàn bộ Trung Nguyên bao lớn, cao thủ cường giả ẩn giấu trong đó, một ít cái nhị tam lưu võ giả mù hôn giang hồ. Thôi không chú ý chính là bia đỡ đạn một cái, Trần Vân Phong tính toán quá, ở thần điêu ở giữa thập trong vòng 6 năm, hắn nhất định sẽ chung quanh đi lung tung, giả như mang theo một đám tên soảng xính đi ra ngoài, đến lúc đó hắn liền bảo vệ trợ giúp cũng không kịp. Lục Vô Song hiện tại tuy rằng cùng hắn cũng không có bất kỳ hứa hẹn cùng liên quan, thế nhưng hắn đã nhìn ra Lục Vô Song bây giờ đối với hắn là càng ngày càng tốt, sớm chậm một ngày trước mắt cái này tiểu mỹ nhân đều là hắn người, không tính toán một tí nhưng là phiền phức. Này loáng một cái đã là giờ tí bên trong khắc, Lục Vô Song đánh một cái ngáp sau hai người mới nhớ tới bọn hắn vị trí chính là một gian phòng, mấy ngày trước hai người vẫn chạy đi đúng là không cảm thấy, muốn ở một chỗ một thất Trần Vân Phong đúng là có điểm lúng túng, Lục Vô Song liếc nhìn một chút Trần Vân Phong, túi thấp đầu liền đi thu dọn đệm chăn. Nàng ngồi ở đầu giường túi đầu, một mặt tưởng hồng địa IT, mà gờ tờ, nhẹ giọng nói rằng: Vân Phong ca ca, có thể nghỉ ngơi. Ân, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ở đây đả tọa vận công là được. Trần Vân Phong đột nhiên cảm giác thấy chính mình thành thánh giống như địa IT, mà gờ tờ, thản nhiên nói rằng. Hắn nơi đó cần đả tọa luyện công, hiện tại hắn vừa không có đang đột phá, mỗi thời mỗi khắc chân khí trong cơ thể đều ở tự động vận chuyển mạnh mẽ, chỉ có điều giường liền một tấm, hắn cùng Lục Vô Song vừa không có loại kia quan hệ, cũng là không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Vân Phong ca ca, không có chuyện gì, này giường đầy đủ chúng ta nghỉ ngơi. Lục Vô Song trên mặt đã che kín hồng vân. Liếc Trần Vân Phong giống như nói mớ giống như nhẹ giọng nói rằng: Mỹ nhân mời, cự tuyệt nữa vậy thì là thành liễu hạ huệ. Trần Vân Phong đi tới Lục Vô Song bên người, nhìn Lục Vô Song đem áo khoác cùng giày cởi chui vào chăn, hắn phất tay tiêu diệt ánh nến, đem áo khoác ném một cái liền vươn mình tiến vào ổ chăn. Đêm đó, kỳ thực chẳng có chuyện gì phát sinh, Lục Vô Song bị thương tại người, Trần Vân Phong cũng không thể làm gì sự tình, hắn một đêm sao động tâm không ngừng vận chuyển chân khí mới miễn cưỡng áp chế lại, cắt, chờ. Lục Vô Song ngủ hắn mới chậm rãi khép lại hai mắt. Ừm. Một cái lười biếng âm thanh ở bên trong phòng truyền ra, đã rất sớm tỉnh lại Trần Vân Phong nhìn nửa đêm tiến vào trong lồng ngực Lục Vô Song cười khổ một cái, Lục Vô Song ngủ không thành thật lắm, ở Trần Vân Phong trên người một trận mù mò, làm hại hắn không ngừng vận chuyển chân khí mới miễn cưỡng không có tùy tiện làm việc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 49, Nham hiểm ra luật tề. Vân Phong ca ca, ngươi tỉnh rồi. Con buồn ngủ Lục Vô Song hướng về Trần Vân Phong trong lồng ngực chen một tí lười biếng hỏi. Trần Vân Phong vô vô áo lót của nàng đứng dậy, để ngoài cửa nha hoàn đem rửa mặt thủy chuẩn bị kỹ càng, thanh lý xong liền chuẩn bị rời đi. Lục Vô Song đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ theo sát ở Trần Vân Phong phía sau, đêm qua nàng lại cùng Trần Vân Phong cộng miên, tuy nói không có xảy ra chuyện gì, đối với nàng mà nói này tương đương với chính là đem mình cho bản giao đi ra ngoài. Đi tới cửa lớn, Trần Vân Phong xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng, vì đập ngựa của hắn dám, nhát gan ra luật tấn còn ở bên trong buồng xe phủ kín quý giá da lông. Dòng dã một đại hòm thỏi vàng dòng bị thả ở trong xe ngựa, gia luật sở tài người một nhà vẫn đúng là đều ở chỗ này chờ cho hắn tiến đưa. Trần Thiếu Hiệp, đồ vật ta đã chuẩn bị kỹ càng, không biết cái kia hổ báo long xà đan thuốc giải. Nhìn thấy Trần Vân Phong đỡ Lục Vô Song lên xe ngựa, thấp thỏm trong lòng gia luật tấn có quắc hỏi. Trần Vân Phong vô vô bờ vai của hắn, liếc nhìn mắt trầm ổn như cũ gia luật sở tài còn có ánh mắt sắc bén gia luật tề sau ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng: "Đêm qua ngươi hẳn là không cùng tôn phu nhân cùng phòng chứ?" Ngươi mau mau đi tìm nàng, trong vòng một ngày đến 10 lần là có thể giải độc, nhớ tới nhất định phải vượt quá 10 lần, ít đi độc tố hội lần thứ 2 bạo phát, biết không? Vừa nghe giải độc phương thức thì ra là như vậy, gia luật tấn con ngươi lớn trừng mắt cảm thấy khó mà tin nổi, bất quá vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắn mau mau gật đầu nói. Được, ta tranh thủ một ngày không nghỉ ngơi, cũng phải đem độc tố làm khô, vậy ta liền không trì hoãn Trần Thiếu Hiệp hành trình. Gia luật tấn nói xong liền xoay người vọt vào cửa lớn. Liền ngay cả cha hắn lao đệ lao muội đều mặc kệ, gia luật sở tài nhìn hoàng không chọn đường lảo đảo vọt vào sân gia luật tấn khẽ như mày, quay đầu lại liền đối với Trần Vân Phong trầm giọng nói rằng. Trần Thiếu Hiệp lên đường bình an, nhiều như vậy hoàng kim có thể chiếm được cẩn thận ven đường giặc cướp nha. Trần Vân Phong phất phất tay, lên xe viên vung lên roi ngựa liền điều khiển xe ngựa rời đi, gia luật sở tài khỏe miệng hơi co rụt lại một hồi, trong thanh âm mang theo sát ý lạnh giọng nói rằng. Tề, sự tình an bài xong sao? Gia luật tề mặt dài cười cợt. Để mặt mang bất mãn ra luật tiến sau khi tiến vào mới nói nói. Phụ thân đại nhân, cái này Trần Vân Phong tuyệt đối không thể lưu lại, ngày hôm qua hắn thăm dò nói những câu nói kia, ta hoài nghi hắn đã biết chúng ta ra luật ra một ít bí ẩn, vì lẽ đó ta phái người thông báo hắc hổ trại người, để bọn hắn cần phải ở tiến vào tương dương trước giết chết đám người kia. Người thông báo hắc hổ trại. Vậy cũng là chúng ta lớn kim cuối cùng một phần quân đội cùng dũng sĩ, năm đó Yên Kinh sắp diệt, vì bảo tồn dưới thực lực. Ta nương nhờ vào thành cắt tư hãng cái này kẻ địch mạnh mẽ, đã nhiều năm như vậy, mắt thấy ta liền muốn nắm giữ ngông cổ tuyệt đối quyền lợi, không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu nắm quyền, ta không thể không tránh hỏa mà ra. Hiện tại chúng ta gia luật gia là còn lại duy nhất đại liêu hoàng tộc, vấn đỉnh thiên hạ cơ hội phải dựa vào chúng ta vơ vét của cải cùng hắc hổ trại binh lực, một khi bọn hắn bộc lộ ra đi, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Gia luật sở tài cao mày khẽ vuốt râu dài trầm giọng nói rằng, không có chuyện gì, ta để Tiêu gia ba hổ đi ra ngoài. Những người còn lại bất động, như vậy bọn hắn liền có thể lấy giang hồ nhân sĩ thân phận đánh cướp, giết chết Trần Vân Phong liền vạn sự đại cát. Gia luật tề khỏe miệng hướng lên trên vẩy một cái từ tốn nói. Gia luật sở tài gật gật đầu, này Tiêu gia ba hổ tập luyện chính là lớn kim môn phái liệt hổ cửa liệt hổ quyền pháp, ba người hay vẫn là tập luyện vũ kỹ hợp kích, hiện tại đã là cao thủ nhất lưu, liền coi như là bình thường siêu nhất lưu võ giả muốn đánh thắng ba người bọn họ đều khó khăn. Tuy rằng Trần Vân Phong thân thủ bất phàm. Tuy nhiên còn không là siêu cao thủ nhất lưu, muốn mang một cái người bị thương từ trong tay bọn họ rời đi xác thực không dễ dàng. Gia luật gia tính toán Trần Vân Phong không rõ ràng, xuất hiện ở Long Câu trại không nhiều một hồi, hắn liền xa xa nhìn thấy Hoàng Nhan Bình đứng ở ven đường không ngừng nhìn xung quanh. Khi, làm, xe ngựa ở Hoàng Nhan Bình bên người dừng lại, lo lắng chờ đợi Hoàng Nhan Bình nhìn Trần Vân Phong liền nũng nịu kêu lên. Sư phụ, ta có thể đợi một hồi lâu. Như bé gái làm nũng Hoàng Nhan Bình khiêu lên xe ngựa. Trần Vân Phong cười ha ha nói rằng, vào bên trong đi thôi, bên trong người chính là Vô Song em gái, các ngươi không có chuyện gì có thể tán gẫu một tí, ta còn phải tiếp tục chạy đi. Hoàn Nhan Bình tiến vào xe ngựa, nhìn thấy một bộ bạch y dáng dấp xinh đẹp Lục Vô Song sửng sốt một chút, đêm qua nàng mới phát hiện sư phụ thật giống thích cái kia chính anh, nơi này lại mang theo một cái đẹp đẽ nữ hài, nghe bọn họ lời giải thích này Lục Vô Song hay vẫn là chính anh biểu muội, lẽ nào sư phụ chuẩn bị đem đôi này, chuyện này đối với tỷ muội đồng thời bắt không được. Hoàn Nhan Bình có thể dự định được rồi, phàm là sư phụ người phụ nữ đều đến định bợ được, vì lẽ đó vừa vào xe ngựa liền cười nói. vị này Lục cô nương, ta là Hoàn Nhan Bình, sư phụ Khai Sơn đại đệ tử. Hoàn Nhan Bình, tên rất dễ nghe, ta năm nay 16, không biết ngươi bao lớn a? Nhìn thấy cái tuổi tác sấp xỉ nữ hải, Lục Vô Song cũng vui vẻ hỏi. Ta 17, ngươi còn so với ta nhỏ hơn một tuổi đây, ta ngươi Vô Song muội muội chứ? Hoàn Nhan Bình ngồi vào Lục Vô Song bên người cười nói. Ân, Song Nhan tỷ tỷ, ngươi nghĩ như thế nào đến cho Vân Phong ca ca làm đồ đệ, hắn thật giống cũng mới 17 tuổi đây. Bên trong xe ngựa hai cô bé tựa như quen giao lưu, Trần Vân Phong một đường đánh xe ngựa hướng về Tương Dương Phương tiến về phía trước, hắn rời đi Long Câu trại thì mua lượng lớn lương khô, vì lẽ đó dọc theo đường đi cũng không có tiến vào thị trấn nghỉ ngơi, mắt thấy một ngày qua xong, xe ngựa nhưng tiến lên một mảnh trong núi thẳm. Nhìn dần dần lờ mờ sát trời, Trần Vân Phong khoảng trường, trái phải đánh giá ven đường sườn núi, những chỗ này có vẻ hiểm yếu âm u, không phải người bình thường trời tối thì cũng không dám đốc. Giá! Cạch cạch! Một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phương hướng phía sau truyền đến, Trần Vân Phong quay đầu nhìn lại, ba con khoái mã chính nhanh chóng từ bên cạnh xe ngựa xẹt qua, ở trên ngựa ba vị kỵ sĩ trưởng tương hầu như hoàn toàn tương đồng, khuyên mắt thô mi bồng đầu, một mặt như là thép ngựa dựng đứng tròm râu xem ra vô cùng hung hãn, bất quá mấy người này đều không có mang theo binh khí, đồng chụp bao cổ tay bảo vệ hai tay, vừa nhìn chính là quyền cước trên có xuất sắc bản lĩnh. Trần Vân Phong nhìn đi xa ba trong lòng người thầm nghĩ, thiên đô muốn đen. Mấy người này còn như vậy chạy đi, từ nơi này đến Sơn Dương huyện còn đến hơn 3 canh giờ, buổi tối này nhưng là không cách nào chạy đi. Dựa vào ở trên giang hồ đã xem như là cao thủ thân thủ, Trần Vân Phong đúng là không lớn bao nhiêu lo lắng, hiện tại Lục Vô Song có Hoàn Nhan Bình chăm sóc, trong bóng tối còn có Trình Anh bảo vệ, coi như xảy ra chiến đấu hắn cũng ung dung rất nhiều. Xe thừa dịp còn có thiên không dư quang tiếp tục tiến lên, nửa nén hương sau Trần Vân Phong xem thấy phía trước bên đường không xa trên lại xuất hiện một tòa miếu đổ nát. Hắn vội vàng vung roi đánh xe ngựa quá khứ, ở đến miếu đổ nát lúc này hắn mới phát hiện trước ba đại hán chính ở một bên nuôi ngựa, ở một bên khác một cái hơn 50, 60 tuổi lão đạo sĩ ngồi ở lửa trại trước tự lẩm bẩm lắc đầu không hạ. Trần Vân Phong đem xe ngựa đứng ở miếu nhỏ trong sân, lúc này mới bắt đầu nhìn kỹ nơi này, nói nơi này là miếu đổ nát vẫn đúng là tàn tạ, nguyên bản miếu thờ đã toàn bộ sụp xuống, liền còn lại cái này có tường vây tiểu viện còn có thể tránh gió. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 50, đánh đêm miếu đổ nát. Lão đạo kia sĩ một tiếng cắt y bố bảo, một cái dính đầy nê ô phất trần đắp trên bờ vai, trong tay còn có một cái to bằng nắm tay tiểu hồ lô rượu, không có chuyện gì liền hướng trong miệng rội lên như vậy một cái. Ba đại hán đống lửa ở trong góc tiểu viện, nhìn thấy Trần Vân Phong xe ngựa tiến vào tiểu viện, ba người yên lặng đối diện một chút như trước ở thu thập ngựa của bọn họ, sau đó liền ngồi ở bên cạnh đống lửa lấy ra một đống lương khô yên tĩnh bắt đầu ăn. Trần Vân Phong đem xe ngựa kéo đến một chỗ khác, để Hoàn Nhan Bình cùng Lục Vô Song liền ngốc ở trên xe ngựa, hắn mới ở xung quanh tìm kiếm một chút tuổi khô ở bên cạnh xe ngựa giấy lên đống lửa. Khắc khục. Cách nhau không xa đạo sĩ ho khan hai tiếng, mang theo tiểu hồ lô rượu lắc lư du điệu đi tới, hắn trên dưới đánh giá một tí Trần Vân Phong, túy mắt ngông lung mà nhìn Trần Vân Phong nói rằng. Tiểu huynh đệ, thừa dịp trời chưa tối ngươi hay vẫn là đánh xe ngựa rời đi đi, cái này Tây Sơn Miếu có thể không sạch sẽ. Không sạch sẽ? Đạo trưởng có ý gì? Trần Vân Phong đem một khối gỗ ném vào đống lửa sau nghi hoặc mà hỏi. Vị đạo sĩ này híp một đôi tiểu ánh mắt, một cái bã rượu tị co rúm hai lần lắc đầu nói rằng. Này Tây Sơn Miếu xây dựng với đại đường Trinh Quán thời kỳ, sau đó an xử cái đó loạn tòa miếu nhỏ này đến rồi rất nhiều loạn binh, cũng không biết trêu chọc đến cái gì, trong một đêm mấy trăm người toàn bộ chịu khổ thai bay vạ gió toàn bộ chết đi, có người nói lúc đó những binh sĩ này cùng nơi này hòa thượng toàn bộ bị lột ra khoét tim, chết cực kỳ khủng bố. Sau đó tòa này miếu thờ liền bỏ đi, theo thời gian chuyển rời, phàm là đến tòa miếu nhỏ này qua đêm người đi đường toàn bộ đều chết ở nơi này, cuối cùng sao, liền nghe nói nơi này chuyện ma quái hầu như đều không ai đến đó, vì lẽ đó ta hay vẫn là khuyên cáo tiểu huynh đệ tốt nhất đừng ở chỗ này qua đêm. Trần Vân Phong nhưng là hậu thế bị giáo dục quá vô thần luận, vì lẽ đó hắn đối với quỷ thần nói chuyện căn bản cho rằng là lời nói vô căn cứ, có thể hắn quên rồi. Hắn ở đời sau có thể xem một bộ kịch TV bỏ xuống linh hồn xuyên qua sống lại, này chuyện quỷ quái lẽ nào liền giả tạo sao? Hắn những ý nghĩ này chủ yếu là bởi vì giáo dục thâm căn cố đế, kỳ thực cẩn thận cân nhắc tỉ mỉ một tí hắn liền sẽ không như vậy nghĩ đến, nhưng hắn bây giờ căn bản lựa chọn không nhìn đạo sĩ, hắn liếc cái này uống đến say khướt đạo sĩ thẳng thắn cười hỏi. Đạo trưởng tôn hảo. Lẽ nào đạo trưởng là ở đây bắt quỷ hay sao? Ê! Đạo sĩ ở rượu, một trận liệt mùi rượu tức theo gió tung bay. Hắn đem hồ lô rượu tắt lại, ngón tay vòng một chút liền đem hồ lô rượu treo ở bên hông, hắn chỉ một tí hắn cái kia bên đống lửa một cái đầy vết bẩn loang lổ kiếm gô đào nói rằng. bần đạo Nam Dương Chu tức xem quan chủ Diệu đạo nhân, Du Phương đến đó nghe xung quanh hương dân nói tới mà thôi, thuận tiện nhìn một chút những này ác quỷ bần đạo có hay không có thể thu phục, bất quá tiểu huynh đệ tin hay không bần đạo cũng không đáng kể, lại như ba người kia vừa nhìn chính là máu me đầy mặt quang to con, ta khuyên bọn họ không nên dừng lại, bọn hắn suýt chút nữa một quyền đấm chết ta, vì lẽ đó tự tiện, tự tiện. Đạo sĩ nói xong lại đánh lảo đảo đi trở về đống lửa, nắm lên này thanh rơi xuống đất phất trần một lần nữa đắp trên bờ vai, Trần Vân Phong lắc đầu nở nụ cười, đây chính là một cái thích uống rượu ăn nói linh tinh đạo sĩ thôi. Hắn tử càng xe bắt lương khô dùng lửa than nóng một tí liền tiến dần lên xe ngựa, Lục Vô Song cùng Hoàn Nhan Bình đều là tiểu cô nương, ở này rừng núi hoang vắng hắn hay vẫn là không muốn nhiều trêu ra sự cố. Qua loa ăn qua bữa tối, Trần Vân Phong liền ngồi ở bên đống lửa híp lại hai mắt, cách đó không xa cái kia rượu đạo nhân không ngừng ngáy khò khò, ba đại hán tìm chút cỏ khô chính ngủ say như chết, rất nhanh giữa bầu trời mặt trăng liền xuyên thấu qua tầng mây treo cao với đỉnh. Xa xa trên sườn núi từng trận tiếng sói tru để bầu trời đêm có thêm một phần tiêu điều cùng hàn ý. Ca. Một tiếng như có như không vang lên giòn giã truyền ra, Trần Vân Phong mở choàng mắt đứng lên nhìn về phía vang động chỗ, trước ở đống cỏ trên nằm ba đại hán chính đang hướng đi xe ngựa, nhìn thấy Trần Vân Phong con mắt mở, ba đại hán cũng không nói lời nào, bước chân dừng lại thân thể vọt một cái quả đấm to lớn mang theo quyền phong liền vây quanh mà trên. Trần Vân Phong tính toán quá ra luật ra tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn dọa dẫm. Nhưng không ngờ tới kẻ địch sẽ nhanh như thế xuất hiện, đồng thời vẫn cùng hắn ngốc ở một cái bên trong khu nhà nhỏ ẩn giấu lâu như vậy, ba đại hán tốc độ tuy rằng không phải rất nhanh, có thể trên nắm tay mang theo quyền phong lại hết sức sắc bén. Trần Vân Phong vội vàng tụ tập chân khí, hai tay ở trước ngực vừa thu lại đẩy một cái, một chiêu ở nguy cơ lúc phản kích tổn lại có tin rằng liền đẩy đi ra ngoài, này một chiêu là hàng long thập bát trưởng bên trong gặp phải nguy cơ thì dùng để phòng thân, chân khí rời đi song trưởng. Hai đạo thô to long hình chân khí liền bao trùm hắn trước người sau người cấp tốc quay quanh, lúc này nếu như kẻ địch gặp phải những này chân khí, vậy thì có thể mang đến cho hắn thời gian nhất định một lần nữa tổ. Trước phản kích. Ngâm. Long hình chân khí âm thanh một tí chấn động toàn bộ miếu đổ nát, vẫn còn ngủ say bên trong Hoàn Nhan Bình mau mau rút ra trường đao chọn mở cửa xe liêm, nhìn thấy Trần Vân Phong cùng ba đại hán đã bắt đầu giao thủ, nàng đem đao nhắm ngay ngoài xe quay đầu lại thấp giọng nói rằng. Cẩn thận, có kẻ địch. Lục Vô Song cũng bị thức tỉnh, có thể thương thế của nàng không phải 2-3 ngày có thể triệt để khỏi hẳn, nàng từ Hoàn Nhan Bình bả vai nhìn ra ngoài, lúc này cảnh tượng nàng cũng nhìn ra cả người run rẩy không ngớt. Trần Vân Phong một chiêu tổn lại có tin rằng chặn lại rồi ba đại hán, thân thể loáng một cái liền vọt tới ở giữa khu nhà nhỏ, này ba đại hán mục tiêu cũng chính là hắn, xoay người ba người lại như mánh hổ giống như lần thứ hai vọt tới. Này ba đại hán chính là gia luật tề nói tới hắc hổ trại Tiêu gia tam hổ. Ba người này chưa bao giờ ở trên giang hồ lộ diện, một khi ra tay này chính là không có bất kỳ người sống nào, lão đại Tiêu Thiên Hổ, lão nhị Tiêu Địa Hổ, lão tam Tiêu Nhân Hổ, tập luyện liệt hổ quyền đầy đủ 30 năm, một thân công lực tuy nói chưa đến hóa cảnh, cũng tính được là trên giang hồ nhất lưu võ giả đỉnh cao, thêm vào bọn hắn liệt hổ tỏa long trận, luôn luôn hiếm thấy đối thủ có thể chạy trốn. Lúc này Tiêu gia tam hổ tạo thành chính là liệt hổ tỏa long trận, lão đại là hổ đầu phụ trách mạnh mẽ tấn công, lão nhị là hổ trên người chịu trách phòng ngự. Lão tam là đuôi cọp phụ trách đánh lén, Trần Vân Phong liên tục triển khai mấy chiêu hàng long trưởng pháp đều bị bọn hắn lẫn nhau hiểm hộ đỡ, xem ba người này võ công không yếu, công lực càng là không kém hắn, âm thầm suy đoán những người này chính là gia luật gia đòn bí mật. Ba cái cao thủ nhất lưu tạo thành trận pháp không ngừng vây công, Trần Vân Phong càng là đem hàng long thập bát trưởng không ngừng sử dụng, chỉ nghe trong tiểu viện rồng ngâm hổ gầm không ngừng chập trùng, có thể cái kia rượu đạo nhân vẫn như cũ ngáy khò khò an tâm ngủ hắn lớn cảm thấy. Trần Vân Phong vừa bắt đầu bị Tiêu gia tam hổ làm cho luống cuống tay chân, dần dần, hàng long thập bát trưởng vận dụng đến càng thêm thông thạo cùng như thường, khi, làm, đối phương cùng nhau tiến lên, hắn không phải thời gian sử dụng thừa sáu long chính là mây dày không mưa ngăn trở, chính là dùng kiến long tại điển hoặc là đột nhiên xuất hiện phản công mà đi. Tiêu gia tam hổ còn không biết, Trần Vân Phong ở hàng long thập bát trưởng càng ngày càng thuần thục sau thẳng thắn bắt bọn họ khi, làm, nổi lên bồi luyện. Tuy nói võ công của bọn họ cao cường tổng hội cho Trần Vân Phong mang đi một ít nguy hiểm, có thể trong tay lá bài tẩy còn nhiều Trần Vân Phong cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, hiếm thấy có đủ kẻ địch mạnh mẽ bồi chính mình thông thạo võ kỹ, này cần gì phải sớm lấy ra lá bài tẩy đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 51, chém giết ba hổ. Hổ khiếu núi rừng. Nửa canh giờ chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Đánh mãi không xong Tiêu Thiên Hổ một tiếng quát lớn xong quyền bốc lên một đôi hổ đầu chân khí liền bay nhào mà lên, lão nhị Tiêu Địa Hổ theo Tiêu Thiên Hổ bay nhào lăn lộn mà lên, một đôi nắm đấm tỏa ở trước ngực bất cứ lúc nào chuẩn bị ngăn trở Trần Vân Phong phản kích, lão tam Tiêu Nhân Hổ thân thể vọt một cái vòng tới Trần Vân Phong phía sau, song quyền mang theo hổ khiếu liền đánh về phía Trần Vân Phong áo lót. Sử dụng tuyệt chiêu, Trần Vân Phong trong lòng dùng mình, hắn hàng long thập bát trưởng đã vòng đi vòng lại địa IT, mà Gutter, vận dụng mười mấy lần, những người này cũng có thể quen thuộc hắn phòng ngự cùng phản kích, bằng không cũng sẽ không vào lúc này phát động tuyệt chiêu. Bất quá hắn như trước không muốn rút ra trọng kiếm, mắt thấy phía trên cùng sau lưng kẻ địch đồng thời công kích, mặt đất còn có một cái chuẩn bị bất cứ lúc nào tập kích đối thủ, thân thể hắn gặp lại cả người hướng về một bên bỗng dưng di động ba thước cự ly, tay một chiến lôi kéo, lại như là thái cực tám ti tay giống như một tí lắp dựng tiêu thiên hổ cánh tay kéo hướng về phía sau. Này một chiêu là cửu âm chân kinh bên trong âm nhu thủ pháp, chuyên môn đối phó quần công thì thủ đoạn đặc thủ. Trần Vân Phong vào lúc này đột nhiên do trí cương trí dương sức mạnh chuyển biến trở thành trí âm thủ pháp, để tiêu thiên hổ một tí không có phòng bị trụ, toàn bộ chính đang công kích thân thể một tí xuất hiện ở Trần Vân Phong vừa nãy vị trí. Vâng! Tiêu thiên hổ cùng tiêu nhân hổ bốn cái nắm đấm bỗng nhiên đụng vào nhau, hai cái công lực tương đương nhất lưu cao thủ hàng đầu, sử dụng hay vẫn là đồng nhất loại dương cương tinh chất võ công, theo nổ vang thân thể hai người đột nhiên lùi lại mà quay về, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Trần Vân Phong mặt lộ vẻ cười gằn, hõm vai run lên tay phải trở về vừa thu lại, bước chân bước ra liền một trưởng vô hướng về trên mặt đất chính đang nhảy lên tiêu địa hổ. Này một chiêu khiếp sợ trăm dặm uy lực to lớn, mỗi một lần ra tay tiêu ra tam hổ đều cần chí ít hai người mới có thể ngăn trở. Lúc này tiêu thiên hổ tiêu nhân hổ đối với quyền từng người chân khí phun trào, Trần Vân Phong liền trảo chuẩn thời gian đối phó còn lại cái này tiêu địa hổ. Một đạo long hình chân khí bay nhào mà lên, tiêu địa hổ trên mặt cương cần dựng đứng. Song quyền hợp lại nhắm ngay Trần Vân Phong trưởng phong đánh ra. K. Cửu Dương chân khí uy lực nguyên bản liền to lớn, thêm vào hàng long thập bát trưởng vận chuyển trưởng lực đặc thù công hiệu, long hình chân khí liền như nuốt chửng giống như một cái cắn đi tiêu địa hổ hổ đầu chân khí, sức mạnh khổng lồ từ nắm đấm trực tiếp truyền về cánh tay, này một tiếng vang giòn chính là tiêu địa hổ đôi cánh tay bị chân khí bẻ gây thì tiếng vang. Trần Vân Phong kích thương tiêu địa hổ, trong nháy mắt liền xoay chuyển cục diện. Thân thể hắn loáng một cái như một trận bóng mờ giống như nhằm phía tiêu thiên hổ cùng tiêu nhân hổ, tay phải hắn ngón tay một nửa khúc một chiêu kháng long hữu hối công kích tiêu nhân hổ, tay trái nắm tay nửa chiêu phúc xương băng đến đánh về phía tiêu thiên hổ. Hai đạo cương liệt long hình chân khí mang theo phá không nổ vang mang theo mặt đất cỏ dại bay tán loạn mà đi, hai cái khí huyết chưa dẹp loạn anh em nhà họ tiêu vội vàng toàn lực phản kích, bốn cái hổ đầu chân khí tụ tập ở quả đấm của bọn họ trên liền ngăn cản hai đạo chân khí. Ầm ầm. Nghiêm lại nổ vang để mặt đất sản sinh to lớn do xoáy, cho bụi ở trưởng phong bên trong không ngừng cấp tốc xoay quanh, tiêu thiên hổ cùng tiêu nhân hổ bị to lớn trưởng lực ban trúng, thân thể sau một lúc lùi mãi đến tận tựa ở trên tường mới đứng lại thân thể. Phốc phốc. Hai huynh đệ từng người một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt một tí trở nên trắng xám cực kỳ, ngay khi này vừa nãy một đòn bên trong, trong hai người phủ đều chịu không nhỏ nội thương, tiêu thiên hổ che ngực. Cùng tiêu địa hổ tiêu nhân hổ hợp lại cùng nhau lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Vân Phong, trong miệng khẽ quát một tiếng. Chúng ta đi. Trần Vân Phong biến sắc mặt, ba người này nếu như đảo tẩu nhưng là có phiền phức, hắn tuy rằng không sợ ba tên này, có thể trong nhà một đống lớn em gái võ công đều như mảnh vụn, nếu như bị các nàng đơn độc gặp phải, có thể sẽ không hay. Ngay khi hắn chuẩn bị rút ra huyền thiết trọng kiếm cưỡng ép chặn lại thì, một bên bên đống lửa vẫn ngủ ngon tiểu đạo nhân bắt đầu cười hắc hắc. Khà khà. Muốn đi phòng trừng là không hy vọng. Ta nói ba vị, làm sát thủ cũng không phải nguyên liệu đó, ai? Không nghĩ tới vị thiếu hiệp kia võ công mạnh như vậy, chẳng trách không sợ cái gì quỷ quái đây. Trần Vân Phong nhìn thấy cái này tiểu đạo nhân bò lên chính là một trận mò mẫm, chính đang nói thầm lúc này, ba đại hán đã nhảy một cái nhảy ra tiểu viện tường đây, thân thể hắn loáng một cái liền chuẩn bị đuổi tới trước hết giết đi ba người lại nói. Hào hào hào. Hắn còn không vọt tới bên tường, ba cái nhảy ra tường vây anh em nhà họ tiêu rồi lại nhảy vào. Nhìn thấy đứng ở trước mặt Trần Vân Phong, ba người đột nhiên một mặt sợ hãi, Trần Vân Phong nhưng không có chú ý điểm này, trong tay trọng kiếm nhắm ngay ba người liền vung lên mà trên. Phúc, phúc, phúc. Ba người đầu phóng lên trời, một trận mùi máu tanh ở anh em nhà họ tiêu máu đen tiêu lúc bắn liền chuyển khắp miếu đổ nát tiểu viện, tiểu đạo nhân chậm rãi đi tới ba người này thi thể trước mặt, một tiếng vô lượng thiên tôn sau liền miệng khoát động cho bọn họ siêu độ. Vô lượng thiên tôn, thiếu hiệp võ công cao cường, không biết vừa nãy nhìn ra cái gì không có. Tiểu đạo nhân chậm rãi đi trở về bên cạnh đống lửa, khoanh chân ngồi xuống sau mới cười nhạt nói. Trần Vân Phong giết chết ba cái đến chặn lại chính mình cường giả, trong lòng chính thỏa mãn ngày hôm nay một trận chiến đấu chiếm được thu hoạch, nghe được tiểu đạo nhân, hắn mới phát hiện có điểm không đúng, vừa nãy ba đại hán rõ ràng nhảy ra tường đây, dựa theo bình thường hành vi, bọn hắn hẳn là tiến vào bên ngoài tường rào núi rừng mới là, vì sao đột nhiên lại khiêu trở lại, nhìn thấy chính mình vì sao một mặt sợ hãi. Tiểu đạo nhân, ba tên này rõ ràng chạy đi. Vì sao lại chạy về đi tìm cái chết? Lẽ nào có gì đó cổ quái sao? Trần Vân Phong phất tay để Hoàn Nhan Bình đóng cửa xe phía sau rèm đi tới tiểu đạo nhân đống lửa trước mặt trầm giọng hỏi. Tiểu đạo nhân gỡ xuống bên hông hồ lô rượu uống một hớp, nhìn Trần Vân Phong nói rằng. Thiếu hiệp nghe qua quỷ đánh tường không? Kha kha. Ba tên này nếu như ở lại đây còn miễn cưỡng có thể sống sót, bởi vì bọn họ đều là võ giả, tự thân khí huyết cùng dương cương khí đều vô cùng mạnh mẽ, quỷ vật căn bản là không có cách tới gần. Có thể ba người bọn họ vừa bị thương, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn. Ta nói với các ngươi nơi này chết đi quá rất nhiều hơn quá chiến trường binh lính, bọn hắn chết rồi liền thành ác quỷ quay phá, lẫn nhau nuốt chửng sau hình thành ác quỷ, ba người này vừa ra đến liền bị mê hoặc tâm hồn, vì lẽ đó cho rằng bọn họ mới nhảy ra ngoài địa phương là chạy trốn tốt nhất con đường, cuối cùng đưa đến dưới kiếm của ngươi thành vong hồn. Ta vừa nãy siêu độ bọn hắn, chính là tránh khỏi bọn hắn mạnh mẽ linh hồn bị ác quỷ nuốt chửng, nếu như vậy, nơi này ác quỷ liền ngay cả bần đạo đều không có cách nào đối phó. Trần Vân Phong nhìn rung động lửa chạy như mày, đối với ba người này rời đi lại trở lại xác thực không tìm được lý do gì, nhưng hắn đối với quỷ thần câu chuyện như trước đang hoài nghi, nhưng là ở hắn muốn tường thêm hỏi kỹ thì, nguyên bản tinh không trong sáng, mặt trăng treo cao bốn phía không minh miếu đổ nát nhanh chóng bị một tầng sương mù che đậy, ngoại trừ theo gió núi không ngừng rêu rạc ánh lửa, một tí xung quanh liền trở nên ảm đạm xuống. Thiếu hiệp, mau để cho ngươi trên xe ngựa hai vị tiểu cô nương đến phía sau chúng ta, cái kia ác quỷ muốn tới. Tiểu đạo nhân nhìn thấy sương mù tụ tập, biến sắc mặt trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong lúc này có thể không lo được tin hay không, vẫy tay để Hoàn Nhan Bình cùng Lục Vô Song đứng ở sau lưng hắn, chân khí trong cơ thể liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển tụ tập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 52, giết chết ác quỷ. Hoàn Nhan Bình cùng Lục Vô Song còn không biết sự tình có biến hóa, nhìn thấy Trần Vân Phong bắt chuyện, các nàng liền mau mau chạy đến phía sau hắn. Hai người vừa đứng lại. Một bên nguyên bản ánh mắt mê ly tiểu đạo nhân thân thể loáng một cái, thân thể quỷ dị hướng về sau lùi lại lóe lên liền xuất hiện ở hai cô bé phía sau, liền ngay cả đã nhất lưu đỉnh cao Trần Vân Phong đều phản ứng không kịp nữa, hai tay vừa nhấc liền điểm trúng các nàng hắc điểm huyệt. Ngươi! Trần Vân Phong một tiếng gầm lên liền giơ lên huyền thiết trọng kiếm, túy đạo nhân mau mau giơ tay lên nói rằng. Thiếu hiệp bình tĩnh đừng nóng, hai vị cô nương cùng thiếu hiệp không giống, ngươi là đồng thân còn có thuần dương chân khí, quỷ quái căn bản không thể tiếp cận ngươi. Hai vị cô nương thuần âm thiếu nữ thân, tuy rằng khí huyết sung túc dương khí đầy đủ, có thể sắp xuất hiện ác quỷ rất lợi hại, một khi bị hắn dính vào người kinh hại đến hai vị cô nương, sau đó đối với các nàng tu luyện chỉ có chỗ hỏng. Hai cô bé chỉ là bị điểm hắc điểm huyệt, Trần Vân Phong nhìn lên liền biết, có thể tiểu đạo nhân luôn nói cái gì ác quỷ, để hắn cảm thấy rất vô nghĩa. Tiểu đạo nhân thấy Trần Vân Phong thả lỏng vẻ mặt, từ trong lòng móc ra hai tấm bùa vàng, mặt trên quanh có khúc hiệu như khoa đầu văn phù văn Trần Vân Phong căn bản chưa từng nhìn thấy. Ngay khi hắn nghi hoặc thì, tiểu đạo nhân ngón tay búng một cái, hai tấm bùa vàng liền trong nháy mắt đốt thành cho bay xuống trên đất đem hai nữ vây quanh. Ta cho các nàng rơi xuống định hồn phủ, quỷ quái sẽ không gần người. Tiểu đạo nhân thấy Trần Vân Phong một mặt hiếu kỳ liền cười nói. Cắc 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 giác. Khà khà. Ta ba cái dương khí bổ sung thể bị giết, còn bị đạo sĩ cho độ. Hai người các ngươi liền cho ta đảm nhiệm đồ ăn đi. Còn có hai cái nữ hoa hoa, cha cha. Thật đầy đủ thuần âm khí. Có thể để cho bản đại nhân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một trận như có như không chợt trái chợt phải quỷ dị âm thanh nhưng vào lúc này truyền đến, Trần Vân Phong trong lòng cả kinh, toàn thân một tí căng thẳng nhanh chóng đem cửu dương chân khí vận chuyển tới cực hạn. Tiểu đạo nhân đem một tấm bùa vàng đưa cho Trần Vân Phong trầm giọng nói rằng: "Cẩn thận, này quỷ vật vô ảnh vô hình, đây là thiên nhãn phủ, giấu ở trong ngực liền có thể nhìn thấy quỷ." Nói xong tiểu đạo nhân liền đem phất trần đáp nơi cánh tay. Một tay mỏ lên trên đất kiếm gỗ đào liền nhìn về phía tiểu viện cửa lớn, Trần Vân Phong tiếp nhận bùa vàng trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình hai mắt một trận cảm giác mát mẻ truyền ra, hắn vội vàng vận chuyển chân khí quan sát bên trong thân thể một tí, hai đạo màu nhũ bạch kỳ dị khí thể liền bám vào ở con ngươi của hắn mặt trên. Trần Vân Phong đem bùa vàng một lấy mở, này hai đạo khí thể lại biến mất đi, cảm giác được như vậy chuyện quái dị, hắn chán cũng không khỏi hơi bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Có kẹt. Cửa lớn chậm rãi mở ra. Trần Vân Phong nhìn thấy một người mặc tỏa tử giáp, tay cầm đại đao đỏ mắt nam tử đi từng bước một vào, nam tử này ngoại trừ một đôi đỏ mắt, khuôn mặt lại có vẻ mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Sàn sạt. Đỏ mắt trong tay nam tử kéo lấy trường đao xẹt qua mặt đất, từng trận tiếng sàn sạt để Trần Vân Phong trong lòng lạnh lẽo, bởi vì vừa nay hắn lại lặng lẽ nắm mở thiên nhãn phủ, trong tầm mắt cái kia đỏ mắt nam tử liền biến mất không còn tăm hơi, có thể này trận tiếng sàn sạt vẫn như cũ truyền đến. Cái này đỏ mắt ra hỏa chính là ác quỷ. Trần Vân Phong ngăn chặn sốt sáng trong lòng trầm giọng hỏi. Quỷ bản vô hình, có thể này quỷ vật nhưng hội bởi vì còn sót lại ký ức cùng bản năng điều động hình thành nhân hình, đã nghĩ cái này đỏ mắt quỷ, hắn ký được bản thân là tướng quân, lý do sẽ thân mặc áo giáp tay cầm đại đao, nhưng hắn nhớ không rõ chính mình tướng mạo, vì lẽ đó liền không thấy rõ mặt của hắn. Tiểu đạo nhân gật gật đầu nói rằng, vừa nói xong trong miệng hắn liền không tuyệt vọng thần chú, ngón tay cắn mở ở kiếm gỗ đào trên vẽ lên một đạo kỳ dị bừa chú, chân đạp thất tinh bộ, nguyên bản híp con mắt đột nhiên vừa mở quá to. Càn Nguyên Chí Dương, đào kiếm chu tà. Chỉ thấy nguyên bản liền bình thường kiếm gỗ đào ở tiểu đạo nhân trong tay đạn nhảy một cái, phần phật một tiếng tuột tay mà ra liền hướng về đỏ mắt nam tử trước ngực vọt tới. Hống. Đỏ mắt nam tử một tiếng giống to, trong tay đại đao một cái chém đánh, trực tiếp chém liền chúng rồi bay tới kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào nguyên bản không tính cứng rắn, ở này một đao bên dưới nhưng căn bản không có tổn hại, văng ra sau tiểu đạo nhân ngón tay không ngừng chuyển động, một cái kiếm chỉ một điểm phía trước, kiếm gỗ đào đi quá mức lần thứ hai nhằm phía đỏ mắt nam tử. Trần Vân Phong bị tiểu đạo nhân thủ đoạn cho làm cho ngạc nhiên cực kỳ, hắn xem TV điện ảnh đúng là nhìn thấy quá đạo sĩ đấu quỷ tình cảnh, cho tới nay hắn liền cho rằng đây là lừa người đồ vật, có thể hiện ở hết thảy trước mắt nên nói như thế nào. Lắc lắc đầu hắn đem cửu dương chân khí truyền vào huyền thiết trọng kiếm liền vọt vào giữa trường, trường kiếm vạch một cái mang theo dòng nước tiếng liền chém về phía đỏ mắt nam tử. Đừng đi, phàm nhân chân khí thương tổn không được lợi hại như vậy quỷ quái. Tiểu đạo nhân vừa nhìn Trần Vân Phong xông lên trước cùng ác quỷ chiến đấu liền lớn tiếng quát. Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm nhưng là ở thác nước bên trong tu luyện, chiêu kiếm này mang theo một vệt hàn quang liền xẹt qua đỏ mắt cánh tay của nam tử, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang. Đỏ mắt cánh tay của nam tử trên liền bốc lên một mảnh khói xanh. Gào. Đỏ mắt nam kêu thảm một tiếng, trong tay đại đao liền bắt đầu bốn phương tám hướng địa IT, mà gờ tờ, lung tung cuồng khảm. Cái tên này tuy rằng có vẻ khí lực to lớn, có thể chiêu số hoàn toàn chẳng khác nào là người bình thường lấy đao chém lung tung. Trần Vân Phong không ngừng lấp lóe dễ dàng liền tách ra ác quỷ trong tay đại đao. Xem công kích mình hữu hiệu, Trần Vân Phong thân thể giẫm lăng ba vi bộ đảo mắt liền đến đỏ mắt nam phía sau, hắn tay trái một khúc đẩy một cái. Mang theo cực nóng cửu dương chân khí thì thừa sáu long phân ra lục đạo long hình chân khí liền đánh vào đỏ mắt nam trên lưng. Gào gào. Mạnh mẽ chân lực mang theo thuần dương lực lượng, một chưởng này trực tiếp đem đỏ mắt nam đánh cho bay ra mấy mét có hơn. Tiểu đạo nhân không nghĩ tới Trần Vân Phong kiếm pháp trưởng phong lại đối với quỷ hữu hiệu, thừa dịp đỏ mắt nam phi ở trên trời, hắn kiếm quyết biến đổi, kiếm chỉ quay về kiếm gỗ đào so sánh, này thanh kiếm gỗ đào từ một bên nhanh bay lên trời, một chiêu kiếm chém liền rơi mất đỏ mắt nam một cái cánh tay. Này đỏ mắt nam cánh tay vừa rơi xuống đất, chít chít liều lĩnh khói xanh liền biến mất không còn tăm hơi, thẳng đến lúc này Trần Vân Phong mới mơ hồ cảm thấy vật này còn đúng là quỷ, bất quá hắn nếu có thể dùng chân khí xúc phạm tới đối phương, này sẽ không có cái gì có thể sợ sệt. Trần Vân Phong thừa dịp đỏ mắt nam cánh tay bị thương gào thét trong nháy mắt, bước chân ra tốc huyền thiết trọng kiếm nhắm ngay mới vừa rơi xuống đỏ mắt nam liền một chiêu kiếm đâm tới. Chiêu kiếm này Trần Vân Phong rót vào công lực toàn thân, chỉnh đem trọng kiếm cũng bắt đầu tỏa ra cực nóng khí tức. Khi, làm, trường kiếm liền như cắt chém đầu hũ giống như trực tiếp xuyên qua đỏ mắt nam áo lót, Trần Vân Phong càng là đem chân khí thôi thúc đến cực hạn. Vâng! Trần Vân Phong là làm sao đều không sẽ nghĩ tới, hắn chiêu kiếm này xuống thuận trọng kiếm xuyên ra vết thương phát sinh chân khí, ác quỷ đỏ mắt nam thân thể trong nháy mắt liền bốc cháy lên, từng trận tiếng kêu gào từ đỏ mắt nam trong miệng xuyên ra, để mấy dặm ở ngoài phi điểu giã thú đều sợ đến kinh hoàng mà chạy. Trần Vân Phong một cái rút ra trọng kiếm ra bên ngoài lùi lại. Tiểu đạo nhân trong tay liên tục vung ra hai tấm đùa vàng quăng vào liệt hỏa bên trong, chỉ thấy đoàn kia liệt hỏa không ngừng thiêu đốt, ở bên trong đỏ mắt nam tiếng kêu gào cũng không ngừng yếu bớt, cuối cùng hỏa đoàn tắt, trên mặt đất ngoại trừ một cái to bằng đầu ngón tay hạt châu xoay vòng vòng mà đảo quanh, cái khác không có thứ gì lưu lại. Trần Vân Phong đi tới đem hạt châu nhặt lên đến, nhìn một chút cũng không tìm hiểu được cái này trò chơi là món đồ gì, tiểu đạo nhân ở một bên một mặt ý cười, đi tới cười nói: "Thiếu hiệp quả nhiên không phải người thường." Lại có thể dùng chân khí đối với quỷ vật, này ngược lại là để lão đạo rất là bất ngờ, trong tay ngươi món đồ này là quỷ châu, quỷ vật bị tiêu diệt thì sẽ tàn đi, có thể vừa mới cái kia ác quỷ nuốt chừng mấy trăm ác quỷ, ở đây mấy trăm năm mới sẽ ở quỷ thân bên trong hình thành vật này. Bất quá đáng tiếc đây chỉ là một không bằng quỷ binh cấp bậc các quỷ, nếu như quỷ vương quỷ châu, dùng để luyện chế pháp khí, thế phó quỷ vật vậy cũng là đánh liền chết một đống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 53, Đạo môn phép thuật. Quỷ binh. Quỷ vương. Trần Vân Phong đem trọng kiếm xuyên về vỏ kiếm nhìn cái kia viên không lưu ném lại như cái pha lê châu đổ vật hỏi. Tiểu đạo nhân đi trở về bên cạnh đống lửa, móc ra hồ lô rượu uống hai ngụm, thấy Trần Vân Phong đem hai cô bé ôm trở về xe ngựa sắp xếp cẩn thận đi ra, hắn mới ngửa mặt nhìn bầu trời nói rằng. Thiếu hiệp cũng biết thần thoại truyền thuyết, có thể nghe qua bản cổ nữ hoa những cái kia đại thần, cũng có từng nghe qua yêu ma quỷ quái lục đạo luân hồi. Trần Vân Phong xem qua vô số vong văn, chút ít đồ này đó là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, hắn gật đầu một cái, thế nhưng lại không biết cái này tiểu đạo nhân đến tột cùng có lời gì muốn nói. Tiểu đạo nhân nhếch miệng cười khổ nói, bàn cổ nữ hoa ta cũng không biết có phải là thật hay không, lục đạo luân hồi có phải là tồn tại ta cũng không biết, có thể nhân thế gian nhưng có yêu ma quỷ quái nhưng là thật sự. Ta vị trí Nam Dương Chu tức xem ở 100 năm trước kiến thành, sư phụ bởi vì đi tới Mang Sơn bắt quỷ một đi không trở lại, ta sao học nghệ không tinh lại rượu ngon mê rượu, lúc này mới luyện được không ra ngô ra khoai, liền ngay cả một cái nho nhỏ ác quỷ đều không thể ung dung bắt. Trần Vân Phong nhìn xuống sương mù tản ra sau thiên không, lúc này cự ly hừng đông còn rất sớm, hắn liền trầm giọng hỏi. Thế giới này còn thật sự có những đồ chơi này. Có thể vì sao người bình thường không nhìn thấy cũng không biết đây. Tiểu đạo nhân một cái đem hồ lô rượu bên trong liệt uống rượu đến sạch sành sanh, con mắt đột nhiên tặc sáng nhìn về phía bầu trời đêm nghiêm nghị nói rằng. Yêu ma quỷ quái có nhưng cũng không nhiều, chúng nó đều ở ít dấu chân người địa phương sinh tồn, ngoại trừ những này ác quỷ hung sát mới sẽ tìm nơi có người ở. Còn có một chút chính là nhân gian còn có tu đạo một mạch, như Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Thanh Thành, Côn Luân những chỗ này đều có đạo ra một mạch khu ma trừ yêu. Chu Tước xem nguyên vốn là Mao Sơn một cái nho nhỏ chi nhánh, nhưng đáng tiếc đến trong tay ta nhưng suy sụp. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thế gian quỷ quái quá ít, nói đến cũng coi như là rất bất đắc dĩ đi. Chúng ta những này chuyên môn phụ trách bắt quỷ đạo sĩ, nhưng bởi vì không có cái gì cô hồn dã quỷ trở nên chán nản. May là chúng ta đạo gia còn có võ học một đạo, lúc này mới không có để đạo nhà trừ yêu diệt quái thủ đoạn bị lịch sử nhấn chìm, thiếu hiệp trước lại có thể dùng chân khí diệt quỷ, hẳn là cũng là sử dụng đạo gia chân khí chứ. Hơn nữa hẳn là cực kỳ thuần túy đạo gia chân khí mới có thể làm đến điểm này. Trần Vân Phong tu luyện chính là 6 loại đạo gia chân khí. Theo lý thuyết mới bắt đầu thì luyện khí sĩ chúng ta đều được cho là đạo gia một mạch, sau đó mới dần dần truyền lưu giang hồ, dần dần hình thành các môn các phái giang hồ mọi người, đại gia, vì lẽ đó hết thảy trong tu luyện công chân khí mọi người được cho đạo gia một mạch, duy có sự khác biệt chính là những cái kia cùng đạo gia ở gần nhất. Tiêu giao phái truyền lại đến chỗ nào Kim Đại Đại không hề ghi chú, bất quá dựa theo Thiên Sơn vị trí hẳn là cũng cùng một ít đạo gia truyền thừa liên lạc với, còn cửu âm chân khí đó là hoàng thượng tập hợp đạo gia kinh điển sáng tạo võ học. Khẳng định cùng đạo gia có quan hệ. Cửu Dương chân khí tuy rằng xuất từ Thiếu Lâm tự, có thể bên trong phương thức tu luyện toàn bộ là đạo gia phương pháp, nói không rõ ràng đến cùng là đạo lý gì, cuối cùng Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công là Vương Trọng Dương tập hợp Lữ Thuần Dương công pháp thêm vào Cửu Âm chân kinh, cũng coi như là chính tông đạo gia công phu, vì lẽ đó Trần Vân Phong từ trên lý thuyết giảng cũng chính là cái không xuất gia đạo sĩ. Trần Vân Phong không nghĩ tới chính mình sống lại đã có tiểu lung bao thần điêu thế giới, nơi này lại còn có yêu ma quỷ quái. Càng không có nghĩ tới quá chính mình có một ngày sẽ cùng một cái đạo sĩ đồng thời diệt quỷ, hắn đánh giá trong tay này viên quỷ châu, đột nhiên nghĩ đến trong lồng ngực của mình còn có một khối gọi trấn ma lệnh lệnh bài, hắn vội vàng móc ra đưa cho tiểu đạo nhân hỏi. Món đồ này ta là từ một cái Mông Cổ đại quan trong tay đánh đến, ngươi xem một chút có phải là có ích lợi gì, ta trước từng thử, coi như là sử dụng kiếm đều không thể thương tổn hắn mảy may. Tiểu đạo nhân tiếp nhận trấn ma lệnh, nhìn xuống sắc mặt một trận đại biến sau đó run cầm cập nói rằng. Đây là đã sớm đã diệt phái Xích Tiêu xem chấn xem chi bảo, có người nói đối với âm tà quỷ vật tà ma lực sát thương to lớn, nếu như trước ngươi tế lên lệnh bài này, cái kia quỷ vật vừa đến đã hội biến thành cho bụi. Còn đúng là bảo vật sao? Có thể ngươi nói tế lên là có ý gì? Rồi cùng trước ngươi ngón tay không ngừng khoa tay như vậy hay sao? Trần Vân Phong lòng hiếu kỳ đồng thời liền ngay cả tục hỏi. Tiểu đạo nhân tựa hồ đang cân nhắc cái gì, nghĩ đến sau một lúc trong miệng huyên thuyên không biết nhắc tới cái gì. Niệm xong hắn mới bình tĩnh nhìn Trần Vân Phong, Trần Vân Phong ngạc nhiên không biết này tiểu đạo nhân phải làm gì, hắn thản nhiên nở nụ cười liền tùy ý tiểu đạo nhân đánh giá. Tiểu đạo nhân nhìn Trần Vân Phong gật đầu nói, thiếu hiệp giữa hai lông mày ẩn hàm sắc cơ, chóp mũi hưởng đỏ đảo vận chính long, trên môi chọn không câu nệ lẽ thường, hai gỏ má như đao thật mạnh giành thắng lợi, duy ấn đường như ngọc vầng trắng cao, làm việc tuy rằng tùy hứng nhưng thiện tâm không thiếu, hai mắt như điện trong suốt như nước, có thể được cho là rồng phượng trong loài người. Lão đạo tin tưởng thiếu hiệp không phải người xấu, đêm nay chúng ta dắt tay nhau diệt quỷ cũng coi như là một phen cơ duyên, quyển sách này là tổ sư ra từ Mao Sơn học được các loại pháp môn, ngươi nếu muốn biết như thế nào diệt quỷ ngự pháp khí, phía trên này đều có, ta vừa nãy thôi diễn một trận, sách này có thể giao do ngươi hai canh giờ học tập, sau khi trời sáng ta liền thu hồi rời đi. Tiểu đạo nhân từ trong lồng ngực móc ra một quyển có tới ngón tay hậu thư, đưa cho Trần Vân Phong liền cụp mắt không biết đang suy nghĩ gì, Trần Vân Phong tò mò nhìn xuống địa ngoài. Trong miệng nhưng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Ê! Quyển sách này tên gọi Mao Sơn xác định quỷ lục, mở ra tờ thứ nhất chính là giảng giải chế tạo đùa chú phương thức, tấm bùa này cần giấy vàng hoặc là chất ngọc, thậm chí rất nhiều đặc thù vật liệu cũng có thể. Đan Sa Lang hảo mọi việc như thế đều nhất nhất ghi rõ, những thứ đồ này đều làm rất dễ, chỉ có một yêu cầu vậy thì là người bình thường không cách nào làm được. Vận chuyển chân khí với ngòi bút, vẽ bùa bút tích nối liền không được có chút dừng lại, để chân khí cùng đan sa kết hợp đồng thời cùng truyền vào đặc biệt phù văn, mới có thể sản sinh công hiệu, chẳng trách hậu thế những cái kia bùa vẽ quỷ dám dùng không có, không có chân khí bùa chú chẳng khác nào giấy vụn một tấm. Trần Vân Phong mới xem tới đây liền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không có tu luyện ra chân khí cao thủ, coi như đem phù lục họa đến đẹp hơn nữa vậy cũng là bùa vẽ quỷ, có thể tu luyện ra chân khí người còn có thể đi vẽ bùa thu quỷ sao, vì lẽ đó hậu thế cũng không có linh nghiệm bùa chú. Trần Vân Phong từng tờ ở ánh lửa dưới chuyển động, phía trước một nửa hầu như đều là các loại bùa chú, tác dụng cũng hoàn toàn cùng quỷ có quan hệ, phỏng chừng là bởi vì Mao Sơn nhất hệ chủ tu bùa chú khu quỷ. Khi, làm, bùa chú xem xong chính là pháp khí chế tác cùng sử dụng phương thức. Ở phía trên hắn quả nhiên thấy máu chó đen loại hình truyền thuyết bảo bối, đào tâm mục, cổ cánh liễu, tang thụ cái các loại thường quy càng là nhiều không kể xiết, càng có cái gì địa hỏa phèn sống, tinh kim, đồng thủy loại này Trần Vân Phong chưa từng nghe tới tên gọi. May là mặt trên có chú giải, hắn mới phát hiện cái gì địa hỏa phèn sống lại là lưu hình, tinh kim là độ cao tinh luyện sau hoàng kim, đồng thủy lại có vẻ quái lạ, vật kia sinh trưởng ở đồng khoáng bên trong, như một loại màu vàng nóng cao chạm vật. Luyện chế thành vì là pháp khí sau đối với quỷ vật đó là tuyệt đối đại sát khí. Những thứ đồ này sử dụng sau hiệu quả cũng nhất nhất có ghi chú rõ, thậm chí còn có các loại quỷ quái phân loại, nhìn ra Trần Vân Phong là không ngừng tặc lưỡi, nhiều như vậy loại quỷ vật, cũng không biết bọn hắn là như thế nào gặp phải, đồng thời nghiên cứu ra những thứ đồ này đến tiêu diệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 54, Xích luyện tung tích. C. Dần dần Trần Vân Phong đã phiên đến ngự vật tế khí thiền. Này vừa nhìn sự chú ý của hắn liền độ cao tập trung, này pháp khí luyện chế thì gia tăng rồi vô số phù văn chú pháp, một khi cần sử dụng này liền cần thủ quyết chân khí cùng pháp khí kết hợp, có thể phi thì sẽ bay lên đả thương địch thủ, có thể phát sinh đặc biệt tiếng vang liền phát ra âm thanh, các loại hiệu quả theo sử dụng pháp khí mà hình thành. Trước tiểu đạo nhân kiếm gỗ đảo chính là phi hành pháp khí công kích, tuy nói cũng chỉ năng lực phi hành bất quá mười mấy mét cự ly, đối với Trần Vân Phong tới nói, đây thật sự là một cái cực kỳ to lớn chấn động. Chậm rãi khép lại Mao Sơn xác định quỷ lục, Trần Vân Phong ở trong lòng cảm thán một tí, này cùng võ học hoàn toàn khác nhau một loại đồ vật, để hắn nhưng cảm nhận được tiền nhân chúng ta cực kỳ thông tuệ sức sáng tạo, lại có như thế nhiều tri thức bao hàm ở trong quyển sách này, hắn hiện tại chỉ là cưỡng ép nhớ lại, lại bắt đầu đối với những thứ đồ này có một chút hứng thú. Võ học giết người, đạo học trảm yêu trừ ma, chỉ có điều yêu ma quá ít, đạo học xa suốt mà thôi, hắn chuẩn bị đem những thứ đồ này xem là hắn một cái ham muốn. Ở học võ đồng thời không có chuyện gì nghiên cứu một chút làm sao bắt quỷ. Trời đã sáng. Tiểu đạo nhân mở mắt ra nhìn ngân bạch sắc phía chân trời chậm rãi nói rằng. Trần Vân Phong cung kính mà đem Mao Sơn xác định quỷ lục trao trả tiểu đạo nhân, trong lòng đối với những này ẩn giấu ở người bình thường thế giới ở ngoài đặc thù đạo ra một mạch cảm thấy cực kỳ tôn kính, hắn vi mỉm cười nói. Tiểu đạo trường tựa hồ chuẩn bị rời đi, tại hạ Trần Vân Phong, nhà ở Tương Dương, cự ly thành thủ phủ đồng không hơn 100 mét. Đạo trưởng có nhàn hạ không ngại đến nhà ta đi dạo. Tiểu đạo nhân cười nhìn xuống Trần Vân Phong, bước chân hướng về chỗ cửa lớn đi đến, trong miệng còn lớn tiếng nói. Trần Vân Phong, đạp phong hành vân ngạo thế thiên hạ, thiếu hiệp tên rất hay, rảnh rỗi xác định đến quấy rầy quý phủ, lao đạo đi rồi. Tiểu đạo nhân đạp lên thần quang, nắng sớm, rời đi miếu đổ nát, Trần Vân Phong đối với như vậy kỳ nhân cũng là vô cùng chờ mong, có chút giang hồ sau lưng sự tình, tiểu đạo nhân như vậy đặc thù đoàn người biết được hội càng nhiều. Hắn đem tiêu gia tam hổ thi thể ném vào rừng cây, đem Hoàn Nhan Bình cùng Lục Vô Song giải khai huyệt đạo, đánh xe ngựa mới một lần nữa trở lại đại lộ tiếp tục chạy đi. Đến trưa, hai cô bé mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, Lục Vô Song khoảng trường, trái phải nhìn một chút, nàng cùng Hoàn Nhan Bình sóng vai ngủ cùng nhau, nghĩ đến đêm qua đột nhiên đã hôn mê, nàng vén rèm cửa liền giòn tiếng hỏi. Vân Phong ca ca, đêm qua xảy ra chuyện gì? Người đạo sĩ thúi kia làm gì điểm chúng ta huyệt đạo? Trần Vân Phong cũng không quay đầu lại địa IT. Mà gờ tờ, nói rằng, Vô Song, đạo sĩ kiếp nhưng là thế ngoại cao nhân, đêm qua có cường địch xuất hiện, hắn lo lắng các ngươi bị thương mới điểm các ngươi huyệt đạo, sau đó nhìn thấy hắn khách khí một điểm. Ác! Được rồi, phía trước cái kia quan ải là nơi nào a? Lục Vô Song xanh nhạt ngón tay út phía trước xuất hiện một cái quan ải hỏi. Trần Vân Phong vận dụng hết thị lực nhìn lên, khỏe miệng một nước cười nói. Chỗ nào là vũ quan, chúng ta đến chỗ nào ăn dừng lại cơm trưa lại nói. Nhưng vào lúc này, một con khoái mã từ quan nội chạy ra, đi tới Trần Vân Phong trước xe ngựa mới dừng bước, nguyên lai đây là Trình Anh sớm đến nơi này, nhìn thấy bọn hắn liền mau chạy ra đây. Trần Thiếu Hiệp, Lý Mạc Sầu tiến vào vũ quan, lúc này đang tìm các ngươi tâm tích đây. Chính anh tìm ngựa quay đầu lại sau ở bên xe ngựa nói rằng. Nhanh như vậy. Trước ta đưa nàng đánh thành nội thương, lại liền khôi phục, còn dám nhanh như vậy liền tới tìm chúng ta, lẽ nào nàng đột phá hay sao? Trần Vân Phong mau mau kéo xe ngựa chạy tới bên đường trong rừng cây mới ngạc nhiên nói rằng. Ở bên trong buồng xe Hoàn Nhan Bình vạch trần xe ngựa rèm cửa sổ quay về Trình Anh khẽ mỉm cười, mà còn không biết tất cả Lục Vô Song nhưng đem đầu từ Trần Vân Phong trên bả vai thân thiết dò ra nhìn mang theo đấu đồng Trình Anh, nhìn thấy biểu muội cùng Trần Vân Phong như vậy thân mật, Trình Anh trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mất mát cùng thương cảm, nàng vội vàng đem trong lòng loại này cảm giác không thoải mái đè nén xuống, gật đầu đối với Trần Vân Phong nói rằng. Ta không biết nàng có phải là khôi phục, bất quá nhìn dáng dấp của nàng sẽ không có chuyện gì, đồng thời như vậy dòng trống khua chiêng tìm kiếm, nhất định là không sợ ngươi. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi đem nàng đánh thành nội thương chạy trốn, lẽ nào trước võ công của ngươi còn mạnh hơn nàng, nàng trước nhưng dù là nhất lưu cao thủ hàng đầu. Ở Trần Vân Phong bên người Lục Vô Song hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trình Anh, nàng luôn cảm thấy trước mắt cái này che mặt nữ hài có chút thân cận cảm, bất quá nghe được Trần Vân Phong trước đánh bại quá Lý Mạc Sầu. Trong lòng nàng càng là cao hứng không được, liền tạm thời đem Trình Anh sự tình quên mất sau hỏi. Vân Phong ca ca, có phải là ngươi bị băng phách ngân châm bắn trúng đêm đó, ngươi lại có thể đánh thắng Lý Mạc Sầu cái kia đại ma đầu, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Tìm tới nàng Vân Phong ca ca báo thủ cho ta đi. Trần Vân Phong lắc lắc đầu nhìn về phía vũ quan, này Lý Mạc Sầu ở không chắc chắn tình huống dưới là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, này cũng chỉ có ba cái khả năng, một là tìm tới võ công cao cường giúp đỡ, lấy thói quen của nàng là không thể. Hai là học được mạnh mẽ võ kỹ, tự nhận là có thể ứng phó Trần Vân Phong hàng long thập bát trưởng. Thế nhưng võ học một đường không phải mấy ngày thì có tác dụng, ngoại trừ Trần Vân Phong nghịch thiên như vậy người tồn tại, mới hội rất mau đem mới võ học thông hiểu đạo lý, điểm này Lý Mạc Sầu đồng dạng không làm nổi. Cái cuối cùng khả năng chính là nàng đột phá đến siêu nhất lưu võ giả công lực, dựa vào mạnh mẽ nội lực nàng võ kỹ cũng nước lên thì thuyền lên trở nên lợi hại hơn, lấy phái cổ mộ từ Hàn Dương Ngọc trong tu luyện công phương thức đến xem. Hơn 30 tuổi Lý Mạc Sầu nội lực đã hết sức kinh người, thậm chí so với được với rất nhiều 60, 70 năm khổ tu võ giả, đột phá siêu nhất lưu cũng không phải là rất chuyện khó khăn. Trần Vân Phong ngược lại không là rất sợ, hắn mới giết chết ba cái nhất lưu võ giả, tiêu ra tam huynh đệ liệt hổ tỏa lòng trận uy lực không thể so một cái sơ kỳ siêu nhất lưu võ giả yếu, Trần Vân Phong cũng không hề chắc bài ra hết liền đánh thắng bọn hắn, này Lý Mạc Sầu tuy rằng từng nhìn thấy hắn sử dụng hàng long thập bát trưởng, có thể trải qua đêm qua chiến đấu. Hắn đối với môn võ công này lý giải càng là tiến vào một cái giai đoạn mới. Lúc này công lực của hắn tuy rằng có 50, 60 năm, cũng coi như có thể đột phá đến siêu nhất lưu võ giả mức độ, bất quá hắn cảm thấy hay vẫn là công lực cao hơn một chút đột phá, như vậy mới có càng to lớn hơn tiềm lực đi xung kích thiên địa cái đó kiểu trở thành tiên thiên cao thủ tuyệt đỉnh, huống hồ hắn còn nhớ kỹ muốn hóa khí thành đan, trở thành lục địa thần tiên chung quanh tiêu giao. Phía trước Lý Mạc Sầu ở vũ quan cái này tất kinh trên đường. Trừ phi hắn muốn leo núi nhiều nguyên đạo, bằng không tổng hội đụng với cái kia thủ đoạn độc ác nữ nhân xinh đẹp, bên cạnh hắn còn mang theo một cái thương tổn hoạn cộng thêm một cái đánh liền vô dụng đồ đệ, Trình Anh tuy rằng được cho nhị lưu đỉnh tiêm võ giả, cùng Lý Mạc Sầu đối thủ vậy cũng là mấy chiêu cái đó địch. Cách cách tháp. Một trận tiếng võ ngựa dồn dập từ ngoài rừng cây trải qua, Trần Vân Phong một miểu, lại là Gia Luật Tề cùng Gia Luật Tiến hai huynh muội, hai người này lẽ ra Gia Luật gia có chuyện, hiện tại hẳn là đang ý nghĩ đối phó chính mình. Hiện tại nhưng xuất hiện ở đây đến tột cùng là vì sao? Hay là bọn hắn cho rằng ngày hôm qua ba người kia đại hán có thể giết chết chính mình, đây là đi ra xem chính mình chết thành hình dáng gì không được, hắn nhìn Gia Luật Tề đi xa bóng lưng nở nụ cười gần lại đột nhiên vui mừng cười khúc khích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 55, Phân Tâm Luyện Võ. Nhìn thấy Trần Vân Phong ở nơi nào tỏ rõ vẻ quỷ tiếu, Lục Vô Song thẳng thắn ngồi vào hắn bên cạnh hỏi. Vân Phong ca ca, ngươi cao hứng cái gì? Lẽ nào ngươi chuẩn bị đi giết đi cái kia ma đầu sao? Ê! Ngươi người sư phụ kia hiện tại đã đột phá siêu nhất lưu võ giả, coi như là đồ vật Tây Độc Nam Đế Bắc cái những người này nếu muốn giết đi nàng cũng không dễ dàng, ta chỉ là muốn đến một cái không sợ biện pháp của nàng mà thôi, chờ một chút ta thí nghiệm, hành chờ chút chúng ta tiến vào vũ quan ăn cơm trưa. Trần Vân Phong cười nói. Nói xong hắn liền nhảy xuống xe ngựa, hai tay từ trên mặt đất nhặt lên hai cái cành cây. Ánh mắt ngưng lại liền trên đất một tay họa khung vương một tay họa vòng tròn. Trên mặt đất đồng thời bị hắn họa ra hai cái không giống đồ án, Trần Vân Phong sắc mặt vui vẻ thẳng thắn một tay họa năm giác tinh một tay họa ra một cái cát, chờ, một bên hình bắt giác đến, hắn làm như vậy là bởi vì nhìn thấy Gia Luật Tề, lập tức liền nghĩ đến Chu Bá Thông Quách Tĩnh cùng Tiểu Long Nữ. Này ba cái tư tưởng đơn thuần người có thể phân tâm hai dùng, lão ngoan đồng có thể tả hữu hô bác, Quách Tĩnh có thể một tay hàng long thập bát trưởng một tay cửu âm chân kinh, tiểu long nữ càng là một tay toàn chân kiếm pháp một tay ngọc nữ kiếm pháp, biến thành một bộ siêu cấp ngọc nữ tố tâm kiếm. Trần Vân Phong tư tưởng tuyệt đối không đơn thuần, đầu cũng so với ba người này thậm chí so với rất nhiều người đều muốn tùm la tùm luôn nhiều lắm, nhưng hắn hai cái linh hồn chống chất, trong tu luyện lực thì lại có thể một lòng chia làm lục đạo khống chế không giống chân khí. Suy nghĩ một chút hắn liền thử một lần mình liệu có thể khống chế hai tay của chính mình, thử một lần điều này làm cho hắn càng là kích động không thôi. Xem qua thần điêu thư hoặc là tivi người đều biết, tiểu long nữ ở học được phân tâm hai dùng sau, lấy nàng bất quá nhất lưu cao thủ hàng đầu năng lực, dựa vào ngọc nữ tố tâm kiếm pháp lại có thể cùng đã trở thành tiên thiên sơ kỳ cao thủ Kim Luân đối kháng chính diện, tuy rằng vào lúc ấy Kim Luân bị thương tại người, tuy nhiên được cho là siêu cao thủ nhất lưu cảnh giới. Trần Vân Phong võ công càng mạnh hơn. Võ học chủng loại càng nhiều, tương tự hội toàn chân cổ mộ kiếm pháp, hắn chuẩn bị tuyển lựa khác biệt võ công tạm thời luyện tập một tí, có thể ngăn trở Lý Mạc Sầu là được, nếu có thể lại một lần nữa đánh bại nàng, có thể Lý Mạc Sầu tương lai trong lòng sẽ đối với Trần Vân Phong sản sinh lòng sợ hãi. Chính anh nhảy xuống ngựa, hiếu kỳ nhìn Trần Vân Phong ở nơi nào cắt tới vạch tới, nàng cũng cầm hai cái cành cây học vạch một cái, có thể làm sao cũng biết không được Trần Vân Phong như vậy đổ vật, phủi đi một tí Trình Anh ném xuống một côn cười nói: "Trần thiếu hiệp, ngươi đây là phân tâm hai dùng sao? Ta nhớ tới sư phụ đã nói, lão ngoan đồng chú bá thông sẽ môn công phu này, tả hữu hô bác thuật có thể nói thiên hạ ngày nay kỳ kỹ, còn có Quách đại hiệp cũng hội kỹ xảo như vậy, lẽ nào ngươi là chuẩn bị phân tâm sử dụng hai môn võ công đối kháng Lý Mạc Sầu hay sao?" Chính anh là vô cùng thông tuệ, bằng không nàng cũng không học được hoàng lao tà nhiều như vậy thượng vàng hạ cám võ học cùng ham muốn, từ đạn chỉ thần công, lạc anh thần kiếm trưởng, bích hải triều sinh khúc. Kỳ môn độn giáp các loại cô em gái này có thể đều học được ra dáng, chỉ có điều đào hoa đảo nội công hơi thiếu một chút, lúc này mới làm cho nàng học nhiều năm còn không trở thành cao thủ chân chính. Trần Vân Phong xuyên thấu qua đấu đồng hát xa nhìn Trình Anh thê ánh mắt sáng ngời, trong mắt xuất hiện lần nữa một tia ôn nhu. Hắn xem thần điêu vô số lần, mỗi một lần nhìn thấy Trình Anh xuất hiện đều sẽ đối với nàng gặp phải cảm thấy thương cảm, bằng không hắn đối với Dương Quá Dương Đại Hiệp phản cảm cũng không đến nỗi nhiều như vậy. Quá mức liền đối với nào đó cha đem tiểu long nữ vặn vẹo trở thành tiểu lung bao buồn nôn mà thôi. Trần Vân Phong trong mắt ôn nhu cùng một loại thân thiết để Trình Anh trong lòng lần thứ hai loạn cả lên, đây chính là ngay ở trước mặt biểu muội của nàng ở đây, Trần Vân Phong cũng không chút nào kiêng kỵ mà nhìn nàng, điều này làm cho nàng bị che ở hát xa cùng mặt nạ ra người mặt sau khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên nóng bỏng. Trình Anh muốn quay đầu lại tách ra Trần Vân Phong trong ánh mắt dần dần bay lên hừng hực, nhưng trong lòng cùng hành động trên nhưng ngăn cản nàng. Bởi vì trước mắt cái này võ công cao cường mà lại tuổi trẻ đẹp trai nam tử, làm cho nàng thời khắc không thể quên đi. Ở càng xe trên Lục Vô Song nhìn thấy Trần Vân Phong cùng Thanh Bảo người yên lặng đối diện, trong lòng đỗng nhiên có cỗ chua xót cảm giác bay lên, bất quá nghĩ đến nàng đã cùng Trần Vân Phong ngủ quá, nàng lập tức nghĩ tới mình đã trước tiên một bước, sao cũng so với cái kia Thanh Bảo nữ hải muốn lớn một chút. Lục Vô Song cười tiến vào thùng xe, Hoàn Nhan Bình hiếu kỳ nhìn khả năng này là sư mẫu em gái, bên ngoài cái kia Thanh Bảo người là nàng biểu tỷ. Bây giờ cùng sư phụ ẩn tình đưa tình đối diện, nàng lại không có bất kỳ ghen tuông, điều này làm cho Hoàn Nhan Bình đối với Trần Vân Phong tề nhân chi phúc lại nhiều một điểm xác nhận. Trần thiếu hiệp. Chính anh miệng khô lưỡi khô khe run nói rằng. Trần Vân Phong giơ tay ngăn cản nàng còn lời muốn nói, nhìn nàng ôn nhu nói rằng. Ngươi giống như Vô Song gọi ta Vân Phong ca ca đi, ta sau đó gọi ngươi anh muội được không? Ừm. Vân Phong ca ca, ngươi nên luyện tập võ công, chờ sau đó chúng ta còn phải tiến vào vũ quan đây. Chính anh cúi đầu thấp giọng nói rằng, anh muội, chờ thêm vũ quan, ngươi hay vẫn là tốt nhất cùng Vô Song nhận, bằng không ngươi sau đó càng không tốt hơn cùng nàng nói. Trần Vân Phong nhuyễn miệng cười gật đầu nói, lần thứ hai cứu vớt một cái em gái, Trần Vân Phong trong lòng càng là khoan khoái không ngớt, hắn đi tới trong rừng cây tướng, liền bắt đầu tính toán nên dùng công phu gì thế tổ hợp trở thành cùng đánh phân tâm võ kỹ. Muốn nói thích hợp nhất phối hợp hẳn là trên trời chiết mai thủ cùng thiên sơn lục dương trưởng, sau đó là lục mạch thần kiếm tăng thêm kiếm. Hàng long thập bát trưởng thường thường cần dùng đến hai tay, cũng không thích hợp dùng để phối hợp võ kỹ, bất quá thêm vào bạch hồng trưởng lực đúng là cũng miễn cưỡng năng lực hành. Cuối cùng chính là ngọc nữ tố tâm kiếm, đây là một môn hoàn toàn lẫn nhau bù đắp kiếm thuật, sử dụng hầu như không có lỗ thủng cho kẻ địch, có thể Trần Vân Phong nguyên bản liền không thích sử dụng xinh đẹp kiếm pháp, này hai môn kiếm pháp chiêu thức đa dạng lực sát thương nhưng không mạnh, tuy nói cũng sẽ sử dụng, cũng tuyệt đối không tinh, hiện tại chính là muốn tổ hợp cũng không được. Nghĩ tới nghĩ lui Trần Vân Phong chỉ có một lựa chọn, này chính là hàng long thập bát trưởng thêm bạch hồng trưởng lực, một cái hạo nhiên chính đại, một cái đúng sai như thường, tuy nói bạch hồng trưởng lực hắn như trước chỉ là tiểu thành, vận dụng lên để chiến đấu như trước uy lực to lớn. Quyết định phối hợp võ học, Trần Vân Phong liền bắt đầu luyện tập, không ngừng biến hóa hai tay trên trưởng lực chân khí, tuy nói hắn cũng không có sử dụng tới mạnh mẽ chân khí, có thể trong rừng cây lá cây cũng bị hắn không ngừng biến hóa bóng người kéo đến bay múa đầy trời. Trong lúc nhất thời trong rừng cây Trần Vân Phong trên tay vừa xuất trưởng chính là Dương Cương Hàng Long Trường Pháp, một bên khác đồng thời xuất trưởng nhưng là một đạo quỷ dị chân khí xoay chuyển không thông báo công kích được chỗ nào, Trình Anh ở trong rừng cây nhìn ra là hoa cả mắt, Hàng Long Thập Bát Trưởng nàng nghe Hoàng Dược Sư giảng giải quá, thậm chí ra chiêu dáng dấp cũng bị hắn khoa tay cho nàng xem qua. Bất quá Trần Vân Phong Hàng Long Thập Bát Trưởng học chính là Tiêu Phong cùng Hư Trúc lưu lại toàn bản, so với Hồng Thất Công phiên bản còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại hắn còn cộng thêm trên một môn quỷ dị cực kỳ bạch hồng trường lực, điều này làm cho Trình Anh triệt để không nhận rõ Trần Vân Phong hiện tại trưởng pháp nên gọi tên gì. May mà Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng là 18 chiêu, ngoại trừ xuất lực kỹ xảo cùng vận hành phương thức không giống kỳ thực chiêu thức rất đơn giản thô lỗ, bạch hồng trường lực càng là một môn chân khí công kích kỹ xảo, như vậy một phối hợp, lại để Trần Vân Phong cảm thấy càng là quỷ dị cường đại hơn rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 56, Tình Định Trình Anh. Trần Vân Phong phân tâm hai dùng bằng là một người sử dụng hai môn tuyệt thế võ học, người khác có một môn phỏng trừng đều sẽ cho rằng tổ tiên đốt cao thơm, hắn nếu như còn không vừa lòng sẽ bị thiên lôi đánh. Hai cái nhất lưu cao thủ hàng đầu sử dụng hai môn không đồng tính chất võ công tuyệt thế, phối hợp còn 10 phân vẹn 10 này chính là một loại tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ. Trần Vân Phong dựa theo Chu Bá Thông phương thức đem mình võ kỹ một tổ hợp, hắn trong nháy mắt một người liền đã biến thành hai cái cao thủ nhất lưu thậm chí càng mạnh hơn. Không ngừng quen thuộc có thể hòa vào hai loại trưởng pháp kỹ xảo, Trần Vân Phong ở trong rừng cây không ngừng chằn trọc xê dịch, trong tay hai loại trưởng pháp không đứt trương giúp trao đổi, chưa tới một canh giờ trong rừng cây Trần Vân Phong đã trải qua sơ bộ nắm giữ phân tâm chiến đấu kỹ xảo. Ngâm. Một đạo long hình chân khí từ Trần Vân Phong tay phải nhắm ngay một viên ôm hết đại thụ phóng đi, hắn tay trái đồng thời vừa nhấc một vùng, một đạo chân khí màu trắng ở giữa không trung xẹt qua một đạo vặn vẹo quỹ đạo vòng qua đại thụ phản công mà quay về. Vành. Hai đạo chân khí đồng thời đánh vào đại thụ bên trên, Trần Vân Phong đi lên trước cẩn thận nhìn một chút, phía trước này đạo mang theo cửu dương chân khí Hàng Long Trưởng Pháp trực tiếp ở trên cây to đánh ra hơn một tấc thâm trường ấn, chuyển tới phía sau cây, bạch hồng trưởng lực nhưng đem đại thụ vỏ cây triệt để hóa thành bột mịn, hai loại trưởng pháp dung hợp sau đó, lực công kích cùng công kích hiệu quả tăng lên dữ dội mấy lần có thừa. Vân Phong ca ca, luyện thành sao? Trình Anh đi tới nhỏ giọng hỏi. Lúc này Trình Anh còn có chút không thích đứng như vậy gọi Trần Vân Phong. Như Lục Vô Song gọi cái này Vân Phong ca ca đó là thẳng thắn mà thân thiết, căn bản không có nhăn nhó răng rấp, bất quá chính là bởi vì Trình Anh ôn nhu săn sóc, Trần Vân Phong đối với nàng hảo cảm mới chưa bao giờ gián đoạn quá. Trước đây hắn là cỡ nào mê luyến tiểu long nữ, một lòng muốn tiến vào TV đem Doan Chí Bình giết chết, cắt, chờ, nhìn thấy mới kích sau, hắn ước gì đem tiểu lung bao đưa đến cái bang đi để bọn hắn cùng mới an tâm. Hiện tại hắn dần dần quen thuộc ở thần điêu thế giới sinh hoạt, tuy rằng còn có hậu thế ký ức. Nhưng đối với tiểu long nữ sự thù hận đã hạ thấp mấy lần, bằng không hắn cũng sẽ không chuyên môn trên Trung Nam Sơn cắt táng Chí Bình cái này không nên xuất hiện ra hỏa đang bên trong chim nhỏ. Nhưng hắn chỉ cần vừa nhìn thấy Trình Anh, tính cách liền trở nên ôn hòa rất nhiều, hắn quay về Trình Anh cười nhạt cười mới nói. Luyện thành còn kém rất xa, chỉ là có thể sử dụng mà thôi, đối với Lý Mạc Sầu như vậy mới đột phá siêu cao thủ nhất lưu, hẳn là thừa sức, ta nghĩ nàng lần này không có phòng bị, nói không chắc sẽ lần thứ hai ăn ta thiệt thòi. Đợi được tương dương võ giả đông đảo, nàng như vậy nữ ma đầu nhưng là không dám tùy ý xuất hiện. Trình Anh ôn nhu cười cợt, lại đột nhiên muốn từ bản thân cười đến đẹp hơn nữa, Trần Vân Phong đều không nhìn thấy, nàng suy nghĩ một chút nhẹ nhàng vạch trần đấu đồng, đem trên mặt mặt nạ ra người gỡ xuống, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ dù gì nói. Vân Phong ca ca, ngươi nói không thích ta mang mặt nạ, vậy ta sau đó ở trước mặt ngươi liền không mang mặt nạ. Trần Vân Phong nhìn sáng rực rỡ cảm động Trình Anh, trong lòng một trận nhảy loạn sau liền tiến lên một bước. Thấy Trình Anh hai tay không ngừng rào động vào áo, hắn đưa tay khiên quá Trình Anh tay trầm giọng nói rằng. Anh muội đồng ý vì ta bày ra mỹ lệ, vậy ta thì sẽ thủ hộ ngươi không bị thương tổn. Cũng không có cái gì động tình câu nói, có thể Trình Anh lại nghe hết sức kích động, nàng mười ngón cầm thật chặt Trần Vân Phong có chút thô ráp bàn tay lớn, ánh mắt lại vững vàng nhìn Trần Vân Phong con mắt, từ Trần Vân Phong trong mắt, nàng nhìn thấy một loại chân thành, đồng thời cũng nhìn thấy hình chiếu bên trong chính mình nụ cười thỏa mãn. Anh muội mang theo mặt nạ đi. Chúng ta tiến vào vũ quan, ta ngược lại muốn xem sau khi đột phá siêu nhất lưu võ giả mạnh như thế nào. Trần Vân Phong cầm Trình Anh tay nhỏ tự tin nói. Đều nói tự tin nam nhân rất tuấn tú, lúc này nguyên bản liền xoáy Trần Vân Phong có sợi ngạo nhiên không sợ thần thái, để Trình Anh nhìn ra trong mắt càng là mừng rỡ không nớt. Trần Vân Phong luyện thành chiến đấu mới phương thức, cộng thêm còn bắt được Trình Anh mỹ nữ như vậy, mang theo đầy đủ tự tin, hắn lên xe viên cưỡi ngựa tiếp tục hướng về Vũ Quan đi tới, ở bên cạnh xe của hắn Trình Anh tình cờ quay đầu lại nhìn một chút hắn, hai người nhìn nhau một tí đều sẽ mỉm cười một lần. Không lâu sau tiến vào Vũ Quan, Trần Vân Phong một nhóm bốn người tìm tới một cái to lớn nhất tử lâu, Trần Vân Phong đem bên trong xe ngựa hoàng kim hồng đáo mang theo, từng bước một hùng dũng oai vệ địa mà đi tới. Trần Vân Phong lúc này một thân cầm bào, bên người hai cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân làm bạn, tuy rằng một cái bước đi một bả, có thể sắc đẹp nhưng là nơi này không nhìn thấy tuyệt sắc, Trình Anh một thân thanh bảo còn mang đấu đồng, nhìn lại như một cái đại phú thương công tử mang theo người nhà du lịch. Nhìn thấy Trần Vân Phong lên lầu, tiểu nhị cũng là hết sức định hót, một lúc một bản lớn món ăn liền mang lên, điều này làm cho ăn rất nhiều thiên can lương Trần Vân Phong cùng Lục Vô Song thèm ăn nhỏ dãi, lẫn nhau cười vui vẻ địa mà liền đánh lên cơm nước. Trình Anh nhìn Trần Vân Phong cùng biểu muội như vậy thân thiết, trong lòng cũng không có trước lo lắng, ngược lại nàng cùng Lục Vô Song nguyên vốn là người thân, sau đó làm tỷ muội không càng được chứ hơn, còn một bên Hoàn Nhan Bình, tuy rằng như thế sắc đẹp mỹ lệ, có thể nàng hiện tại là Trần Vân Phong đệ tử, điểm này nàng cũng căn bản không lo lắng gì. Một bữa cơm còn không ăn xong, một loạt tiếng bước chân liền truyền vào Trần Vân Phong lỗ tai, hắn nghiêng đầu vừa nhìn, lại là người quen cũ xuất hiện, Gia Luật Tề, Gia Luật Tiến hai người này hắn đoán được sẽ xuất hiện. Có thể một cái khác cùng bọn hắn đồng thời đồng hành người nhưng lớn ra Trần Vân Phong bất ngờ. Dương quá, tiểu tử này làm sao hay vẫn là hội xuất hiện ở đây, hắn một đường không có tìm được tiểu long nữ, dựa theo cước trình hẳn là đi tới chúng ta phía trước thật xa, lại vẫn còn ở nơi này mù loanh quanh, vẫn cùng Gia Luật Tề bọn hắn câu kết, xem ra sau này Gia Luật gia hội lợi dụng hắn. Trần Vân Phong liếc nhìn một chút liền quay đầu lại thầm nghĩ. Hắn không ngờ tới Dương quá sẽ xuất hiện. Có thể Gia Luật Tề huynh muội nhìn thấy đối diện bọn hắn Lục Vô Song sau liền nhìn thấy hắn, hai huynh muội hơi thay đổi sắc mặt, ở trong góc tìm một vị trí mới triệu hoán tiểu nhị. Hoàn Nhan Bình không nhìn thấy Gia Luật Tề, bởi vì nàng là quay lưng cầu thang mà ngồi, Lục Vô Song khẽ nhíu mày thấp giọng hỏi. Vân Phong ca ca, ngày hôm qua ba người kia cao thủ hẳn là chính là nhà này người phái tới, chúng ta có muốn hay không đem huynh muội bọn họ giết chết, còn có bọn hắn đồng thời tên tiểu tử kia, một mặt gian trá tỏ rõ vẻ quỷ tiếu. Một đôi mắt lại như tặc như thế. Vô Song chớ kích động, chúng ta biết là Gia Luật gia phái tới, có thể không chứng cứ làm sao giết bọn họ, này bên cạnh tiểu tử chính là chúng ta gặp trộm nhu tặc, hắn lại chạy đến nơi này đến, phòng trừng cùng Gia Luật huynh muội lắp dựng. Trần Vân Phong đem chân khí ngưng tụ thành một luồng truyền âm nói rằng. Hoàn Nhan Bình không biết Lục Vô Song cùng Trần Vân Phong nói cái gì, nàng quay đầu lại nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy Gia Luật Tề đang quan sát bọn hắn, nàng tay hơi động đã nghĩ rút đao ra đi giết trên một trận. Trần Vân Phong đưa tay nhấn một cái cười nhạt nói. Người đi làm à? Đi chịu chết sao? Đàng hoàng ở lại, ăn cơm xong chúng ta liền rời khỏi nơi này.